Chương 348, hai cái thiên tài chương 348, hai cái thiên tài dù cho chỉ là cơ sở nhất nhất giai phù văn cấu trang, toàn bộ tính toán điều chỉnh quá trình hay là dị thường rườm rà. Bất quá cũng chỉ là rườm rà mà thôi, đơn thuần lượng tính toán cũng không lớn. Chỉ ít đối với sắp tốt nghiệp đại học cao đức tới nói, liền cùng làm lấy chơi bình thường. Phiền toái duy nhất là điều chỉnh. Mà tại phù văn pháp trận điều chỉnh trong quá trình, chủ yếu vấn đề nhưng thật ra là ở chỗ cao đức bản thân đối với phù văn cấu trang lạ lắm. Mặc dù tại tính toán còn có sáng tạo phương diện này, cao đức càng am hiểu, thế nhưng là một khi liên quan đến phạm vi lớn phù văn pháp trận liên động, dàn khung điều chỉnh, hắn liền có chút tình thế khó xử đứng lên. Nhất là đây là hắn lần thứ nhất chế tác phù văn cấu trang. Trên thực tế, không nói tất cả mọi người, thế gian chín thành chín phù văn cấu trang sư tại chế tác bộ thứ nhất phù văn cấu trang thời điểm, đều có đạo sư ở bên chỉ đạo. Nhưng là nếu điều kiện như vậy, cao đức cũng chỉ có thể là kiên trì lên. Có thể coi là đầu hắn lại sát, dưới loại tình huống này cũng tránh không được tạm ngừng. Mà lúc này, chắc chắn sẽ có cùng nhau lại thanh mại khí thanh âm, cho ra một chút nhìn qua giống như là người ngoài nghề, nhưng lại cực kỳ hữu dụng lại thực tế ý nghĩ. Thuận những ý nghĩ này, cao đức thường thường có thể rất nhanh xác định phương hướng. Cao đức dần dần kịp phản ứng, cái này lại thanh mại khí thanh âm là đến từ còn chưa đầy 6 tuổi Anna. Anna khẳng định không phải nhất hoàn pháp sư, tại hiện hữu phủ văn học hệ thống dưới, tự nhiên không có khả năng tiếp xúc đến phủ văn cấu trang tri thức, đây là chỉ có nhất hoàn pháp sư mới có thể đụng vào lĩnh vực. Nhưng tại loại điều kiện tiên quyết này, Anna hết lần này tới lần khác chính là có thể cho Cao Đức đưa ra rất nhiều chỉ đạo, những này tự nhiên không phải căn cứ vào tri thức gì, ngược lại càng giống là nàng tại cái kia ngắn ngủi 5 năm nhân sinh bên trong, đã gặp rất nhiều phủ văn cấu trang, cho nên theo trực giác bên trong, nàng có thể cảm giác được phải nên làm như thế nào tương đối tốt. Cao Đức hoàn toàn cần chính là loại này tiên hướng về trực giác chỉ đạo, mà không phải cụ thể ý kiến. Chỉ là hắn cũng tránh không được còn muốn, phù văn cấu trang đồ vật chân quý như thế, Anna trước đây gia đình đến tột cùng là cỡ nào rồi dào, mới có thể để cho nàng ở phương diện này có kinh người kiến thức. Còn có chính là, phù văn cấu trang phức tạp như vậy đồ vật, cũng không phải nhìn đến mức quá nhiều liền hữu dụng. Tựa như phần lớn người dù cho nhìn qua 100 cái đại sư triển lãm tranh, y nguyên cũng chỉ là cái tiết mục cây nhà lá vườn nhất định phải có đầy đủ nghệ thuật trực giác cùng thiên phú, mới có thể đang quan sát bên trong có thu hoạch. Từ hướng này đến xem, Anna thiên phú tốt giống có chút quá dị bẩm rồi. Một cái 5 tuổi tiểu nữ hài nhi, vậy mà lại đối với rườm rà phức tạp phù văn cấu trang cảm thấy hứng thú, đồng thời có thể tại không có đủ tương ứng tri thức điều kiện tiên quyết, từ đó có được ký ức, có thu hoạch. Bản thân cái này chính là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Cao Đức suy nghĩ kỹ một chút, mình tại lúc nhỏ cũng đối cấp cao để mục toán học cảm thấy hứng thú, tương tự cũng là tại chương trình học chưa liên quan đến tình huống dưới, vẹn vẹn bằng vào nhìn đề liền có chỗ đến, cũng liền bình thường trở lại. Đối với mình cảm thấy hứng thú sự tình, mọi người nên đều là dạng này, không kỳ quái. Những này phức tạp suy nghĩ nhiều về nhiều, nhưng kỳ thật cũng chỉ là điện điểm mà qua. Cao Đức cũng không có tiến hành xâm nhập suy nghĩ cùng xem kỹ, bởi vì lúc này hắn phần lớn tinh lực cùng lực chú ý đều đã dưới tay phần này nhất giai phủ văn cấu trang trên bản thiết kế. Nói thật, hoàn thiện một phần phủ văn cấu trang bản thiết kế quá trình, kỳ thật cùng giải cùng nhau để toán đại học cảm giác cực kỳ cùng loại. Loại cảm giác quen thuộc này, để Cao Đức dị thường trầm mê, dù cho chưa nói tới không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng đúng là tâm không tạp vật. Thế là, tại ba ngân long tệ một đêm khách sạn trong phòng, tại mờ nhạt dưới ánh đèn, Cao Đức cùng Anna, một lớn một nhỏ hai cái hài tử bắt đầu liên thủ thiết kế, vô cùng chuyên chú cùng đầu nhập. Tại phấn khởi địa bận rộn không biết bao lâu đằng sau, trên mặt bàn đã chất lên một tiểu tầng giấy nháp. Nhưng tất cả phù văn pháp trận đều đã trải qua thử lại phép tính thành lập. Nói cách khác, Cao Đức trên tay phần này phù văn cấu trang bản thiết kế đã coi như là hoàn thành, chỉ chờ đem bản thiết kế biến thành cụ thể sản phẩm. Bởi vì lâu dài chuyên chú, tinh thần mệt mỏi, Cao Đức nhìn trước mắt cuối cùng bản thảo bản thiết kế, có chút không dám tin. Chính mình vậy mà thật dùng một đêm không đến thời gian, tại không có chút nào kinh nghiệm tình huống dưới, làm ra một phần nhất giai phù văn cấu trang bản thiết kế. Ngồi tại Cao Đức trên đùi Anna tương tự nghiêm túc nhìn xem tấm này bản thiết kế, chẳng biết lúc nào, Anna đã chui vào Cao Đức trong ngực, theo Cao Đức nơi ngực thò đầu ra. Có chút giống là khi còn bé phụ mẫu dạy hài tử viết chữ tư thế, đại khái là ngại một mực dò xét cái đầu quá mệt mỏi đi. Nhìn hồi lâu về sau, nàng mới trẻ con âm thanh ngây thơ điệu mở miệng nói dạng này là có thể sao? Anna trong mắt to tràn đầy ngạc nhiên, các sư phụ của ta chưa từng có dạng này chế tác qua phủ văn cấu trang. Nàng buồn rầu gãi đầu một cái, ta quá nhỏ, những ký hiệu này cùng số lượng ta đều không có học qua. Những này coi như ngươi lớn, lão sư của ngươi nhóm cũng không biết dạy ngươi. Cao Đức sờ lên Anna cái đầu nhỏ. Vì cái gì? Anna ngẩng đầu nhìn Cao Đức, là bởi vì những ký hiệu này cùng số lượng chỉ có KK mới hiểu không? Xem như thế đi. Cao Đức thở dài, tại Dô Sở sau khi đi, xác thực trên thế giới này chỉ còn lại có hắn hiểu những vật này. Dùng bọn chúng, liền có thể thiết kế ra phủ văn cấu trang. Anna lại hỏi. Đúng vậy. KK, ngươi nhất định là một thiên tài. Anna mắt to lấp lánh tỏa sáng, đối với hắn hô, tất cả lão sư đều cùng ta nói, nhất định phải trở thành nhất hoàn pháp sư mới có thể thiết kế phủ văn cấu trang, nhưng là KK người không cần. Đây chính là tiểu hài tử đi, Cao Đức ở trong lòng vô ý thức nghĩ đến. Dô Sở vượt mức quy định ý nghĩ, xưa nay không là bí mà không phát. Nhưng tất cả tư tưởng thành thục người trưởng thành đang nghe ý nghĩ này sau phản ứng đầu tiên, đều là tự nhiên mà vậy xem thường ý nghĩ này, cho rằng là không thiết thực thiên phương giả đàm. Chỉ có Anna, biểu hiện ra cảm xúc là tin phục, là sùng bái. Thiên tài. Cao Đức túi đầu xuống, nhìn xem cái kia một xếp nhỏ giấy nháp, nghĩ tới lại là Dô Sở phủ văn phòng thí nghiệm bên trong cái kia trồng chất như núi diễn toàn giấy nháp. Tự mình tính là cái gì thiên tài á, thiên tài chân chính, là Dô Sở đạo sư. Vừa nghĩ tới đạo sư của mình, chính mình bạn vong niên, Cao Đức có chút khó mà trong khống chế tâm cảm thương cảm xúc. Anna bén nhạy đã nhận ra Cao Đức sầu não, a một tiếng. Nàng không nghĩ ra vì cái gì chính mình khen ca ca là thiên tài, ca ca ngược lại trở nên thương tâm đứng lên. Đây thật là một cái rất khó hiểu vấn đề. Anna nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng nàng biết, tại chính mình thương tâm thời điểm, tỷ tỷ thường thường là biết dùng chuyện khác phân tán sự chú ý của mình, chờ mình sau khi tính hồi lại, liền biết phát hiện, giống như cũng không có thương tâm như vậy. Ca ca nàng giật giật Cao Đức ống tay áo, dùng tinh tế ngón tay, chỉ vào giấy viết bản thảo bên trên một nhóm công thức bên trong cái nào đó số lượng hỏi, vì cái gì cái số này có lúc là số này, 4.64, có lúc là số này, 2, à. Ta nhìn tương đương số này, 4.64, thời điểm, đại biểu phù văn trong pháp trận khẳng định có một dạng phù văn tồn tại, là cái này đưa đến sao? Cao Đức liếc nhìn, thuận miệng đáp đúng, giống nhau cơ sở phù văn kết nối, loại tổ hợp này tình huống dưới sinh ra năng lực sẽ từ 2 để thăng làm 4.64, tương đương cao cấp phù văn. Sau một khắc, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, trừng to mắt túi đầu nhìn về phía ngồi tại trên chân của mình tiểu cô nương. Anna chính một mặt to mò thịnh vượng mà nhìn xem hắn, gặp ca ca nhìn mình, lập tức là lộ ra một cái ngọt ngào lại nhu thuận dáng tươi cười. Anna, ngươi xem hiểu những ký hiệu này cùng với con số, Cao Đức hỏi. Hắn thời khắc này thanh âm hơi có vẻ khô khốc. Chương 349, khi hữu pháp thuật, liệu thương thuật chương 349, khi hữu pháp thuật, liệu thương thuật thanh âm là khô khốc nhưng là Cao Đức ánh mắt lại là tỏa sáng. Phản phất như là phát hiện hiếm thấy chân bảo bình thường. Anna gãi gãi đầu nhỏ, trẻ con âm thanh ngây thơ hồi đáp chỉ nhìn đã hiểu một bộ phận, bởi vì rất nhiều ký hiệu ta không hiểu hàm nghĩa của nó là như vậy. Đối với Cao Đức tới nói nhìn lắm thành quen lại đơn giản đến không thể lại đơn giản ký hiệu thậm chí số lượng, với cái thế giới này người mà nói, đều là thiên thư bình thường phức tạp đồ vật. Đây cũng là hắn hoàn toàn không tị hiểm Anna nguyên nhân, một là đối với Anna dạng này một cái 5 tuổi tiểu cô nương vốn cũng không có quá nhiều lòng phòng bị, hai là liền xem như một người trưởng thành, cũng tuyệt đối xem không hiểu chính mình biết đồ vật. Đương nhiên, cũng bởi vì những ký hiệu này số lượng quá mức đơn giản, cho nên nếu như bản thân ở phương diện này có chỗ thiên phú, tại toàn bộ hành trình xem hết hắn tính toán quá trình sử dụng tình huống dưới, có chỗ lĩnh ngộ cũng là có khả năng sự tình. Nhưng ngay cả như vậy, một cái tuổi tác này hài tử có thể làm được chuyện như vậy, vẫn là kiện cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cao Đức không biết chính mình nên phản ứng làm sao mới là, suy tư một phen đằng sau, mới lấy tay vuốt vuốt Anna nhu thuận tóc. Anna là một thiên tài a. Anna ai? Cao Đức mỉm cười bất quá bây giờ, trước đi ngủ đi, đã rất muộn. Đúng a. Anna trùng điệp ngáp một cái, mới phát hiện mình nguyên lai là đã như thế bây lại. Muốn đánh răng rửa mặt. Nàng mơ mơ màng màng nói ra. Dù cho như thế khốn, Anna y nguyên có quy củ của mình. Lúc này hắn liền không có ý tứ lại ác thú vị đem tiểu cô nương cứng rắn kéo lên ăn điểm tâm, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem Anna tay chân rời đi, vén chăn lên, từ trên giường đứng lên, rón rén thay xong quần áo, một mình đi ra ngoài. Bởi vì tối hôm qua thức đêm cho nên ngày thứ hai Cao Đức liền không còn làm cái thật sớm. Thẳng đến trung tâm thành phố tháp chuông hùng hồn tiếng chuông trọn vẹn vang lên 9 tiếng đằng sau, hắn mới từ thâm trầm trong mộng đẹp tỉnh lại. Anna y nguyên ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chôn ở Cao Đức trong lồng ngực, tay cùng chân đều là treo một cái tại Cao Đức trên thân. Làm cho người thương tâm là, bởi vì lên được quá muộn, đã qua quán trọ miễn phí bữa sáng điểm. Thanh toán 2 ngân tệ, ủy thác sân khấu bà chủ là Anna chuẩn bị cơm trưa, lại tùy tiện tìm cửa tiệm, đơn giản dùng qua bữa sáng đằng sau, Cao Đức như hôm qua bình thường, chiêu cỗ xe ngựa, thẳng đến mạ cổ cỏ khu mà đi. Làm xe ngựa đến mạ cổ cỏ khu lúc, xã mạ sớm đã lái thuyền nhỏ tại bên bờ chờ, đoán chừng là đợi có một đoạn thời gian. Tới chậm, để cho ngươi chờ lâu, không có ý tứ. Cao Đức nhảy lên thuyền nhỏ. Không đợi bao lâu, không đợi bao lâu. Xã mạ liền vội vàng khoát tay nói, vẫn quy củ cũ. Trước mang ta đi các ngươi trong khoảng thời gian này gần nhất phát hiện ma bạch tuộc địa phương. Cao Đức nói ra. Nghe chút Cao Đức yêu cầu, xạ mạ thần sắc biến đổi, đội vàng nói pháp sư đại nhân, kỳ thật tối hôm qua chúng ta cái này vừa mới có người gặp phải ma bạch tuộc tập kích. Ma bạch tuộc tập kích? Tình huống nghiêm trọng không? Cao Đức lông mày nhướng lên, truy vấn. Có 5 người tại chỗ liền chết, còn có 4 người trọng thương đã hôn mê đã đưa đến y liệu sở trị liệu, bất quá tình huống rất nghiêm trọng, y liệu sở dặn cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ đợi đạn nhị ca y sư xuất thủ mới có hy vọng. Đạn nhị ca y sư? Cao Đức chú ý tới Sa Mạ tại nâng lên cái tên này thời điểm, một mặt tôn kính. Đạn nhị ca y sư cùng ngài một dạng, cũng là vị pháp sư, chúng ta Mạ Cổ có khu duy nhất một nhà y liệu sở chính là nàng 10 năm trước lại tới đây tạo dựng lên, nàng biết dùng pháp thuật cho chúng ta trị liệu, đồng thời không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, chỉ bất quá nhà của nàng tại trong lầy gỗ thành, chỉ có ban ngày có việc thời điểm mới có thể đến Mạ Cổ có khu. Sa Mạ giải thích nói là 5-6 năm trước từ bên ngoài dọn tới, khoảng chừng 7-8 người đâu, cũng không biết là làm cái gì, người chung quanh nói, chưa từng gặp bọn họ ra biển bắt qua cá. Sa Mạ đem chính mình nghe được tin tức đều để lộ ra. Lại là dạng này, Cao Đức trong nháy mắt đối với cái này đạn nghỉ cả ý sư sinh ra mấy phần kính ý. Một cái pháp sư nguyện ý tới này loại người người đều tránh không kịp địa phương là đám dân nghèo miễn phí trị liệu, đồng thời kiên trì 10 năm, loại này cao thượng phẩm đức, đáng giá tốt kính. Cái kia trước mang ta đi y liệu sở đi, xem bọn hắn có thể hay không tỉnh lại, ta tốt giải một chút tình huống cụ thể. Cao Đức nghĩ, quyết định nói. Tốt. Sa Mạ không nghi ngờ gì, lập tức là ra sức địa vẽ lên thuyền. Vừa mới vạch ra đi không xa, hắn lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói pháp sư đại nhân. Hôm qua ngài hỏi tòa kia nhà lều bên trong hộ gia đình lai lịch, ta cũng đã hỏi tới. A, nói thế nào? Cao Đức lông mày cao lại. 5-6 năm trước Cao Đức hơi suy tư một lát, đột nhiên mở miệng hỏi ma bạch tuộc cùng mùi hôi nước cá cóc là lúc nào bắt đầu xuất hiện. Sa Ma nghiêm túc nhớ lại một chút, mới hồi đáp không sai biệt lắm là hơn 5 năm trước bắt đầu xuất hiện đi, bọn chúng ở chỗ này không có thiên địch, sinh sôi đến cực nhanh, lại cực kỳ hung hiểm, thường xuyên tập kích dòng nước bên trên thuyền, cho nên lúc đó chúng ta nơi này mỗi người đi ra ngoài đều cẩn thận, sợ gặp phải những này thủy thú tập kích. Thậm chí có người bởi vì lo lắng sinh mệnh của mình an toàn, rời xa mạ cổ có khu, chỉ là bằng vào chúng ta năng lực, rời khỏi nơi này lại có thể đi nơi nào đặt chân đâu. Sa Ma thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó, hắn thần sắc chấn động, chân thành nói may mắn các ngài lính gác biển nguyện ý định kỳ phái người đến mạ cổ có khu tiêu diệt toàn bộ khu trục thủy thú, mới không có khiến cái này thủy thú tràn lan, chúng ta mới có thể tiếp tục ở chỗ này sống tạm bợ xuống dưới. Hơn 5 năm trước xuất hiện những người này cũng đúng lúc là 5-6 năm trước dọn tới, thời gian vừa vặn đối mặt. Kết hợp với cái kia cá cóc gian lời khai cùng mình phát hiện, cơ bản có thể xác định một ít chuyện. Nói thật, những người này căn bản không có quá mức che giấu dấu vết của mình cùng hành tung, hẳn là căn bản không có nghĩ đến sẽ có người để ý những này, cho nên không có quá nhiều lòng phòng bị đi. Dù sao mà cổ có khu một mực là cá nhân người chán ghét địa phương, nhiều như vậy đến, trừ bị kia đạn nghỉ cả y sư cùng lính gác biển bên ngoài, nên không có bất kỳ cái gì pháp sư là bước chân qua nơi đây. Mà cho dù là tới nơi này lính gác biển pháp sư, cũng là bị cưỡng ép phái tới, thường thường là kiên trì hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền lập tức rời đi, căn bản sẽ không tại mạ cổ có khu dừng lại lâu. Phương Châm chính một cái vội vàng địa tới, lại vội vàng đi. Những người này tối hôm qua một cái cũng chưa trở lại sao? Cao Đức lại hỏi. Sa Mạ nhẹ gật đầu, chung quanh hộ gia đình nói là, trong ấn tượng bọn hắn thường cách một đoạn thời gian liền biết biến mất mấy ngày, sau đó lại độ xuất hiện, cũng không biết đi làm việc cái gì. Bất quá cụ thể theo thứ tự là lúc nào biến mất, lại là cũng không nói ra được. Mạ cổ có khu người, nơi nào sẽ chú ý những việc này? Nói tới ra tin tức cũng đều là xuất phát từ mơ hồ ấn tượng. Nói chuyện ở giữa, Sa Mạ đã lái thuyền nhỏ mang theo Cao Đức đi tới mạ cổ có khu y liệu sở. Nói là y liệu sở, kỳ thật cũng chỉ là em hai, bề ngoài cùng với những cái khác nhà lều không có gì khác biệt, chính là dùng đơn sơ mô bản dựng mà thành, nhìn qua lung lay sắp đổ nguy phòng. Khác biệt duy nhất, khả năng chính là trên cửa ra vào vẽ lên một chút thảo dược đồ án đi. Lúc này y liệu sở vẫn rất náo nhiệt, cửa ra vào vẫn vây quanh 7-8 người. Những người này có nam có nữ, nam phần lớn để trần nửa người trên, nữ cũng là quần áo lam lũ, trên mặt đều viết đầy lo lắng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía y liệu sở trong môn. Sa Mạ lái thuyền vững vàng dừng sát ở y liệu sở bên cạnh, thân thuyền cùng y liệu sở bình đài tấm ván gỗ nhẹ nhàng va chạm, phát ra phanh một tiếng vang nhỏ. Sau đó, hắn dẫn đầu nhảy xuống thuyền, buộc lại dây thừng, Cao Đức đi theo rời đi thuyền nhỏ. Cửa ra vào 7-8 người vô ý thức chuyển qua ánh mắt, sau đó khi nhìn đến Cao Đức trên người lính gác biển chế ngự đằng sau, thần sắc đều là biến đổi, làm ra cung kính thần sắc, trong mắt tràn đầy kính sợ, ra vẻ liền muốn lên tiếng hành lễ. Cao Đức khoát tay áo, ngăn lại động tác của bọn hắn. Hắn leo lên bình đài, sau đó đi tới cửa, bước chân bước qua bậc cửa, tiến vào bên trong. Y địa liệu sở nội bộ không giống mặt khác nhà lều như vậy lờ mờ, mà là mười phần sáng tỏ. Đây là bởi vì gian phòng chính trung tâm, đứng đấy một vị người mặc lục sắc tu nữ trường bào, thân thể hơi có chút béo phì ma ma, đầu vai của nàng chỗ nổi lơ lửng một chiếc đèn treo. Đèn treo phát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, chiếu sáng gian phòng. Nhất hoàn hệ biến hóa pháp thuật vũ đăng thuật. Cao Đức trong nháy mắt nhận ra chén này đèn treo lai lịch, đồng thời cũng xác định vị kia ma ma thân phận, nên chính là xạ mạ trong miệng đạn nhị cả y sư. Trong phòng vẫn bày biện mấy tấm giường nhỏ, những này giường nhỏ nhìn mười phần đơn sơ, do tấm ván gỗ cùng cũ nát đệm tạo thành, giờ phút này đều nằm thương binh. Mà đã nghỉ cả y sư đang đứng ở trong đó một chương giường nhỏ trước, nằm trên giường một cái để chân nửa người trên, toàn thân đều là vết thương, không nổi thấm vào máu, hôn mê bất tỉnh nam nhân. Những vết thương kia đều là biến thành màu đen, bất quá bôi lên một chút chất lỏng màu xanh lục, nên là cái gì thảo dược, tạm thời là nam nhân đã ngừng lại thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Đã nghỉ cả y sư đem tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại nam nhân kia ngực. Trên mặt của nàng thần sắc chuyên chú, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Sau một khắc, một trận lục quang theo lòng bàn tay của nàng tuôn ra, như là một đầu linh động dây lụa, chậm rãi chạy đến thân thể của người đàn ông kia bên trong. Cái này giữa lục quang, mang theo từng tia từng sợi sinh cơ, khiến nam nhân sinh mệnh lực trở nên thịnh vượng đứng lên, ngay cả vết thương chỗ màu đen đều giảm phai nhạt rất nhiều. Cao Đức thấy vậy, trong lòng đống nhiên khẽ động. Đây là nhất hoàn tố năng hệ pháp thuật liệu thương thuật, làm trị liệu pháp thuật liệu thương thuật thế nhưng là tuyệt đối hy hữu pháp thuật, mà lại cho dù ở hy hữu trong pháp thuật, cũng là đẳng cấp tương đối cao cái kia hàng một, giá trị hơn xa công kích pháp thuật. Hắn không nghĩ tới, tại mạ cổ có khu đơn sơ y liệu sở bên trong, vậy mà có thể đụng tới một vị nắm giữ như vậy hy hữu pháp thuật pháp sư. Chương 350, thủy triều bắt lưới, 1, chương 350, thủy triều bắt lưới, 1, pháp thuật hiệu quả là cường đại. Cái kia để người bình thường cảm giác thúc thủ vô sách nghiêm trọng thương thế, tại liệu thương thuật phía dưới, cấp tốc giảm bớt. Một cái pháp thuật kết thúc, đạn nhỉ cả y sư thu tay lại, lại đi tới một tấm khác giường gỗ trước, đối với phía trên thương binh tương tự là thi triển liệu thương thuật tiến hành trị liệu. Mà nàng đầu vai trôi nổi chén kia đèn treo, tựa như là có sinh mệnh của mình bình thường, cực kỳ trí năng đi theo lấy đạn nhỉ cả y sư di chuyển, từ đầu tới cuối duy trì lơ lửng tại đầu vai của nàng. Không bao lâu, cái kia bị thương nặng hôn mê bất tỉnh bốn vị mạ cổ có khu dân nghèo đều là đạt được trị liệu. Bận rộn xong đạn nhỉ cả y sư, lúc này mới xoay người lại, hướng về nàng đã sớm chú ý tới đứng tại cửa ra vào Cao Đức chào hỏi trưởng quan tiên sinh. Trên người nàng lộ ra một cô ôn hòa mà thân thiết khí tức. Đạn nhỉ cả y sư, ngài liệu thương thuật cứu vớt những này người trọng thương, thật là khiến người kính nể. Cao Đức tay phải xoa ngực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đi một cái hạ thấp người lễ, động tác ưu nhã mà không mất đi trang trọng. Đây là tợ lãng tạ ở nẹt vương triều tương đối thường gặp đối với nữ sĩ biểu thị tôn trọng chính thức lễ nghi, nhất là đối phương còn là một vị đáng giá tôn kính y sư. Đã nghỉ cả y sư khẽ bước cằm, trên mặt hiện ra nụ cười hòa ái, trưởng quan tiên sinh, chủ ban cho ta tri thức cùng lực lượng, ta bất quá là tuân theo chủ ý nguyện, dùng của ta năng lực đi trợ giúp những cực khổ này bên trong người. Chủ là thế giới này giáo phái đối với mình tín ngưỡng thường gặp xưng hô. Đây cũng là một cái mười phần đặc biệt điểm, ở thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là thần. Cho nên thế giới này tông giáo hệ thống là căn cứ vào vô thần thế giới quan thành lập bọn hắn tín ngưỡng, hoặc là tự nhiên hải dương bầu trời những này sức mạnh tự nhiên, hoặc là chính là thời gian sinh mệnh quang những này trừu tượng khái niệm. Bất quá cũng có một số nhỏ tín ngưỡng cường giả tông giáo. Tại văn minh nhân loại còn chưa hoàn toàn đản sinh thời đại thượng cổ, có cổ thần đản sinh tại các nơi trên thế giới, những này cổ thần bằng vào tự thân thế lực cùng thành tựu, đủ để trở thành đi theo cùng tín ngưỡng đối tượng. Cái gọi là cổ thần, kỳ thật chính là một bộ phận không phải người tồn tại cường đại, tuy có lấy lực lượng siêu việt thường nhân, nhưng cũng không đạt được thần minh cường độ như vậy khống chế thiên địa vạn vật. Cái này thần minh tử là cao đức mình tại nội tâm suy nghĩ vì dễ dàng cho lý giải mà tự hành định nghĩa khái niệm, thế giới này còn chưa có thần minh cái danh từ này. Mà bất luận từng cái giáo phái tín ngưỡng đối tượng đến tột cùng là cái gì, những cái kia giáo chức nhân viên, như trước mắt đạn nghỉ cạo y sư, đều bình thường xưng chính mình tín ngưỡng đối tượng là chủ. Mặc dù bọn hắn tín ngưỡng chủ tại trên bản chất khả năng sai lệch quá nhiều. Cao đức cho thấy chính mình ý đồ đến đạn nghỉ cạo y sư. Ta là tới này khu trục tiêu diệt toàn bộ thủy thú, nghe nói tối hôm qua có người tao nộ ma bạch tuộc tập kích, cho nên ta mới đặc biệt tới muốn giải một chút tình huống cụ thể. Đã nghỉ cả y sư nhìn về phía trên giường người bị thương, bọn hắn còn chưa tỉnh lại, nhưng trên mặt thần tình thống khổ đã tiêu tán rất nhiều, trưởng quan tiên sinh, bọn hắn nên đợi lát nữa sẽ tỉnh lại, ngài chờ một chút. Tốt. Đã nghỉ cả y sư hai tay trùng điệp để ở trước ngực, nhẹ giọng nói, chỉ tiếc ta không sợ trường chiến đấu, vô pháp trợ giúp bọn hắn khu trục thủy thú, cảm ơn ngài bỏ ra, nếu là có cần ta hỗ trợ địa phương, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, chi bằng gọi ta. Yên tâm, chiến đấu sự tình ta càng am hiểu. Cao Đức nhẹ giọng nói. Tại y liệu sở bên trong, trừ thương binh cùng đạn nghi cạo y sư, còn có một vị tuổi trẻ nữ nhân. Nàng chính là xã mạ trong miệng đạn, là mạ cổ có khu sinh trưởng ở địa phương cư dân. Đạn nghi cạo y sư hướng nó truyền thụ một chút chữa bệnh tri thức, bình thường phụ trách nơi đó một chút cư dân tiểu bệnh tiểu thai. Đạn nghi cạo y sư, không biết ngài là giáo gì phái? Người bị thương còn chưa tỉnh lại, chờ đợi nói chuyện phiếm thời khắc. Cao Đức thuận miệng hỏi. Triều ngữ giả giáo phái, thủy triều là hải dương, thì thầm đạn nghi cạo y sư xoan ngược nói. Tại lầy vô thành. Đại đa số giáo phái đều cùng ngư nghiệp cùng nông nghiệp có quan hệ, triều ngữ giả giáo phái cũng giống như thế. Đây là một cái sùng bái thủy triều giáo phái, thông qua thủy triều đến dự đoán phong bạo quy tích, chỉ đạo ngư dân lúc ra biển ở giữa, đồng thời phù hộ ngư dân bình an. Mặc dù tín ngưỡng sự vật thủy triều nghe vào có chút không lộ ra, vô pháp cùng hải dương bầu trời những này hùng vĩ sự vật tương đương, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, có thể cung cấp giá trị thực dụng tín ngưỡng mới là tốt tín ngưỡng. Triều ngữ giả giáo phái dự đoán phong bạo quy tích năng lực, đối với ngư dân tới nói 10 phần trọng yếu, cho nên triều ngữ giả giáo phái tại Lợi Bộ Thành cũng coi là truyền thừa rất lâu. Bất quá đó là trước đó, hiện tại giáo phái tình huống càng ngày càng kém hơn. Đạn nghỉ cạo y sư thật sâu thở dài, mày nhăn lại. Cao Đức vốn muốn hỏi hỏi tình huống cụ thể, nhưng vừa lúc là lúc này trên giường người bị thương có động tĩnh. Cái thứ nhất tiếp nhận liệu thương thuật trị liệu người bị thương đã mở mắt, khôi phục ý thức. Hắn đầu tiên là mê mang mà liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, đối đãi trông thấy đạn nghỉ cạo y sư chính là kịp phản ứng, khó khăn chống lên thân thể, muốn ngỏ ý cảm ơn đạn nghỉ cạo y sư. Đạn nghỉ cạo y sư tiến lên một bước, ngăn cản động tác của hắn, ngươi thương thế vẫn rất nghiêm trọng, hảo hảo nằm. Nói xong, nàng chỉ sau lưng Cao Đức, đây là lính gác biện pháp sư, đến đây tiêu diệt toàn bộ thủy thú. Hắn nghe nói các ngươi tối hôm qua tao ngộ ma bạch tuộc bảy tập kích, đặc biệt tới muốn giải một chút tình huống cụ thể. Trưởng quan đại nhân, cái kia người bị thương nhìn thấy người mặc lính gác biện chế ngự Cao Đức, vội vàng cùng kính nói. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua bị tập kích tình huống cụ thể sao? Có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói? Cao Đức hỏi. Ý Lìa Liệu Sở cửa ra vào. Sạ Mạ càng không ngừng xoa xoa hai tay, đang đợi. Ý Lìa Liệu Sở đối với mạ cổ có khu người mà nói là cái thần thánh địa phương, trừ người bị thương bên ngoài. Những người khác là không dám tùy tiện đi vào trong đó. Đã là sợ mạo phạm đạn nghi cạo y sư, cũng là sợ chính mình xâm nhập sẽ ảnh hưởng trị liệu. Rốt cục, tại sốt ruột trong khi chờ đợi, Cao Đức đi ra. Đi. Hắn không có dừng lại lâu, nện bước bước chân trầm ổn, lưu loát địa nhảy lên thuyền nhỏ, tựa hồ là đang y liệu sở bên trong biết được một chút tình báo trọng yếu. Sạ Mạ vội vàng là giải khai thắt ở trên mặt cọc gỗ dây thường tương tự lên thuyền, thân thuyền theo động tác của hắn đều nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Sau đó, hắn cứ dựa theo Cao Đức chỉ thị, chèo thuyền mà đi. Rất nhanh, Cao Đức liền ngồi Sạ Mạ thuyền nhỏ. Đi vào tối hôm qua ma bạch tuộc tập kích mạ cổ có khu cư dân vị trí. Nơi này một mảnh hỗn độn, nhà lều ngã trái ngã phải, giờ phút này thì là hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên, những cái kia ma bạch tuộc giờ phút này sớm đã không ở chỗ này, tiêu diệt toàn bộ ma bạch tuộc liền không có hôm qua đối phó mùi hôi nước cá cóc như vậy nhẹ nhõm, có thể ôm cây lợi thỏ, chờ lấy ra ngoài kiếm ăn mùi hôi nước cá cóc từng cái đưa tới cửa. Ma bạch tuộc là quần thể xuất động thủy thú, mặc dù bọn chúng là điển hình tốt khẩu vị hình ăn tạp tính động vật, có thể ăn lẩy gỗ thành dọn rác đến mạ cổ có khu trong thủy vực đủ loại sinh hoạt rất rưởi, nhưng món chính hay là lấy ăn thịt làm chủ. Một phương diện, bọn chúng biết hung tàn địa tập kích mạ cổ có khu cư dân, lấy thịt người làm thức ăn, một phương diện khác, bọn chúng cũng sẽ ở trong nước bắt cá. Vì kiếm ăn, bọn chúng tại mảnh này rộng lớn trong thủy vực bốn chỗ du đãng, không có chỗ ở cố định, cũng không có cái gọi là cố định hang ổ. Đây là cùng mùi hôi nước cá cóc lại một chút địa phương khác nhau. Cuối cùng chính là Ma bạch tuộc số lượng xa so với mùi hôi nước cá cóc ít, bất quá cá thể thực lực lại là muốn so mùi hôi nước cá cóc mạnh lên không ít. Bọn chúng cái kia mạnh mẽ xúc tu, một khi quấn chặt lấy con mồi, liền rất khó đào thoát. Cho nên, nếu muốn ở to như vậy lại phức tạp mà cổ có khu tìm tới trong thủy vực cất giấu ma bạch tuộc, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá đại bộ phận thủy thú tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ đều là như vậy, cơ bản đều phải tốn rất nhiều thời gian đang tìm kiếm thủy thú phía trên. Dưới loại tình huống này, Cao Đức liền không có lại đau lòng đoạn tử. Hắn mở ra chính mình một mực tùy thân cóng lợn nước túi. Chương 350, thủy triều bắt lưới 2, chương 350, thủy triều bắt lưới 2, đoàn tử hơi có vẻ bỏ túi đầu trồi lên lợn nước túi, chớp tròn căng mắt to. Tại lợn nước trong túi đã ngây người 2 ngày, nhưng làm nó nhịn gần chết, nhịn không được đối với Cao Đức gật gù đáp ý. Cao Đức nhẹ nhàng vỗ vỗ đoàn tử đầu tròn, lấy ra một đầu phá toé miếng vải đưa tới đoàn tử dưới mũi, tiếp theo dùng ngón tay hướng cái kia đục ngầu nước biết. Cái kia miếng vải là lấy tự chữa liệu bị chúng người bị thương, phía trên nhiễm có ma bạch thuộc khí tức. Đoàn tử hít hà trên vải khí tức, nguyên bản có chút lười biếng ánh mắt trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên, lại hưng phấn mà quay đầu đi. Sau đó, nó đã nhìn thấy cái kia đục ngầu nước biết. Trên mặt nước vẫn nổi lơ lửng một chút bất minh vật thể, tản ra làm cho người buồn nôn mùi. Đoàn tử không hưng phấn. Nó mắt trần có thể thấy xẹp xuống, nếu có cái gọi là bộ mặt biểu lộ mà nói, thời khắc này đoàn tử nhất định là cho mày. Nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất đi làm chính là như vậy địa ngục cấp khiêu chiến. Nó lại quay đầu nhìn về phía Cao Đức. Cao Đức hơi nhíu mày. Thật quá thông minh. Hắn lần này nhưng không có thông qua thú chi liên kết hướng đoàn tử truyền đạt ý nghĩ của mình, nhưng chỉ bằng mấy cái động tác, đoàn tử liền có thể hoàn toàn minh bạch chính mình ý tứ, đồng thời còn có thể hướng hắn truyền đạt ý nghĩ của mình. Bất quá thông minh là một chuyện, có chút đắng đoàn tử hay là đến ăn. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, cho ngươi thêm đồ ăn. Cao Đức lại vỗ vỗ đoàn tử đầu tròn. Lần này đoàn tử nhận mệnh. Nó có chút nâng lên vai hàm, có chút giống là bơi mùa đông người tại hạ nước trước hít sâu một hơi, sau đó một cái lưu loát nhảy vọt, chính là bỗng nhiên lâm vào cái kia bốc lên lục sắc bọt khí nước bẩn bên trong. Mặc dù độ cao không thấp, nhưng ở vào nước thời điểm, đoàn tử lại là cơ bản không có dơ lên nửa điểm bọt nước, cái này ép bọt nước trình độ so kiếp trước nước nào đó tuyển thủ chuyên nghiệp còn mạnh hơn nhiều. Dù sao, lợn nước một mực có trong nước tinh linh ngoại hiệu. Vào nước đằng sau, đoàn tử đầu tiên là chiều dưới nước bơi đi, linh hoạt bãi động thân thể, dùng bén nhạy khứu giác tìm kiếm ma bạch tuộc tung tích. Một lát sau, đoàn tử đầu tròn cấp tốc nổi lên mặt nước, đi vào cạnh thuyền, dùng vây cá chỉ phương xa. Điều này đại biểu lấy nó đã tìm được ma bạch tuộc hướng đi. Cao Đức sắc mặt vui mừng. Lúc đầu hắn vẫn lo lắng mạ cổ có khu thủy vực thực sự quá mức xú khí vân thiên, sẽ ảnh hưởng đoàn tử thông qua khí vị tìm kiếm ma bạch tuộc, nhưng không nghĩ tới đoàn tử bản lĩnh to lớn như thế. Còn có một chút chính là, ma bạch tuộc mùi cũng đủ mãnh liệt, đồng thời thành đàn ẩn hiện, hỗn hợp cùng một chỗ, mùi tiêu tán không có nhanh như vậy. Đuổi theo. Cao Đức chỉ huy Sa Mã nói. Sa Mã lập tức dùng sức huy động mái chèo, đuổi theo lợn nước đoàn tử. Trong nước, mấy chục cái xúc tu màu đen bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế bén nhọn, giống như là roi bình thường, hướng về đứng ở đầu thuyền Cao Đức xoắn tới. Những xúc tu này bề mặt sáng bóng trơn trượt mà ướt át, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít rất hút, chỉ cần bị bọn chúng chạm đến, sẽ rất khó tránh thoát. Nhưng những này khí thế hung hung xúc tu, tại khoảng cách Cao Đức còn có vài thước phương tiện là im bặt mà dừng, giống như là đụng phải cái gì giống như tường đồng bách sắt. Một tầng trong suốt hộ thuẫn bao phủ ở xung quanh hắn, đem tất cả xúc tu ngăn cản ở bên ngoài. Xúc tu không ngừng mà vớt hộ thuẫn, phát ra phanh phanh tiếng vang, nhưng lại vô pháp đột phá tầng này kiên cố phòng ngự. Hộ thuẫn thuật. Mà đoàn tử đã là thừa dịp này lúc tấn mãnh xuất kích, nó chờ đúng thời cơ bỗng nhiên há miệng cắn một cái thủy thú. Cái kia bị cắn trúng thủy thú điên cuồng vùng vẫy thân thể, kích thích bọt nước văng khắp nơi, càng là có 8 cái xúc tu đang kịch liệt địa tới lui. Nhưng nó dây rủa cũng không có tác dụng. Đoàn tử nhìn xem nu thuận, trên thực tế chiến đấu lại là hung ác dị thường. Đoàn tử cái kia răng sắc bén thật sâu khảm vào thủy thú thân thể, đồng thời xảo diệu dây rủa thân thể của mình, linh hoạt tránh né những xúc tu kia công kích. Tại đoàn tử truy tung phía dưới, hao tốn 1 giờ nhiều thời giờ, Cao Đức thành công truy tung đến đêm qua tập kích mạ cổ có khu cư dân ma bạch tuộc bầy. Chiến đấu trực tiếp bộc phát. Bọn này ma bạch tuộc số lượng là 11 con, mỗi một cái đều là nhất hoàn đẳng cấp. Không tính đặc biệt khó ứng phó, nhưng muốn đều tiêu diệt, nhưng cũng không có đơn giản như vậy, dù sao Cao Đức xác thực không nguyện ý thật xuống nước tiến hành truy kích. Cho nên, nhất định phải phương châm chính một cái nhanh chuẩn hung ác. Cái kia bị đoàn tử cắn ma bạch tuộc phát ra tiếng gào thét trầm thấp, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Bắt giặc trước bắt vua, cái này bị đoàn tử cuốn lấy ma bạch tuộc chính là bọn này ma bạch tuộc thủ lĩnh. Cái khác ma bạch tuộc thấy thế, nhao nhao là hướng phía đoàn tử mạnh mà qua, ý đồ cứu viện thủ lĩnh. Đây chính là quần cư sinh vật một đại đặc điểm. Mà Cao Đức muốn chính là cái này. Bọn chúng hướng về đoàn tử cùng nhau tiến lên. Xúc tu ở trong nước nhanh chóng đông đưa, mang theo từng đạo vòng xoáy dòng nước. Cái kia mấy chục cái xúc tu ở trong nước tựa như là mấy chục đầu màu đen mãng xà, hướng về đoàn tử quấn quanh đi qua, muốn hạn chế linh hoạt đoàn tử. Nhưng đoàn tử phản ứng cực nhanh, tại bọn chúng xúc tu xông tới thời điểm, đã là cực kỳ linh hoạt nhả ra, đồng thời theo xúc tu lộ ra này chút ít khe nhỏ bên trong xuyên thẳng qua mà qua, linh hoạt du động, như tinh linh bình thường liền xông ra ma bạch tuộc xúc tu vòng đây. Ngay tại lúc này, ở trên thuyền thi triển trinh chắc ma pháp Cao Đức, thông qua ma pháp linh quang xuyên thấu qua mặt nước, tinh chuẩn địa bắt được cái này do hắn cùng đoàn tử cộng đồng chế tạo ra chiến cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mặt nước dâng lên tầng tầng gợn sóng. Cái kia gợn sóng ngưng tụ thành từng cây dây thừng, những dây thừng này lại đan thành một trường to lớn bắt lưới, giống như là một cái cự đại túi, trong nháy mắt liền đem những này tụ cùng một chỗ ma bạch tuộc bầy đều lưới tại trong đó. Triều tịch bộ võng, chú pháp hệ nhất hoàn ngươi dùng ma pháp sáng tạo ra một mặt do nước tạo thành thủy triều bắt lưới. Ngoài định mức có thể thông qua tiêu hao ngoài định mức pháp lực, tăng lên thủy triều bắt lưới lớn nhỏ, lấy ảnh hưởng cự hình hoặc càng cơ bản hơn hình sinh vật. Thủy triều bắt lưới bảy biện ra màu xanh thẳm, theo bắt lưới dâng lên, vô số thật nhỏ dòng nước như là sợi tơ bình thường đan vào một chỗ, tạo thành một chương lít nha lít nhít lưới lớn. Những sợi tơ này nhìn như mềm mại, nhưng lại có kinh người nhận tính và lực lượng. Thủy vóng mặt ngoài không ngừng có thật nhỏ bong bóng toát ra, phát ra lộc cộc thanh âm. Để bảo đảm có thể hoàn toàn vây khốn những này ma bạch tuộc, Cao Đức chọn vẹn tiêu hao 5 giọt pháp lực thể lỏng, đã sáng tạo ra một trường to lớn thủy chiếu bắt lưới. Ma bạch tuộc nhóm cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng địa giằng co, tráng kiện xúc tu dùng sức đuốt thủy vóng, ý đồ xông phá bắt lưới trói buộc. Thủy chiếu bắt lưới tại ma xúc tu bạch tuộc đập dưới, nổi lên tầng tầng gợn sóng, thủy vóng mặt ngoài như là gợn sóng bình thường chập trùng không chừng, nhưng hiển nhiên cũng không có cái kia yếu ớt, rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Đương nhiên, nếu là lại tiếp tục kéo dài, thủy chiếu bắt lưới theo ma lực tiêu hao, bị tránh thoát cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Cao Đức cũng sẽ không cho bọn chúng cơ hội như vậy. Hắn mắt thấy đoàn tử tại chính mình ra hiệu dưới, đã rất cơ linh địa du ly vùng nước này, không do dự nữa. Hồ quang điện theo Cao Đức đầu ngón tay một phát, nương theo lấy xì 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 tiếng vang, chui vào trong thủy vực. Thiểm điện khiến dẫn. Hồ quang điện ở trong nước xuyên thẳng qua, cấp tốc mở rộng làm một chương lưới điện, bao trùm hướng cái kia 11 con ma bạch tuộc. Ma bạch tuộc nhóm cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, trong ánh mắt của bọn nó lóe ra sợ hãi quằn mang, điên cuồng địa dãy rủa thân thể, tráng kiện xúc tu ở trong nước lung tung vung đẩy, ý đồ tránh né cái này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà bọn chúng bị vây ở thủy triều bắt trong lưới, căn bản không chỗ có thể trốn. Làm lưới điện chạm tới thân thể của bọn chúng lúc, mãnh liệt dòng điện trong nháy mắt tại trong thân thể của bọn nó tàn phá bừa bãi ra. Ma bạch thuộc nhóm phát ra thống khổ tiếng gào thét, thanh âm kia ở trong nước quấn quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thân thể của bọn chúng tại dòng điện kích thích bên dưới kịch liệt co quắp, xúc tu không bị khống chế của mình, mở rộng, dần dần trở nên cháy đen, tàn mát ra một cỗ gây mũi mùi cháy khét. Bất quá làm nhất hoàn sinh vật, ma bạch thuộc sinh mệnh lực đặc biệt tương ngạnh, dù cho dạng này cũng đều không chết đi. Vấn đề không lớn. Cao Đức lại lần nữa bổ sung cùng nhau thiểm điện khiên dẫn. Liên tiếp ba đạo thiểm điện khiên dẫn đằng sau, ma bạch tuộc nhóm rốt cục không dãy rủa nữa, bọn chúng đã mất đi sinh cơ, phiêu phủ ở trên mặt nước. Cao Đức mỉm cười, đối chiến quả rất là hài lòng. Cá trinh điện, vĩnh viễn là hữu hiệu nhất xuất bắt cá phương thức. Đây chính là trải qua câu cá lao nhận chứng. Chương 351, xưởng đóng tàu chương 351, xưởng đóng tàu tại lợn nước đoàn tử hiệp trợ phía dưới, một bộ tổ hợp quyền xuống tới, có thể nói là không đánh mà thắng liền giải quyết một nhóm này ma bạch tuộc. Trọng yếu nhất chính là không cần xuống nước. Hài lòng Cao Đức đầu tiên là gỡ xuống những này ma bạch tuộc con mắt, làm kết toán nhiệm vụ bằng chứng. Ngoài ra, hắn lại xé ra ma bạch tuộc đầu cùng thân thể, lấy ra bọn chúng tủy não cùng với mực. Người trước có thể làm tinh thần loại ma dược nguyên vật liệu, người sau thì là có thể gia công là ma pháp mực nước, đều là đáng tiền hàng, là mùi hôi nước cá cóc xa xa vô pháp so sánh cùng nhau nghĩ ra. Tiêu diệt cái này một tổ ma bạch tuộc, hắn lần này lấy gỗ thành thủy thú khu trục nhiệm vụ, đã coi như là viên mãn hoàn thành. Chỉ bất quá Cao Đức chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền về đoàn thành. Một là thủy thú xuất hiện hung thủ sau màn còn chưa bắt được, đây chính là thu hoạch nhị đẳng công mấu chốt. Cái này một cái nhị đẳng công tới tay, cái này năm thứ nhất bình đẳng trên cơ bản cũng liền ổn. Hai là hắn còn muốn nhờ vào đó nhiệm vụ cơ hội về Bắc Cảnh một chuyến. Cuối cùng thì là đáp ứng Anna giúp nàng tìm tỷ tỷ, còn chưa bắt đầu tìm đâu. Nghĩ như vậy, Cao Đức liền phát hiện mình tại Lợi Gỗ Thành còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhiệm vụ tạm có một kết thúc, Cao Đức đem đoàn tử thu hồi lợn nước túi. Khi tiến vào lợn nước túi trước đó, hắn vẫn trước cho đoàn tử lên cái tịnh hóa thực lương. Không phải vậy tại trong nước bẩn nhiễm mùi thối đến lợn nước túi loại này phong bế trong hoàn cảnh một phát diếu, đoán chừng có thể đem đoàn tử chính mình cho hôn chết. Để xạ mạ đem chính mình đưa về bên bờ, giống nhau hôm qua như vậy, thông qua trọng phụ thuật cùng lang chi tốc dựa vào hai chân nhanh chóng chạy vội trở về Lợi Gỗ Thành. Hôm nay truy tung cùng tiêu diệt toàn bộ ma bạch tuộc sự tình, cũng không tốn hao quá nhiều thời gian, cho nên Cao Đức trở lại cây cỏ quán trọ thời điểm, thậm chí mới vừa vặn qua cơm trưa điểm không đến một giờ. "Kaka, ngươi trở về." Vừa mở ra cửa phòng, Anna phản ứng đầu tiên hay là độ cao cảnh giác, tại phát hiện là Cao Đức về sau, lập tức chuyển biến làm kinh hỉ. Cũng không biết một tiểu nữ hài từ đâu tới sâu như vậy lòng cảnh giác, Cao Đức lắc đầu, một tay ôm lấy hướng mình đánh tới tiểu cô nương. "Cơm trưa ăn đi." "Ăn." Hồng to bằng móng tay thầm đưa tới. Anna hồi đáp. Cây cỏ quán trọ bà chủ làm một cái màu đỏ tím móng tay, cho nên Anna trực tiếp gọi nàng Hồng to bằng móng tay thầm. "Kaka, ngươi sự tình là kết thúc rồi hả? Tạm thời cáo một đoạn đường, sau đó trước hết giúp ngươi ở trong thành tìm tỷ tỷ." Cao Đức nói. "Tỷ tỷ ngươi cụ thể dáng dấp ra sao? Có thể hình dung một chút không?" "Tỷ tỷ nàng con mắt rất lớn, lông mi rất dài, cái mũi rất căng mềm, tóm lại dáng dấp rất xinh đẹp." Anna ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Xem ra hình dung một người tướng mạo, chạm tới nàng ngôn ngữ điểm mù. Cái này coi như có nhức đầu. Cao Đức có chút nâng chán. Anna tựa hồ là đã nhận ra Cao Đức khó xử, lung lay đầu, đột nhiên có chủ ý: "Kaka, ta đem tỷ tỷ vẽ ra đến cấp ngươi nhìn." "Anna sẽ còn vẽ tranh?" Cao Đức khẽ giật mình. "Biết." Anna dùng sức gật đầu. Trong phòng vừa bạn có bút cùng một nước, Anna theo Cao Đức trong ngực nhảy xuống tới, vùi đầu liền bắt đầu vẽ. 1.300 kim tức hoa tệ. Đắt như thế. Hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu bến tàu bên cạnh, vang lên một cái kinh ngạc giọng nữ. "Các ngươi không phải đều muốn phá sản, ngay tại dọn kho, tiện nghi bán ra trong xưởng động lại thuyền, làm sao còn đắt như thế?" Hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu lão bản bất đắc dĩ nói: "Đây đã là ưu đãi sau giá tiền, tại bình thường thời kỳ, dạng này một chiếc hoàn toàn mới song cột buồm thuyền buồm, giá cả đều tại 1.500 kim tức hoa tệ đi lên. Tại làm xuất quan ngừng nhà mình kinh doanh hơn 100 năm xưởng đóng tàu sau khi quyết định, nguyên bản hình thể mập mạp Hạ Ạ Lẹn tiên sinh đã là rõ ràng gầy hốc hác đi, nhất là sắc mặt, nhìn qua dị thường tiểu thụy. Có thể đây cũng quá đắt đi. Không quý. Hạ Ạ Lẹn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhìn trước mắt cái này mặc tay áo dài cây đay váy liền áo, bên ngoài khoác áo choàng nữ tử. Đối phương cái kia ưu nhã khí chất, khuôn mặt đẹp đẽ cùng dáng người có lồi có lõm, để hắn vô ý thức chăm chú nhìn thêm. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Chỉ trong bến tàu trước kia mới tinh xử lý xong cột buồm thuyền buồm, nghiêm túc nói vị tiểu thư này, chúng ta Hạ Ạ Lẹn xưởng đóng tàu xuất phẩm cột buồm trước buồm ngang xong cột buồm thuyền, cho dù ở tất cả xong cột buồm trong thuyền, cũng là tốc độ nhanh nhất một nhóm kia. Ngươi nhìn, chúng ta dùng đều là thượng đẳng nhất gỗ sồi, kiên cố dùng bền, có thể ứng đối phức tạp hải dương hoàn cảnh, cột buồm càng là lấy từ ma thực còn có những này bài buồm, dây thừng, đều là dùng thượng đẳng nhất công nghệ. Cột buồm trước buồm ngang xong cột buồm thuyền là chúng ta xưởng đóng tàu chưa bài, ngươi đừng nhìn Hạ Ạ Lẹn xưởng đóng tàu gần như phá sản, nhưng đây cũng là bởi vì một chút hiện thực nguyên nhân, mà không phải chúng ta tạo thuyền phẩm chất có vấn đề. Tiểu thư nếu không tin, chính mình ra ngoài hỏi một chút nhìn, Hạ Ạ Lẹn xong cột buồm thuyền có phải hay không đại bộ phận cỡ nhỏ mậu dịch thương cùng nhà thám hiểm chọn lựa đầu tiên vượt qua dương thuyền. Vừa nhắc tới chính mình nhà máy thuyền, Hạ Ạ Lẹn trên mặt liền có thêm mấy phần tự tin chi tình, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể tiện nghi hơn chút sao? Nữ tử lại là không thèm để ý những này, mà là khổ sở nói. Hạ Ạ Lẹn thở dài, vuốt vuốt hai má có chút mỏi như thịt mỡ, nghĩ, cuối cùng nói chiếc này đã là xưởng đóng tàu cuối cùng một chiếc cũng được, vậy liền hơi rẻ cho ngươi 1.250 kim tức hoa tệ để cho ngươi cầm lấy đi là được. Ngoài ra, chúng ta có thể miễn phí giúp ngươi giải quyết thuyền ra biển nhất định kiểm nghiệm giấy chứng nhận cùng đi thuyền cho phép. Đây đã là rất có lời giá tiền, chớ nói chi là vẫn tặng kèm ngoài định mức phục vụ. Mặc dù bình thường tình huống dưới, vừa mua thuyền muốn thông qua thuyền kiểm nghiệm cùng thân xử lý đi thuyền cho phép cũng không khó khăn. Nhưng ở chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống dưới, muốn đi thông những quá trình này cần ngoài định mức tiêu ít tiền chuẩn bị không nói, tất nhiên còn muốn lãng phí một chút thời gian. Hạ Ạ Lẹn làm người làm ăn biết người này rõ ràng, để hắn đã nhìn ra nữ tử trước mắt cũng không phải là nơi đó người. Cho nên, hắn đây cũng là hợp ý nhi nữ tử hiển nhiên cũng là bị Hạ Ạ Lẹn nói lên điều kiện chỗ đả động. Chỉ là, nàng nhìn một chút chiếc kia mới tinh thuyền buồm, do dự một chút hay là nói, lão bản, ta cái này còn kém một chút tiền, ta lại đi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày lại tới tìm ngươi, có thể không? Vậy ngươi phải nhanh một chút, nếu là có cái khác người mua, ta cũng không tốt vì ngươi lưu lại nó. Hạ Ạ Lẹn như vậy nói. Dựa theo Anna thuyết pháp, tỷ tỷ của nàng Ệ Sở Cạ là tới lấy gỗ thành nữ sinh. Cái gọi là mưu sinh, thông tục điểm giảng, kỳ thật chính là làm công. Nhi nữ tính vào thành làm công thường gặp nghề nghiệp cũng chính là mấy cái như vậy ra chính phục vụ, nhà máy lao công, nghề phục vụ cùng đầu đường nghề nghiệp, những này bị cao đức trực tiếp bài trừ, mặc dù không biết Ệ Sở Cạ, nhưng theo Anna trên thân liền có thể nhìn ra, các nàng trước đó gia đình điều kiện chi ưu việt, dù cho đến nay xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Ệ Sở Cạ làm sao cũng không trở thành luân lạc tới từ sự loại này đê đoan nghề nghiệp. Tương đối lương cao lại phù hợp Ệ Sở Cạ tự thân hàm dưỡng nghề nghiệp, hoặc là chính là vì quý tộc phục vụ, tỉ như gia sư, nhà âm nhạc, hoặc là chính là vì pháp sư phục vụ siêu phàm nghề nghiệp, như là ma dược sư, luyện kim thuật sĩ loại hình. Mà những nghề nghiệp này, dù cho cao đức có lính gác biển thân phận, cũng không tốt, bài trừ. Trong thành quý tộc cùng pháp sư, cũng sẽ không bởi vì ngươi là lính gác biển thực tập pháp sư, liền cùng ngươi lộ rõ nhà mình tình huống cụ thể. Tầng này ra hổ không đủ dùng. Cao đức cấp tốc chuyển đổi mạch suy nghĩ. Tỷ tỷ ngươi tại lẫy gỗ thành có thân thích hoặc là bằng hữu sao? Hắn một tay vững vàng ôm Anna, cúi đầu nhìn xem nàng cái kia tràn ngập chờ mong lại hơi có vẻ lo lắng ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Anna nghiêm túc nghĩ, cuối cùng khẳng định nói không có. Vậy nàng tới lầy gỗ thành bao lâu? Cao Đức lại hỏi. Anna nghe vậy, cấp tốc cho ra một cái đáp án chuẩn xác tháng ngày. Vậy thì dễ làm rồi. Cao Đức lập tức có chủ ý lầy gỗ thành phiến đá khu phố bốc hơi lấy tanh nồng sương mù. Cao Đức đem Anna hướng đầu vai đỉnh đỉnh, Anna mảnh khảnh cánh tay lập tức là cuốn chặt cổ của hắn. Anna rất nhẹ, không đến 40 cân, bất quá một tay ôm lâu vẫn sẽ có chút mệt mỏi, cho nên Cao Đức sớm liền cho mình lên cái trọng phụ thuật. Phía trước, trắng kình quán trọ chiêu bài khắc sâu vào tầm mắt. Cao Đức đẩy ra khắc hoa cửa gỗ sồi. Sau quầy lao bản hói đầu đang dùng tiệm bạc thổi mạnh chén xương bên trong cáo trà, dương mắt liếc thấy người mặc lính gác biển chế ngự Cao Đức đi đến, lập tức là đứng dậy, tiết hầu giật giật trưởng quan, ở chỗ sao? Cao Đức lắc đầu, đem Ệ Sở Cạ chân dung trực tiếp đập vào trên mặt bàn gặp qua nữ tử này sao? Đồng thời, hắn lại lấy ra một viên kim tức hoa tệ nếu như có thể cung cấp tương ứng tin tức, đây chính là ngươi. Lao bản mắt nhìn Cao Đức trong tay kim tức hoa tệ, lại nheo mắt lại, cẩn thận nhìn một chút chân dung, lúc này mới lắc đầu, nói không có ấn tượng. Vị tiểu thư này nếu là ở qua chúng ta quán trọ, ta chắc chắn sẽ không quên hắn buông tay dù sao. Vị tiểu thư này đẹp như thế. Quấy rầy. Cao Đức thu hồi chân dung, rời đi trắng kình quán trọ. Ệ Sở Cạ tại lầy gỗ thành không có thân thích cùng bằng hữu, điều này đại biểu lấy nàng tại đi vào lầy gỗ thành sau nơi đặt chân, liền tất nhiên là trong thành quán trọ. 8 ngày thời gian rất ngắn, đối với tìm một phần phù hợp thân phận nàng làm việc tới nói, còn xa xa không đủ, nàng cực lớn khả năng còn không có tìm tới công việc phù hợp, vẫn ở tại quán trọ ở trong. Coi như đã tìm được, cái kia 89/10 cũng chính là chuyện của 2 ngày này, quán trọ lao bản đối với nàng nên còn có ấn tượng, điểm này Cao Đức rất khẳng định. Bởi vì Anna vẽ Ệ Sở Cạ chân dung là một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Đối với đẹp mắt nữ tử, mọi người ấn tượng luôn luôn tương đối sâu. Cho nên, Cao Đức ý nghĩ mặc dù đơn giản, nhưng cũng rất thực dụng, đem lẫy gỗ thành bên trong quán trọ từng nhà hỏi qua đến liền tốt. Đối với quý tộc cùng với những cái khác pháp sư, hắn lính gác biển thực tập pháp sư thân phận không nhất định dùng tốt, nhưng đối với quán trọ hay là đủ. Không có mấy cái quán trọ lão bản lại bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ đắc tội lính gác biển pháp sư, thậm chí không cần tất cả quán trọ đều loại bỏ đi qua. Trường kỳ sinh hoạt tại hậu đãi hoàn cảnh bên trong, dù là đến nay gia tộc suy tàn, e sợ cả tuyệt đối cũng sẽ không tại lấy gỗ thành bên trong giá rẻ quán trọ đặt chân. Những cái kia treo file màu chiêu bài cũ nát quán trọ, giường chiếu bên trong không thể thiếu con giận, trong không khí càng là tràn ngập thấp kém thuốc lá cùng nôn hương vị, không phải một cái tiểu thư có khả năng tiếp nhận. Những cái kia cấp cao quý tộc quán trọ cũng có thể tạm thời bài trừ. Nói thế nào cũng là tới lấy gỗ thành mưu sinh đã nói lên e sợ cả đến nay trong tay tương đối túng quẫn, nên sẽ không làm xa xỉ như vậy tiến hành. Cho nên, Cao Đức liền đem mục tiêu đặt ở lấy gỗ thành bên trong cấp trung quán trọ phía trên. Cuốn quanh lấy tưởng vi thiết nghệ chiêu bài tại trong gió nhẹ có chút lung lay. Cao Đức lại một lần nữa đẩy cửa vào, tiến vào nhà này tên là tưởng vi quán trọ trong đại đường. Đại đường treo trên vách tường một chút tinh mỹ bức tranh, sân khấu chiêu đãi nhân viên là một cái tuổi trẻ nữ hải, nên là quán trọ lao bản thuê nhân viên công tác. Giống nhau thoại thuật đằng sau, Cao Đức đem chân dung giao cho mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hải. A, thiếu nữ nghiêm túc nhìn qua về sau, đột nhiên hô nhỏ một tiếng nói, 7 ngày trước, vị tiểu thư này tới qua, tại chúng ta nơi này ở sau 1 ngày liền rời đi. Đúng, nàng thời điểm ra đi, còn hỏi ta lấy gỗ thành bên trong các đại xưởng đóng tàu vị trí. Xưởng đóng tàu. Cao Đức hơi sững sờ. Cũng không thể là chuẩn bị tại xưởng đóng tàu làm công a. Tốt, cảm ơn ngươi. Cao Đức lấy ra một viên ngân long tệ giao cho thiếu nữ, sau đó thu hồi chân dung. Tỷ tỷ ngươi sẽ còn tạo thuyền tương quan kỹ nghệ sao? Rời đi tưởng vi quán trọ, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi Anna nói. Mặc dù tỷ tỷ cái gì cũng biết, nhưng tỷ tỷ này thật sẽ không. Anna chân thành nói. Xì xệ ra chấn. Đây là một tòa lấy gỗ thành hạ hạt tiểu chấn, ở vào đòn thành cùng lấy gỗ thành đường thuyền bên trên trung điểm. Do bất kỵ sĩ là xì xệ dạ chấn một vị quý tộc, tại thành phố lớn, kỵ sĩ cũng không tính nghiêm ngặt trên ý nghĩa quý tộc chân chính tước vị chỉ có công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, tước sĩ cái này lục cấp. Nhưng ở tiểu chấn, kỵ sĩ bị coi là quý tộc là không có nửa điểm vấn đề. Mà do bất kỵ sĩ làm xì xệ dạ chấn nhân vật có mặt mũi, thì là tại tiểu chấn vùng ngoại ô có được một tòa độc lập trang viên. Chạy đi đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Giờ phút này, trong trang viên, do bất kỵ sĩ đem trong tay chén trà để qua một bên, dùng một loại gần như sụp đổ giọng nói. Đại nhân, Anna tiểu thư nàng biết hay không biết đã rời đi xỉ xệ dạ trấn rồi, chúng ta đã phái người ở trong trấn nhỏ tìm tòi nhiều như vậy khắp cả đều quản gia cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn do bất kỵ sĩ, mở miệng nói. Rời đi xỉ xệ dạ trấn, rời đi cái rắm. Do bất kỵ sĩ nổi giận đứng lên, hung hăng vô bàn một cái, chỉ vào trung niên quản gia cái mũi nói, nàng chỉ là một cái 5 tuổi tiểu hài, trên thân lại không có tiền, làm sao rời đi xỉ xệ dạ trấn. Các người đam phế vật này, có phải hay không các ngươi không có dụng tâm đi tìm, làm sao lại tìm lâu như vậy còn không có tìm tới. Hiển nhiên quản gia đã không phải là lần thứ nhất nên đón do bất kỵ sĩ quát lớn cùng tức giận mắng, cho nên hắn biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Xỉ xệ dạ chấn mặc dù là cái tiểu chấn, nhưng cũng có gần 200.000 nhân khẩu, nếu như muốn toàn bộ tìm kiếm một lần, bằng vào chúng ta nhân thủ, chí ít cần 10 ngày trở lên thời gian. Đại nhân, đề nghị của ta hay là thỉnh cầu trên chấn đội tuần tra trợ giúp, để bọn hắn trợ giúp chúng ta tìm kiếm Anna tiểu thư. Do bất kỵ sĩ trầm mặc sau một lát, mới kiên định lắc đầu nói không được. Nếu để cho ngoại nhân biết Anna tồn tại, nói không chừng sẽ còn dẫn xuất phiền toái càng lớn. Cho nên dù cho phẫn nộ lo nghĩ, hắn cũng y nguyên dự vững sau cùng tỉnh táo, không có vì tìm tới Anna mà tùy tiện mời được tợ lặn tạ ở nẹt vương triều phía quan phương nhân viên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia bực bội. Lại tìm không đến Anna, chờ ẹ sở cả trở về, hắn muốn làm sao cùng ẹ sở cả giao phó à. Vừa nghĩ tới đó, do bất kỵ sĩ liền cảm thấy đầu to không thôi. Bất quá, hắn có nhiễu, sau đó một khắc liền đã không còn tồn tại. Chẳng biết lúc nào, cửa phòng đã vô thanh vô tức bị người mở ra, một người mặc nặng nề trường bào màu đen nam nhân trung niên xuất hiện ở do bất kỵ sĩ bàn dài trước đó. Hắn trường bào bên ngoài vẫn hất lên một kiện áo choàng màu đen, áo choàng chiều dài bao trùm toàn thân, thậm chí đều che khuất đầu. Là nên xưng hô ngươi là do bất kỵ sĩ hay là kịch pháp sư đâu? Dưới áo choàng truyền đến nam nhân trung niên làm cầm thanh âm. Do bất kỵ sĩ sắc mặt đại biến. Chương 352, đoạt thời gian. Chương 352, đoạt thời gian cây cọ quán trọ. Cao Đức đi vào trước đài. Hắn lúc trước chỉ mua 3 ngày gian phòng, hiện tại chuyện bên này hiển nhiên còn muốn trì hoãn một chút thời gian, cho nên hắn nếu lại tục đặt trước 1 tuần. Đưa qua 2 viên kim tức hoa tệ cộng thêm 1 ngân long tệ, Cao Đức một bên chờ đợi bà chủ cho hắn biết biên lai, một bên xem hôm nay hành trình. Tại sát vi quán trọ đằng sau, hắn lại đem trong thành cái khác cấp trung quán trọ đều đạp mấy lần, lại không thu hoạch. Xem ra, e sở cả trừ là vừa tới lấy gỗ thành ngày đầu tiên tại sát vi quán trọ đặt chân, phía sau liền có mới nơi đặt chân. Cái này ít nhiều có chút không có dấu vết mà tìm kiếm. Còn may là sát vi quán trọ nữ phục vụ cung cấp mấu chốt manh mối, xưởng đóng tàu. Mặc dù e sở cả cũng không hiểu tạo thuyền kỹ nghệ, nhưng nàng đã như vậy hỏi thăm, vậy liền xác suất lớn là muốn tìm xưởng đóng tàu có nhu cầu gì. Bất quá thời gian đã muộn, cho nên Cao Đức quyết định lưu lại chờ ngày mai lại lần lượt bái phòng trong thành xưởng đóng tàu. Lấy gỗ thành làm truyền thống ngư nghiệp thành lớn, cùng ngư nghiệp tương quan nguyên bộ sản nghiệp phát đạt, xưởng đóng tàu số lượng cũng không ít, khoảng chừng hơn 20 cái. Cho nên, cái này hiển nhiên là cái đại công trình. Càng quan trọng hơn là, những thuyền nhỏ kia nhà máy còn dễ nói, thuyền lớn nhà máy cơ bản đều là lương tựa trong thành quý tộc. Dưới loại tình huống này, liền lại lâm vào trước đó khốn cảnh, hắn lính gác biển thực tập pháp sư thân phận cực lớn có thể là không đủ dùng, những thuyền lớn kia nhà máy không nhất định là sẽ cho hắn mặt mũi này. Cái này khiến Cao Đức thoáng có chút phiền não. Nhưng phiền não về phiền não, ngày mai nên đi hay là phải đi, tóm lại, đi một bước nhìn một bước là được. Cao Đức nghĩ như vậy. Người tốt. Đúng lúc này, một cái làm câm thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Xin hỏi một chút, lữ điếm gần đây có hay không tiếp đãi qua vị nữ tử này? Cao Đức vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh dấu ở đấu đồng màu đen bên trong nam nhân xuất hiện tại trước quầy, hắn hướng điều này bà chủ đẩy qua một tấm da dê. Trên giấy da dê là một bức họa. Cao Đức tùy ý lướt qua, lập tức tâm thần chấn động mạnh một cái, bởi vì trên giấy da dê chân dung hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là Anna muốn tìm tỷ tỷ Esca. Trừ chính mình, còn có những người khác muốn tìm Esca. Là Anna phụ thân trước đây bằng hữu sao? Đây là Cao Đức trong đầu ý nghĩ đầu tiên, bất quá lại bị Cao Đức rất nhanh cho loại bỏ. Chưa thấy qua. Ngay tại viết biên lai bà chủ cũng không ngẩng đầu lên, chính là quả quyết hồi đáp. Cao Đức khỏe miệng có chút có quắc một chút đều không qua loa một chút không. Khu cụ nam nhân kia ngược lại là mười phần bình tĩnh, chỉ là thấp giọng ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, một viên ngân long tệ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bức họa. Hiển nhiên, nam nhân rất rõ ràng, nếu không cho ra điểm chỗ tốt, coi như bà chủ có tiếp đãi qua trên bức họa nữ tử, cũng sẽ không cùng hắn lộ ra cái gì. Không cần tiền mở đường, là không làm được sự tình. Trừ phi là giống Cao Đức như vậy, mặc lính gác biển chế ngự tới cửa hỏi thăm, mượn tầng này ra hổ ngược lại là tiết kiệm xuống rất nhiều chi tiêu. Bà chủ rõ ràng đang vùi đầu viết biên lai, nhưng lại phảng phất giải quá thiên nhãn bình thường, biết nam nhân tế ra ngân tệ đại pháp sau một khắc đã là ngẩng đầu, nhìn xem trên bức họa ngân long tệ, cười hắc hắc, ngón tay lơ đãng quét qua, đem viên kia ngân long tệ quét vào trong ngăn kéo. Sau đó, nàng nghiêm túc quan sát chân dung mấy mắt, lúc này mới cho ra khẳng định đáp án chưa thấy qua. Đa tạ. Nam nhân kia cũng không có quá nhiều phản ứng, thu hồi bức tranh, nói tiếng cảm ơn liền rời đi quán trọ. Đợi nam nhân rời đi quán trọ, bà chủ cũng đem biên lai viết xong, đưa cho Cao Đức trưởng quản tiên sinh, ngài biên lai. Phiền toái. Cao Đức cất kỹ biên lai, nói tiếng cảm ơn. Nam nhân rời đi quán trọ về sau, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cây cọ trong khách sạn. Nhìn thấy Cao Đức lên lầu, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn vừa mới có như vậy trong ngay mắt, cảm giác đối phương giống như có chút để ý chính mình. Bất quá tiếp theo liền lại không có phát hiện cái gì không đúng, đối phương nhìn qua cũng chính là một cái bình thường khách ở. Trở lại quán trọ đằng sau, Cao Đức đã thay đổi trên người lính gác biển chế ngự, thậm chí nhìn không ra pháp sư vết tích. Cho nên, hắn cũng liền không có nghi nhiều nữa. Trong tay sự tình quan trọng, cũng không phải hắn lòng cảnh giác không đủ. Chủ yếu là đây là hắn lần đầu tiên tới Tợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương Triều, ở chỗ này một người cũng không nhận ra, cho nên dưới tình huống bình thường, lại có ai sẽ đối với hắn để ý đâu. Mở cửa phòng. Tiểu cô nương chính cao mày nhìn xem xiêm ý của mình. Nàng lúc đi ra, trừ cá nhân, cái gì cũng không mang. Cho nên trên thân bộ quần áo này kỳ thật đã mặc được mấy ngày. Bình thường tới nói, ở thế giới này, đối với đại đa số người tới nói, đừng nói mấy ngày, một tuần không thay quần áo kỳ thật đều là một chuyện rất bình thường. Nhưng là Anna trước kia đều là một ngày chỉ ít đổi một bộ quần áo, cho nên bây giờ nhìn lấy bẩn bẩn kỳ thật cũng không có nhiều bẩn quần áo, dù sao cũng hơi khó chịu, cái mũi nhăn cao cao. Kaka. Nghe được tiếng mở cửa, Anna lập tức là ngẩng đầu lên, mở to mắt to khéo léo hồ, thật là một cái không gì sánh được tiểu cô nương khả ái. Cao Đức vừa nghĩ, một bên đi vào bên giường, ngồi xổm người xuống, cùng ngồi ở trên giường Anna hiện lên cùng một cấp độ, sau đó cực kỳ nghiêm khắc nói, Anna, liên quan tới tỷ tỷ ngươi sự tình, ngươi còn che giấu cái gì, hôm nay nhất định phải nói cho ta biết. Nhìn xem tiểu nữ hài từ kinh hỉ đến trầm thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có chút rung động lông mi, Cao Đức bất đắc dĩ, trong lòng mềm nhũn một chút, thở dài, ngựa khi ôn hòa xuống dưới vừa mới dưới lầu, ta đụng phải một cái nhìn xem không giống như là người tốt ra hỏa, cầm tỷ tỷ ngươi chân dung, điều tra tỷ tỷ ngươi động tĩnh. A. Anna khuôn mặt nhỏ nhắn sức sở, lập tức cúi đầu, tựa hồ là không còn dám nhìn thẳng Cao Đức mặt, không gì sánh được đáng thương. Kaka, giúp đỡ tỷ tỷ, không thể để cho hắn tìm tới tỷ tỷ. Thanh âm của nàng trở nên điềm đạm đáng yêu đứng lên, hắn là người xấu. Cao Đức lại ngồi xổm người xuống một chút, từ phía dưới nhìn xem tiểu cô nương tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, đẹp mắt trong mắt to vậy mà đã là tràn đầy nước mắt. Hắn mí môi, ôn nhu nói cho nên, Anna muốn đem giấu giếm sự tình nói cho ta biết, ta mới có biện pháp giúp ngươi. Có lẽ là cùng Cao Đức cái này ngắn ngủi ở chung, thật để Anna đối với Cao Đức thành lập sung túc tín nhiệm, tiểu cô nương lại ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, tỷ tỷ đúng là mang theo Anna vì chạy nạn mới đi đến nơi này, đây là sự thực, chỉ là chúng ta kỳ thật không có thiếu nợ, là có người xấu muốn cướp chúng ta nhà bảo bối dù cho chúng ta chạy trốn tới nơi này, người xấu cũng một đường đuổi tới, không hề từ bỏ. Chỉ bất quá tỷ tỷ tới lấy gỗ thành kỳ thật không phải là vì mưu sinh. Nói đến đây, Anna cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Cao Đức, thanh âm trở nên thấp không thể nghe thấy đứng lên, nhiếp hồn nói, mà là vì tìm kiếm tránh né người xấu phương pháp. Anna lừa ca ca, Anna là cái hỏng tiểu hài. Cao Đức nhìn chằm chằm Anna một chút, trong ánh mắt lộ ra một phần xem kỹ, tựa hồ là đang phân biệt nàng bây giờ lần giải thích này là nói thật hay là mới một bộ hoang ngôn. Hắn chăm chú nhìn một hồi, hắn một mực rất có nhìn người năng lực, nhưng đối với một tiểu nữ hài, tựa hồ năng lực này cũng không rất có thể có tác dụng. Cao Đức cũng không có nhìn quá lâu, rất nhanh liền mở miệng nói cho nên nhìn như vậy đến, tỷ tỷ ngươi sở dĩ hỏi thăm xưởng đóng tàu tin tức, cũng không phải là vì tiến xưởng đóng tàu mưu sinh, mà là vì mua thuyền. Hỏi thăm xưởng đóng tàu vị trí, bài trừ rơi cố tình bảy mê chướng khả năng, vậy dĩ nhiên chính là vì tiến về xưởng đóng tàu làm việc. Mà một cái người bên ngoài đặc biệt đuổi tới lấy bộ thành tìm kiếm xưởng đóng tàu, trừ làm công, không cũng chỉ thừa mua thuyền một chuyện rồi. Mặt khác chính là mua thuyền cũng vừa lúc là có thể cùng Anna trong miệng tìm kiếm tránh né người xấu phương pháp đối được. Nếu như người xấu thật đuổi như thế gấp mà nói, hoán bị suy nghĩ, chính mình sẽ như thế nào làm đâu. Lúc trước Cao Đức lựa chọn là không cưỡi bất luận cái gì phương tiện giao thông, dựa vào tự thân tự thích ứng năng lực, cùng thuyền rời đi Thánh Sinh Thành, làm đến chân chính không có dấu vết mà tìm kiếm. E sợ cả không có khả năng có tự thích ứng năng lực, cho nên muốn nếu không dựa vào bất luận cái gì phương tiện giao thông liền thành không có khả năng. Nhưng còn có một loại phương pháp khác cũng có thể làm đến nhất định trên ý nghĩa không có dấu vết mà tìm kiếm để phương tiện giao thông trở thành chính mình vật sở hữu, cũng chính là cái gọi là mua thuyền ra biển. Đương nhiên, ra biển không phải một người liền có thể giải quyết sự tình, còn cần thuê thuyền viên các loại, nhưng tóm lại lên thuyền, tại thuyền trưởng không lộ ra mục đích rõ ràng tình huống dưới, chí ít có thể lấy cam đoan một đoạn thời gian không ngắn bên trong, không người là có thể biết được chiếc thuyền này đem lái về phía nơi nào. Rất hợp lý cũng rất thông minh phương pháp. Có lẽ là như thế này. Anna nháy mắt, không xác định nói ca, ngươi nói hiện tại muốn làm sao? Hẳn là dạng này Cao Đức nghĩ, lại nói, ngươi không cần lo lắng quá mức, chí ít chúng ta bây giờ có hai cái ưu thế. Ai, hai cái? Anna ngẹo đầu nhìn xem Cao Đức, nho nhỏ trên khuôn mặt nước mắt chưa khô, cái kia nghi ngờ bộ dáng đáng thương bên trong còn mang theo một phần đáng yêu. Đầu tiên Cao Đức dựng thẳng lên một ngón tay, kiên nhẫn giải thích nói cây cọ quán trọ là lấy gỗ thành tương đối vị trí trung tâm chỗ khách sạn, cái tên xấu xa này hiện tại mới tiến vào cây cọ quán trọ điều tra tỉ tỉ ngươi động tĩnh, vậy liền xác suất lớn là vừa mới bắt đầu điều tra. Bởi vì tại chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống dưới, vị trí trung tâm dễ thấy có thể thấy được quán trọ lẽ ra là truy tung giả ưu tiên điều tra mục tiêu, không nói những cái khác, ít nhất là có thể xác định, hắn còn không có hỏi sắc vi quán trọ, chưa thu hoạch được tiến thêm một bước tin tức. Mà bây giờ Cao Đức ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời đã buổi tối, hắn chỉ có thể chờ đợi ngày mai mới có thể tiếp lấy tiến hành quán trọ loại bỏ. Thế giới này có thể không thể so với kiếp trước của hắn, nghề phục vụ đã cuốn tới mức nhất định, khách sạn 24 giờ trước đài trực ban lại phổ biến bất quá. Nơi này quán trọ, phần lớn trước đài nhân viên công tác chính là lão bản, cho dù có chuyên môn thuê nhân viên công tác, là tiết kiệm chi phí, tại ban đêm lưu lượng khách có hạn điều kiện tiên quyết, cũng ít có chuyên môn ngoài định mức thuê một người viên suốt đêm phòng thủ trước đài. Đại đa số thời điểm, khách nhân ở ban đêm đến cần lắc chung hoặc là kêu gọi đánh thức đang nghỉ ngơi nhân viên công tác cung cấp phục vụ. Ngươi muốn ở trọ còn chưa tính, để người ta đánh thức chỉ là vì hỏi thăm một tin tức, ngươi xem ai có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Cho nên, nam nhân kia khẳng định là phải chờ ngày mai đông mới tốt tiếp tục tiến hành quán trọ loại bỏ. Đây là chúng ta một cái thời gian ưu thế. Thứ hai chính là, chúng ta đã kết thúc quán trọ loại bỏ giai đoạn, tiến vào tiếp theo giai đoạn. Cao Đức từ trong ngực tay lấy ra tấm da dê hai, chúng ta đêm nay liền có thể trước xác định mục tiêu, cái này lại có thể thu hoạch được gần thời gian một ngày kém. Vừa nói chuyện, Cao Đức bên cạnh triển khai tấm da dê. Trên giấy da dê là hắn sưu tập tới lấy gỗ thành bên trong xưởng đóng tàu tin tức, bao quát quy mô, chủ yếu thuyền hình, địa chỉ chờ một chút, dựa theo quy mô lớn nhỏ, theo thứ tự hàng xuống dưới. Cái kia muốn làm sao xác định mục tiêu? Anna mở to hai mắt thật to, không hiểu. Ngươi nhìn à, giả thiết tỷ tỷ ngươi thật sự là chuẩn bị mua thuyền, đó chính là vì ra biển chạy nạn nha, thuyền loại vật này, càng lớn cần nhân thủ cũng càng nhiều, mà tỷ tỷ ngươi chỉ là vì tránh né người xấu, cũng không phải thật vì làm cái gì sinh ý, tự nhiên không cần mua cái gì thuyền lớn, đã như vậy, những này cỡ lớn xưởng đóng tàu trước tiên có thể đi loại bỏ. Cao Đức đầu ngón tay xẹt qua tấm da dê hàng trước nhất những cái kia cỡ lớn xưởng đóng tàu. Sau đó, các ngươi nếu là chạy nạn đến cái này, nghĩ đến tỷ tỷ ngươi trong tay khẳng định cũng sẽ không quá dư dả, mua thuyền thời điểm, tự nhiên là muốn truy cầu tỷ lệ hiệu suất. Một điểm nữa chính là, nàng là người bên ngoài, cho nên mua thuyền xác suất lớn muốn tìm một chút tương đối chẳng phải chính quy xưởng nhỏ, những này xưởng nhỏ đối với mỗi một bút buôn bán thành giao đều mười phần coi trọng, tự nhiên đối với thân phận xét duyệt cũng không có như vậy khắc nghiệt. Anna gật đầu không ngừng, chỉ cảm thấy Cao Đức nói mỗi một câu nói đều rất có đạo lý. Cho nên Cao Đức đầu ngón tay ổn định ở một cái trên giấy da dê một cái tên bên trên, nhà này xưởng đóng tàu chủ lực thuyền hình là song cột buồm thuyền buồm, đây là thích hợp với cỡ nhỏ mậu dịch thương cùng nhà thám hiểm cỡ nhỏ vượt qua dương thuyền hình. Mặt khác, bọn chúng đã phá sản, đã đình chỉ tạo thuyền, bây giờ ngay tại dọn kho bán ra xưởng đóng tàu đọc lại thuyền, đồng thời giá thấp chuyển nhượng xưởng đóng tàu. Dưới loại tình huống này, thuyền con của bọn họ giá cả nhất định sẽ là nhất là lợi ích thực tế, mà lại cũng sẽ không lại đi để ý người mua người bên ngoài thân phận, dù sao bán xong thuyền liền muốn quan nhà máy coi như phía quan phương muốn trừng phạt, cũng không có chỗ phạt lên. Đúng, đúng. Anna mắt to híp lại, nhìn xem Cao Đức chỉ nhà kia xưởng đóng tàu, từng chữ nói ra đọc lên tên của nó. Hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu. Vậy liền sáng sớm ngày mai lên, thẳng đến Hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu. Cao Đức luôn luôn là gọn gàng mà linh hoạt người, lúc này làm quyết định. Trưởng quan tiên sinh, hôm qua xác thực có một vị nơi khác tiểu thư muốn mua chúng ta còn lại cuối cùng này một toa Hạ ạ lẹn xong cột một thuyền, chỉ bất quá vị tiểu thư kia không đủ tiền, nói nếu lại chủ bị mấy ngày, nên rời đi trước. Mập mạp Hạ ạ lẹn lão bản tại có chút chần chờ đằng sau, lại liếc mắt Cao Đức trên thân thẳng lính gác biển chế ngự, cuối cùng vẫn mở miệng tiết lộ một chút tin tức. Lính gác biển thực tập pháp sư, còn không tính đặc biệt lớn nhân vật, nhưng làm sao cũng là lính gác biển pháp sư, hắn một cái phá sản xưởng đóng tàu lão bản, không cần thiết bằng bạch trêu chọc người ta. Dù sao cũng không phải cái gì tin tức trọng yếu. Không đủ tiền hôm qua Cao Đức con mắt có chút sáng lên, cơ hồ đã khẳng định chính mình nên là tìm tới chính chủ. Vậy ngươi biết tại sao có thể liên hệ được nàng sao? Hạ Á Lẹn lắc đầu, vị tiểu thư này không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức, cũng không có lưu tiền đặt cọc, cho nên ta còn đặc biệt nhắc nhở nàng, phải nhanh một chút, không phải vậy nếu là đụng phải khách nhân khác, ta cũng không có biện pháp vì nàng lưu lại thuyền. Dạng này, Cao Đức lâm vào trầm tư. Hiển nhiên, hệ sở ca 10 phần cảnh giác, nhưng loại này cảnh giác cũng làm cho Cao Đức bây giờ không cách nào lại tiến một bước tìm tới nàng. Cao Đức một bên suy tư, một bên vô ý thức dò xét xưởng đóng tàu hoàn cảnh. Hạ Á Lèn xưởng đóng tàu ở vào lẩy gỗ thành bến cảng xung quanh, đây là vì dễ dàng cho thuyền sau khi xây xong có thể trực tiếp xuống nước cùng ra biển. Ở trung quanh còn có đại lượng vật liệu gỗ nhà máy, dây thừng công xưởng, vải buồm chế tác công xưởng, tạo thành một cái tương đối hoàn chỉnh tạo thuyền dây chuyền sản nghiệp. Cho nên trong không khí tràn ngập vật liệu gỗ thanh hương, hắc yến gây mũi cùng nước biển tanh nồng vị. Xưởng đóng tàu bên trong chiếm cứ diện tích lớn nhất, trọng yếu nhất công trình thì là bến tàu. Ngoài ra còn có đối ứng vật liệu gỗ gia công khu, xưởng các loại công việc khu, chỉ bất quá bởi vì Hạ Á Lèn xưởng đóng tàu đã phá sản, đình chỉ tạo thuyền, cho nên giờ phút này đều là không có mười phần còn cũ kỹ. Cao Đức nghe trong không khí tràn ngập xưởng đóng tàu đặc hữu hương vị, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên là từ chỗ sâu trong óc xông ra. Lão bản, ngươi có phải hay không ngay tại giá thấp chuyển nhượng xưởng đóng tàu, tìm tới người mua sao? Có mấy cái có mục đích người mua, nhưng đều là gian thương, mở giá cả quá thấp, chó cũng không nhìn. Vừa nhắc tới cái này, Hạ Á Lèn lập tức hăng hái, nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Tâm lý của ngươi giá vị là bao nhiêu, nếu ta muốn tiếp nhận xưởng đóng tàu? Cao Đức đột nhiên hỏi. Chương 353, một thạch số chim, một, chương 353, một thạch số chim, một, à, đối mặt Cao Đức đột nhiên tập kích Hạ Á Lèn trước tiên đều không thể kịp phản ứng, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù luôn miệng nói đụng phải một đám gian thương, chó cũng không nhìn. Nhưng những lời này, trên thực tế tựa như thương nhân miệng sinh ý khó thực hiện a lưới đại bộ phận thương nhân đều sẽ đem câu nói này treo ở bên miệng, về phần là thật khó thực hiện hay là giả khó thực hiện, vậy liền mỗi người một ý. Cho nên, những cái kia mục đích người mua mở giá cả đến tột cùng như thế nào, kỳ thật cũng không nhất định là giống Hạ Á Lèn trong miệng nói tới như vậy. Bao quát cái này còn lại một chiếc song cột buồm thuyền cùng xưởng đóng tàu tất cả công trình, đóng gói bán ta, tâm lý của ngươi giá vị là bao nhiêu? Ngoài ra, nếu như ta có thể thuận lợi tiếp nhận xưởng đóng tàu bốn có công nhân, nếu như nguyện ý lưu lại, ta cũng nguyện ý tiếp tục thuê mướn bọn hắn. Cao Đức nói bổ sung. Cái này Hạ Á Lèn do dự một chút, cấp tốc tiến nhập suy nghĩ trạng thái ở trong. Hắn ở trong lòng có chút tính toán, rất nhanh liền cấp ra giá cả Hạ Á Lèn xưởng đóng tàu chiếm diện tích tiếp cận 2 mẫu anh, lại ở vào lẩy gỗ bến cảng, ngươi biết bên này thổ địa giá trị tương đối cao, dựa theo giá đất, khối này giá cả ước chừng là 2000 kim tức hoa tệ. Kiến trúc khối này, bến tàu không tính, cái khác nhà máy, nhà kho, khu làm việc các loại, đánh giá giá trị tại 2000 kim tức hoa tệ. Cho nên, thổ địa cùng sân bãi một hạng này tổng đánh giá giá trị ước chừng là 4000 kim tức hoa tệ. Sau đó chính là tài sản cố định khối này, đầu tiên là dùng cho thuyền kiến tạo cùng sửa chữa bến tàu, chúng ta cái này tổng cộng có một lớn một nhỏ hai cái, lớn cái kia bến tàu đánh giá giá trị 1500 kim tức hoa tệ, nhỏ cũng kém không nhiều giá trị 1000 kim tức hoa tệ. Ngoài ra, xưởng đóng tàu bên trong còn có một số nghề một máy móc, thuyền nữa, đại lượng nghề một công cụ các loại hai tay thiết bị, mặc dù lúc trước ta đã bán ra rất nhiều, nhưng còn lại bộ phận này cũng còn giá trị 2000 kim tức hoa tệ tả hữu. Hợp lại chính là 4500 kim tức hoa tệ. Mặt khác, xưởng đóng tàu trong kho hàng còn có gỗ sồi, vải buồm, dây gai các loại chưa xử lý tồn kho nguyên vật liệu một số, giá trị cực lớn ước tại 1000 kim tức hoa tệ. Chúng ta còn thừa lại một chiếc đã kiến tạo hoàn thành xong cột buồm thuyền buồm, ta cho lúc trước vị tiểu thư kia mở ra giá tiền là 1250 kim tức hoa tệ, chỉ tính ngươi 1200 kim tức hoa tệ. Cuối cùng, chúng ta Hạ Á Lèn xưởng đóng tàu là 100 năm xưởng đóng tàu, mặc dù quy mô không tính lớn, nhưng cũng coi là lẩy gỗ thành uy tín lâu năm xưởng đóng tàu một trong, tại bản địa ngư nghiệp cùng hàng nghiệp cũng có nhất định nổi tiếng và danh dự, mặc dù đã phá sản, nhưng cái tên này còn có nhất định giá trị. Đánh giá giá trị ước chừng 500 kim tức hoa tệ. Hợp lại chính là 11200 kim tức hoa tệ, trưởng quan đại nhân, ngài cảm thấy cái giá tiền này có thể không? Hạ Á Lèn thử thăm dò. 11200 kim tức hoa tệ dù cho có phế nẹt tài nguyên duy trì, đôi này Cao Đức tới nói, cũng tuyệt đối là một món khổng lồ. Cũng không phải nói phế nẹt có khả năng xuất ra tài nguyên không đáng 11200 kim tức hoa tệ, chủ yếu là hắn đi là tinh giới truyền tống, dù sao cũng hơi tương đương với lén qua, có khả năng mang theo vật tư có hạn. Mặt khác chính là thực lực của hắn có hạn, như vậy một bút giá trị to lớn vật tư xuất thủ khẳng định là có chút phiền phức cần khác biệt địa điểm nhiều lượt lượng nhỏ xuất hàng. Cao Đức con ngươi đảo một vòng, chậm rãi mở miệng nói Hạ Á Lèn xưởng đóng tàu nếu là 100 năm xưởng đóng tàu, tại bản địa có tiếng danh dự, lại là làm sao lâm vào bây giờ tình trạng. Cái này đã là hiếu kỳ, cũng là trả giá một loại thủ đoạn. Nghe được Cao Đức hỏi như thế, Hạ Á Lèn hơi sắc mặt có chút cứng đờ, trên mặt hiện lên một chút do dự. Nhưng hắn cũng biết giấy không thể gói được lửa, những này liên quan tới xưởng đóng tàu suy bại tin tức tại cái này lấy gỗ thành cũng không phải gì đó khó mà hỏi thăm bí mật. Cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn chi tiết toàn bộ đỡ ra gia nghiệp này kỳ thật có một nửa xem như bị ta cho tự tay làm hỏng. Hắn thở dài, mặt có xấu hổ. Linh thủy nóng trong lúc đó, linh thủy khai thác bạo lợi hấp dẫn đại lượng tài phú cùng sức lao động, thậm chí có ngư dân bán đi thuyền đánh cá đầu tư linh thủy mỏ khai thác, công nhân rời đi xưởng đóng tàu gia nhập linh linh khai thác tổ chức. Hạ Á Lèn dừng một chút, phản phất lại gặp được cái kia điên cuồng cảnh tượng ngươi là chưa thấy qua cảnh tượng lúc đó, khả năng không tưởng tượng ra được là thế nào một cái rầm rộ. Nói qua chương điểm, lúc đó chính là bến tàu bán cá nướng đầu lao thái thái đều nắm chặt đồng thạch tệ muốn tham thượng một cỗ. Tự nhiên cũng không ít xưởng đóng tàu bán tháo tài sản xâm nhập linh tụy sản nghiệp. Ta mặc dù không tới tình trạng kia, nhưng lúc đó cũng xác thực hám lợi đen lòng, không lo được cái khác, đưa trong tay tất cả tiền vốn toàn bộ ném vào linh tụy khai thác bên trong. Cái này nhất cử xử trí trực tiếp để Hạ Á Lèn xưởng đóng tàu đã mất đi tất cả vốn lưu động, cũng vì bây giờ phá sản lưu lại lớn nhất phục bút. Theo linh tụy khai thác khí thế ngất trời, tại phồn vinh nhất thời điểm, lấy gỗ thành cơ hồ có một nửa người đều từ linh tụy tương quan sản nghiệp, ngư nghiệp suy bại, xưởng đóng tàu cũng theo đó héo rút. Chẳng qua là lúc đó có linh tụy giữ gốc, ta cũng không có quá để ở trong lòng. Tại đầu tư năm thứ nhất, ta được đến chia hoa hồng liền cao tới ban đầu đầu tư kim ngạch tiếp cận gấp 2, mà xưởng đóng tàu Tần Tân khổ khổ tạo một chiếc thuyền lợi nhuận, nhiều nhất cũng bất quá chi phí 20. Hạ Á Lẹn trong cổ họng lăn ra cười khổ một tiếng, cho nên ngay lúc đó ta chẳng những không có ý thức được tình thế không đúng, hấp lại tiền vốn là xưởng đóng tàu giữ gốc, thậm chí là đem càng nhiều tài sản vùi đầu vào linh nao sản nghiệp ở trong. Bây giờ nói đứng lên quyết định này ngu xuẩn, nhưng đặt ở ngay lúc đó tình cảnh dưới, lại thế nào không phải cái quyết định sáng suốt đâu. Truyền thống sản nghiệp rất xuống ngàn trượng, mới phát sản nghiệp hừng hực khí thế, quả quyết chuyển hình vốn là sáng suốt chi tuyển. Về sau sự tình ngươi cũng biết, linh thủy bị khai thác hoàn tất, lợi bộ thành kinh tế rất xuống ngàn trượng. Nhưng là tại linh thủy tài nguyên sắp khô kiệt trước đó, khống chế linh thủy tài nguyên mấy đại cự đầu đem tin tức này bí mà không phát, thậm chí vì tiếp tục kiến tạo khí thế ngất trời giả tượng, hướng trong dương trang hòn đá cho đủ số, dẫn tới không ngừng có cái khác thương nhân cùng người đầu tư gia nhập trong đó. Mà chính bọn hắn thì là đang lặng lẽ chuyển di tài sản, tiến hành rút lui. Ta đây hiểu không phải liền là nhà cái bắt các ngươi những này tán hộ khi giao hẹ các sao? Cao Đức ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn nói. Khi đám cự đầu hoàn thành rút lui, liền không lại ẩn tàng linh thủy tài nguyên đã khô kiệt chi bí, lợi vụ thành phồn bình cảnh tượng tựa như một cái bờ biển bị trực tiếp đâm thủng. Nguyên bản phồn binh linh thủy sản nghiệp liên miên đóng cửa, chúng ta đầu nhập trong đó kết xù tiền vốn cũng toàn bộ trôi theo dòng nước, ngay cả cái tiếng vang đều không có nghe. Mặc dù việc này đã qua hồi lâu, Hạ Á Lẹn cũng đã sớm tiếp nhận sự thực, nhưng một lần nữa nhắc lên, trong âm thanh của hắn hay là mang tới một tia thống khổ. Mà linh thủy sản nghiệp sụp đổ cũng đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là linh thủy nóng trong lúc đó, lợi vụ thành truyền thống ngư nghiệp rất xuống ngàn trượng, ngư dân vốn là chúng ta xưởng đóng tàu trọng yếu hộ khách, ngư nghiệp một khi suy bại, tạo thuyền sản nghiệp tự nhiên cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Mặt khác chính là, tại linh thủy nóng thời kỳ, trên thị trường đối với thuyền đánh cá nhu cầu trên diện rộng hạ xuống, thay vào đó là thường thuyền cùng tàu chở khách nhu cầu kịch liệt dâng lên. Vì thuận theo loại xu thế này, chúng ta cũng chuyển biến sinh sản kết cấu, lấy thương thuyền cùng tàu chở khách làm chủ, nhưng là linh thủy nóng bọt biển vừa bỡ, hai loại thuyền hình liền trở nên không người hỏi thăm đứng lên. Bất luận là đã kiến tạo hoàn thành nhưng chưa giao phó thuyền, hay là ở vào kiến tạo kỳ bán thành phẩm, những cái kia đặt hàng người tình nguyện trái với điều ước thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng không chịu là vì nó tính tiền. Chương 353, một thạch số chim, 2, chương 353, một thạch số chim, 2, một chiếc thương thuyền hoặc là tàu chở khách cần thiết vật liệu chi phí cùng nhân công chi phí là cực kỳ cao, chớ nói chi là bởi vì linh thủy nóng đưa đến tạo ngành đóng tàu chuỗi cung ứng héo rút, tạo thuyền nguyên vật liệu chi phí đã là trên diện rộng lên cao, cái này đọc lại chi phí thì càng thêm đáng sợ. Lại thêm xưởng đóng tàu vốn lưu động đều bị ta vùi đầu vào linh thủy sản nghiệp bên trong, cho nên Hạ Á Lẹn vùng tay thuyền của ta nhà máy trực tiếp liền sập bàn. Tại linh thủy nóng trước, lợi vụ thành xưởng đóng tàu số lượng nhiều nhất thời điểm, to to nhỏ nhỏ hợp lại chừng gần 50 nhà, mà bây giờ chỉ còn lại có hơn 20 nhà. Chúng ta Hạ Á Lẹn xưởng đóng tàu bực này quy mô có thể chống đỡ đến lúc này, liền toàn bộ nhờ đến điểm ấy con kỹ thuật nội tình cùng thanh danh. Nói đến đây, Hạ Á Lẹn có chút ngang đầu, tỏ vẻ ra là đối với nhà mình xưởng đóng tàu kiêu ngạo. Cho nên a, ngay sau đó tình huống hiện thật không cách nào cải biến. Tạo thuyền sản nghiệp không gượng dậy nổi đã là sự thật, xem như cái trời chiều sản nghiệp ngươi còn muốn lấy đánh giá giá trị làm giá bán chuyển nhượng xưởng đóng tàu, vốn cũng không hợp lý. Cao Đức lại không thèm để ý cái này, chậm rãi nói ra. Đây chính là một cái cục diện rối rắm, ta là đối với cục diện rối rắm này có nhất định hứng thú, nhưng ngươi cũng không thể đem ta làm coi tiền như rác. Chỉ cần có thể chống nổi trong khoảng thời gian này, lợi vụ thành tạo ngành đóng tàu nhất định sẽ phục hưng cũng không phải cục diện rối rắm. Hạ Á Lẹn vội vàng nói, phía quan phương cũng ý thức được ngư nghiệp tầm quan trọng, đang toàn lực trợ giúp ngư nghiệp phục hưng, bao quát nhưng không giới hạn trong đối với đặt hàng thuyền đánh cá cá nhân cùng thương hội cung cấp nhất định phụ cấp, giảm miễn cá lấy được bật thuế, tuyên bố sản nghiệp bảo hộ điều lệnh. Phụ cấp? Cao Đức cười nhạo một tiếng, ngư dân thiếu chính là điểm này phụ cấp sao? Thuyền đánh cá chủ lực hộ khách hay là ngư dân, mà cái gọi là phụ cấp đối với ngư dân tới nói, tương đương với đầy 200.000 giảm 10.000, nhìn xem cường độ cũng rất lớn, nhưng vấn đề là người ta thiếu chính là cái kia 200.000 a. Giảm miễn cá lấy được vật thu thuế, đây là lâu dài kế sách, kiên trì xác thực có trợ giúp ngư nghiệp khôi phục, nhưng cũng không phải là một tề mánh dược, đối với bây giờ mẻ mải ngư nghiệp cùng tạo ngành đóng tàu tới nói, căn bản không đủ dùng. Về phần sản nghiệp bảo hộ điều lệnh, ngươi nói không phải là lợi gỗ thành chỗ quy định bản địa nhà hàng cùng thương hộ thu mua cá lấy được, nhất định phải lấy bản địa ngư dân bắt được làm chủ quy định này đi. Đây là Cao Đức tại cây cỏ quán trọ trước đài viết tay trên giấy da dê nhìn thấy. Hạ Á Lẹn nao nao, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, không sai, chính là điều quy định này. Đây đối với bản địa ngư nghiệp phục hưng là có rất lớn trợ giúp. Chỉ cần ngư dân cá lấy được có nguồn tiêu thụ, bọn hắn liền có càng nhiều tiền vốn tới mua thuyền đánh cá, chúng ta tạo ngành đóng tàu chẳng phải có thể đi theo khôi phục sao? Cao Đức cười lạnh một tiếng, không nói đến điều quy định này tại thi hành trong quá trình gặp được bao nhiêu trở ngại, là có hay không có thể chứng thực. Mà lại, coi như bản địa ngư dân cá lấy được thật sự có nguồn tiêu thụ, bọn hắn cũng không nhất định sẽ đem tiền đều vùi đầu vào mua sắm trên thuyền mới mặt, đã trải qua linh thủy nóng trùng kích, trong lòng bọn họ đều có bóng ma. Hắn tiếp tục nói, nhìn lại ngươi cái này xưởng đóng tàu, linh thủy nóng trong lúc đó ngươi đem tiền vốn đều rút đi đầu tư linh thủy sản nghiệp, dẫn đến xưởng đóng tàu kỹ thuật đình trệ, hiện tại coi như tạo ngành đóng tàu thật phục hưng, ngươi cảm thấy Hạ Á Lẹn xưởng đóng tàu dựa vào cái gì là có thể đang kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Hạ Á Lẹn bả vai có chút sụt xuống, Cao Đức nói đều là sự thật, nhưng là hắn hay là không cam tâm Hạ Á Lẹn song cột buồm thuyền buồm, vẫn là lợi vụ thành tốt nhất song cột buồm thuyền một trong. Cao Đức lắc đầu, xem thường cái này cũng không có tác dụng quá lớn, trải qua linh thủy nóng đằng sau, còn có thể lưu giữ lại xưởng đóng tàu, cái nào không phải có chút bản sự. Ngươi điểm này sở trường so sánh những cái kia đóng cửa xưởng đóng tàu tới nói có thể là ưu thế, nhưng đặt ở lấy gỗ thành ngay sau đó tạo ngành đóng tàu bên trong, khả năng căn bản không đáng giá nhắc tới. Hạ Á Lệnh sắc mặt trở nên khó coi, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại bị Cao Đức đánh gãy. Ta biết ngươi không cam tâm, dù sao đây là nhà ngươi chuyển thừa trăm năm xưởng đóng tàu, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc, ngươi phải tiếp nhận. Hạ Á Lệnh lại trầm mặc hồi lâu, rốt cục khó khăn mở miệng nói vậy ngươi có thể ra bao nhiêu? 8000 kim tức hoa tệ, lấy ngươi tài sản tổng đánh giá 7 thành mà tính. Cao Đức vươn tay, dựng lên cái 8 thủ thế. 8000. Hạ Á Lệnh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, sắc mặt có chút đỏ lên, mở to hai mắt nhìn, cảm xúc kích động không có khả năng không có khả năng, giá tiền này quá thấp, ngươi đều phải so với cái kia gian thương còn muốn gian thương. Đều muốn Cao Đức đập đi một chút cái từ này, cười nói rõ ta mở giá cả hay là so những người khác cao. Tự biết thất ngôn Hạ Á Lệnh hận không thể thưởng chính mình hai tát vào một con, nhưng ngay sau đó mặc cả quan trọng, hắn cũng không lo được mặt mũi 1000 không kim tức hoa tệ, đây đã là giá thấp nhất. Quá mắc, không đáng. Cao Đức đúng bay, lộ ra dị thường lạnh nhạt. 9500 còn có một chiếc hoàn toàn mới xong cột buồm thuyền buồm đâu. Hạ Á Lệnh vẻ mặt đã là bắt đầu mang theo khẩn cầu chi ý. Cao Đức không có lập tức cho ra hồi phục, mà là làm ra trầm tư tư thái. Sau nửa ngày, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ Á Lệnh, 9200, đây đã là ta có thể đưa ra nhất thành ý giá tiền, nếu như ngươi còn không tiếp nhận, vậy ta cũng không có cách nào. Nhưng ta tin tưởng, trước mắt nên sẽ không có người cho ra so ta càng cho thỏa đáng hơn giá tiền, mà thuyền của ngươi nhà máy, thời gian kéo càng lâu, giá trị sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Hạ Á Lệnh nội tâm đang rung rằng, một phương diện hắn không bỏ được bậc cha chú lưu lại xưởng đóng tàu lấy thấp như vậy giá cả bị thu mua, nhưng một phương diện khác, hắn cũng rõ ràng, sự thật xác thực như Cao Đức nói tới như vậy. Hạ Á Lệnh tiên sinh, xưởng đóng tàu bán ra đằng sau, ngài kế tiếp là chuẩn bị làm cái gì? Cao Đức tại lúc này lại là đột nhiên hỏi. Hạ Á Lệnh sửng sốt một chút, thành thật nói ta chuẩn bị đem đến đòn thành đi, mua một hai ở giữa cửa hàng nhỏ, bắt đầu dưỡng lão. Cao Đức lại là mỉm cười, ta cũng không hiểu tạo thuyền, là cái người ngoài nghề, cho nên nếu như thu mua Hạ Á Lệnh xưởng đóng tàu đằng sau, ta nguyện ý lấy trước mắt đánh giá giá trị nhượng lại xưởng đóng tàu một thành cổ phần cho Hạ Á Lệnh tiên sinh, cũng mời Hạ Á Lệnh tiên sinh làm xưởng đóng tàu chỉ đạo cùng cố vấn. Dạng này, ngươi liền có thể tại đòn thành hưởng thụ dưỡng lao sinh hoạt đồng thời, tiếp tục kéo dài gia tộc trăm năm truyền thừa, cũng không tính là đem bậc cha chú truyền xuống cơ nghiệp cho triệt để bán mất. Hạ Á Lệnh con mắt có chút trợ to, trên mặt lộ ra một tia động dung. Hiển nhiên, Cao Đức nói lên điều kiện này, chính giữa tâm khảm của hắn. Làm ăn, phương châm chính là một cái hợp ý. Cao Đức chính là tinh chuẩn nhìn ra Hạ Á Lệnh tốt cho nên đưa ra một cái hắn không có cách nào cự tuyệt điều kiện. Tốt, 9200 kim tước hoa tệ, thành giao. Lại là nửa ngày do dự cùng suy nghĩ, Hạ Á Lệnh nhẹ gật đầu, rốt cục đồng ý. Số tiền kia không phải số lượng nhỏ, ta cũng cần chí ít non nửa tháng thời gian đến chuẩn bị thỏa đáng. Tự nhiên như vậy, Hạ Á Lệnh không có đáng nghi. 9200 kim tước hoa tệ, lại có mấy người có thể trực tiếp lấy ra đâu? Bất quá, ta không hy vọng tại ta chuẩn bị tiền bạc trong khoảng thời gian này, ngươi còn muốn lấy thay người mua. Chúng ta trước tiên có thể ký kết một phần sơ bộ hiệp ước, dùng cái này đến xác định giao dịch đi. Ta có thể thanh toán 50 kim tước hoa tệ làm tiền đặt cọc, mà ngươi đây thì cần phải lập tức thu hồi trước đó ban bố liên quan tới chuyển nhượng xưởng đóng tàu cùng bán ra thuyền tin tức tương quan. Không có vấn đề, sau đó ta sẽ tự tuyệt cái khác tất cả khách nhân cầu mua mục đích, an tâm chờ ngươi chuẩn bị tiền vốn, hoàn thành khoản giao dịch này. Không thể tốt hơn, bất quá chúng ta muốn giảng thành tín, ngươi lúc trước đáp ứng bị tiểu thư kia, nàng nếu là lại tìm tới cửa muốn mua chiếc này xong cột buồm thuyền buồm, ngươi liền để nàng đi cây cỏ quán trọ tìm một vị tên là Anna tiểu thư. Cao Đức lại nói. Chương 354, gặp rủi ro công chúa, 1, chương 354, gặp rủi ro công chúa. Một, bến cảng làm nhân viên vãng lai tấp nập khu vực, tồn tại có thật nhiều là thuyền viên, công nhân bến tàu, ngư dân, lữ khách các loại võ phu nhà hàng nhỏ hoặc là quán rượu. Mà tại Hạ Á Lệnh xưởng đóng tàu chết đối diện, liền có một cái dạng này nhà hàng nhỏ, sớm mở cửa buôn bán, cung cấp đơn giản lại lợi ích thực tế bữa sáng, bao quát bánh mì, mỡ bò, mứt hoa quả, giam đông, trứng gà, xúc xích cùng trà hoặc là rượu các loại. Hoàn cảnh mặc dù đơn sơ, nhưng tràn đầy sinh hoạt khí tức. Nhà hàng nhỏ bàn bên trên, Anna chính vô ý thức nhai lấy quả đầy mỡ bò bánh mì, một bên chăm chú nhìn nhà hàng cửa ra vào. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Tiểu cô nương nhãn tỉnh sáng lên, đã là thả ra trong tay bánh mì. Bóng người kia trực tiếp đi vào trước bàn ngồi xuống, từ trong bàn ăn cầm lấy một khối cắt gọn bánh mì, nhét vào trong miệng, hai ba miếng nuốt xuống bụng về sau, mới cười tủm tỉm nói ra yên tâm, giải quyết. Tìm tới tỷ tỷ. Còn không có, bất quá tỷ tỷ ngươi xác thực đến nhà cầu mua qua Hạ Á Lệnh xưởng đóng tàu thuyền, chỉ là trong tay không đủ tiền, lại rời đi chuẩn bị, đồng thời còn không có lưu lại bất cứ liên hệ gì địa chỉ. Vậy làm sao bây giờ? Lại tìm không đến tỷ tỷ, người xấu kia liền cũng tìm tới nơi này. Anna mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng lại rất thông minh, ý thức được nguy hiểm trong đó. Người đây cũng không cần lo lắng. Cao Đức mỉm cười. Bởi vì, ta đã cùng Hạ Á Lệnh xưởng đóng tàu lao bản ghi lại mục đích hợp đồng, chuẩn bị thu mua thuyền của hắn nhà máy, cũng để hắn thu hồi tất cả liên quan tới chuyển nhượng xưởng đóng tàu cùng bán ra thuyền tin tức tương quan. Cho nên, coi như người xấu kia cũng biết tỷ tỷ ngươi chuẩn bị là mua thuyền, cũng tuyệt đối sẽ không tìm tới Hạ Á Lệnh xưởng đóng tàu. Sau đó ta cũng dặn dò xưởng đóng tàu lao bản, nếu như tỷ tỷ ngươi lại tìm tới cửa mua xong thuyền, liền để nàng đi cây cỏ quán trọ tìm Anna tiểu thư trao đổi. Cao Đức mỉm cười. Nghe được tên của ta, tỷ tỷ nhất định sẽ tới, chúng ta chỉ cần tại quán trọ chờ lấy nàng là được rồi. Anna hưng phấn nói. Là như vậy, Cao Đức luốt Anna bởi vì đùa cợt mà lay động đầu mà lại, chúng ta hẳn là không cần chờ quá lâu. Dù sao, Hạ Á Lệnh đã sớm cửa hàng qua phải nhanh một chút, có cái khác khách nhân nhưng không cách nào lưu lại thuyền. Tại thuyền giá cả như vậy ưu đãi lại Hạ Á Lệnh mở ra chính giữa hệ sở cả ý muốn điều kiện tình huống dưới, hệ sở cả tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất gom góp tiền khoản, lại lần nữa đến nhà, để tránh bỏ lỡ. Đem trong mâm bánh mì đều nhét vào bụng, lấp đầy sáng sớm dạ dày, lại uống thả cửa một ly lớn nước trà đằng sau, Cao Đức ôm lấy tiểu nữ Hải, rời đi nhà hàng nhỏ. "Kaka, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Anna hỏi. "Thư viện." Cao Đức nói. "Ước đúng, Kaka, ngươi tại sao muốn thu mua Hạ Á Lệnh xưởng đóng tàu?" Anna hiếu kỳ. "Bởi vì ta muốn làm một số việc, phi thường cần dùng đến nó." Cao Đức thành thật nói. "Kaka, ngươi rất có tiền." Trong ngực tiểu cô nương ngẩng đầu, trực câu câu nhìn xem Cao Đức, con mắt lóe lên lóe lên. Lấy tiểu cô nương kiến thức, tự nhiên minh bạch muốn thu mua một cái xưởng đóng tàu, cần thiết bỏ ra tiền vốn chi cự. Dù cho chỉ là một cái muốn phá sản cỡ trung tiểu xưởng đóng tàu. Vậy cũng không có, ta hiện tại cũng tại sầu muốn làm sao chuẩn bị số tiền kia đâu. Cao Đức cười nói. Tại Cao Đức kiếp trước, đại bộ phận thành thị đều có cỡ lớn thư viện công cộng. Những này trong tiệm sách tàng thư, động một tí chính là mấy vạn sách, mấy trăm ngàn sách, đồng thời gồm có nhân loại tri thức từng cái lĩnh vực, từ lịch sử cổ lão điện tịch đến kinh điển văn học tác phẩm nổi tiếng lại đến hiện đại nghệ thuật tập tranh, cái gì cần có đều có, lại miễn phí đối ngoại mở ra. Nhưng ở thế giới này, đây là một kiện căn bản chuyện không thể tưởng tượng. Tri thức rất đắt đỏ, là tất cả mọi người chung nhận thức, mà thu được tri thức thì là yêu cầu bỏ ra cực kỳ cao đại giới. Đối với rất nhiều bình dân tới nói, thư tịch cơ hồ có thể đợi giá tại hàng xa xỉ, giá cả đắt đỏ nhưng lại không có tác dụng gì. Loại tình huống này cũng tạo thành trên thế giới này tất cả thư viện đều là sở hữu tư nhân, trong đó tất cả thư tịch đều là thư viện chủ nhân cực kỳ quý giá tài sản. Chỉ bất quá có sở hữu tư nhân thư viện như là thần bí bảo khố, chỉ cung cấp một số nhỏ người tiến vào. Có sở hữu tư nhân thư viện thì là sẽ đối với bên ngoài mở ra, tựa như là một cái ma dược cửa hàng, một cái tiệm tạp hóa một dạng, là cái sản nghiệp, mọi người thanh toán không ít phí tổn, liền có thể tiến vào bên trong đọc qua chân quý thư tịch. Lầy gỗ thành liền có 3 nhà dạng này thư viện, mà Cao Đức tìm là do lầy gỗ thành phía quan phương chỗ kinh doanh lầy gỗ thư viện. Nó là 3 nhà trong tiệm sách quy mô lớn nhất, tàng thư cũng là số lượng nhiều nhất, đọc lướt qua lĩnh vực nhất là đầy đủ hết. Lầy gỗ thư viện tọa lạc tại trong thành thị một chỗ rộng lớn quảng trường bên cạnh, bao quanh lấy kiến trúc cổ lão cùng khu phố. Cao Đức đi vào lầy gỗ thư viện cửa lớn, là một cái rộng rãi đại sảnh mặt đất phủ lên bóng loáng đá cẩm thạch, treo trên vách tường một vài bức tinh mỹ họa tác. Giữa đại sảnh có một cái cự đại thang lầu xoắn ốc, thang lầu lan can do khắc hoa gỗ sồi chế thành, lộ ra phong cách cổ xưa mà trang nhã. Dọc theo thang lầu đi lên, chính là thư viện từng cái tàng thư thất. Trong tàng thư thất chỉnh tề sắp hàng kệ sách cao lớn, trên giá sách bày đầy đủ loại thư tịch, mỗi một quyển sách đều bị tỉ mỉ bảo hộ lấy, tản ra nhàn nhạt thư hương. Một cái nữ phục vụ đã tiến lên đón, đồng thời đưa qua một chồng rườm ra kiểm tra mục lục tấm da dê. Ở chỗ này đọc sách là theo bản hoặc là sách thu lệ phí, cho nên ngươi chuyện quan trọng trước thông qua kiểm tra mục lục xác định mình muốn nhìn thư tịch danh, nhân viên công tác sau đó tự sẽ đưa ngươi tuyển định thư tịch đưa tới. Cái này một chồng kiểm tra mục lục là theo thư tịch liên quan đến lĩnh vực phân chia. Cao Đức cấp tốc lật đến địa lý loại một tấm kia tấm da dê, sau đó nhanh chóng đảo qua bản kia bản thư tịch danh, rất nhanh liền xác định chính mình sở cầu. Nữ phục vụ mang theo Cao Đức đi vào tiền đài, đem Cao Đức tuyển định thư tịch đưa cho tiền đài lão đầu. Lão đầu kia lật xem một phen trên quầy đại sách tử, sau đó mới ngẩng đầu nói: "Tiên sinh, ngươi chung lựa chọn 4 bản thư tịch, phân biệt là Sĩ Đi ẩn công quốc vương thất biến thiên sĩ đi ẩn công quốc quý tộc phân cấp cùng vương thất bí sự ổ bộ cả công quốc địa chí cùng nhân văn, Sĩ Đi ẩn công quốc địa chí cùng nhân văn đều ở vào có thể mượn duyệt trạng thái. Cái này 4 bản viết đều là thuộc về bản thư viện tầng 2 tàng thư, dựa theo quy định, tầng 2 tàng thư mượn xem phí tổn là mỗi bản 5 ngân long, 4 bản, tức là 2 kim tức hoa tệ, ngươi có thể tự do lựa chọn tại lầu 2 hoặc là lầu 1 khu đọc tiến hành đọc, thời gian không hạn, thẳng đến ngươi rời đi thư viện mới thôi." Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, Cao Đức trong lòng ý nguyên sinh ra chửi đồng xúc động. 4 bản viết, chỉ là đơn thuần nhìn, hơn nữa còn là không có khả năng mang về nhà loại kia, chỉ có thể là tại trong tiệm sách nhìn, cứ như vậy một lần nhìn, vậy mà liền muốn thu hắn 2 kim tức hoa tệ. Dựa theo sức mua đồng giá chuyển đổi, cái này đều tương đương với hắn kiếp trước giáo dục bắt buộc 1 năm học phí. Chửi thề là chửi thề, Cao Đức hay là thành thành thật thật đưa qua 2 viên kim tức hoa tệ. Lầu 2 đi. "Tốt, tiên sinh, ngài mời đi theo ta." Đây là miễn phí nữ phục vụ đem Cao Đức đưa đến lầu 2 khu đọc nhập tọa, đồng thời dâng lên một bầu hồng trà, sau đó nhắc nhở tiên sinh, đọc quá trình bên trong không có khả năng sao chép, không có khả năng bôi lên đánh dấu, càng không thể hư hao thư tịch, nếu không yêu cầu dựa theo giá gốc gấp đôi bồi thường. Sau đó, một vị khác nhân viên công tác liền đem Cao Đức chọn chúng 4 bản thư tịch đưa tới. Cao Đức hung dữ mở ra thư tịch, thế nhất định phải cho nó nhìn hồi vốn. Cao Đức đoán được hệ sở cả có thể sẽ rất nhanh liền tìm tới cửa, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế sớm, cũng như vậy đột nhiên. Đêm đó, Anna vừa mới tắm rửa xong, Cao Đức đang dùng khăn mặt bao trùm tiểu cô nương bởi vì đùa cợt mà lay động không ngừng đầu, vì nàng lau khô tóc. "Đừng động, tóc trước tiên cần phải lau khô, không phải vậy dễ dàng mát." Một bên dùng khăn mặt xoa lấy Anna đầu nhỏ, Cao Đức vừa nói, "Khì hì." Khăn mặt bọc vào tiểu cô nương phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười. Chương 354, gặp rủi ro công chúa 2, chương 354, gặp rủi ro công chúa 2, đột nhiên, Cao Đức động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Chẳng biết lúc nào, tại đầu giường xuất hiện một nữ nhân. Toàn thân chôn ở trên trường bào, trên đầu còn bảo bọc mũ trùm, khuôn mặt che giấu tại trong bóng tối, thấy không rõ chân thực bộ dáng. "Kaka, thế nào?" Phát hiện Cao Đức dừng lại động tác, Anna khó hiểu nói. Cao Đức không biết đối phương là ai, là thế nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong phòng của bọn hắn, lại là cái gì lai lịch, nhưng hắn biết mình nhất định phải bảo trì trấn định. Hắn một bàn tay sẽ ngồi trên giường, đầu bị khăn mặt bao trùm Anna bảo hộ ở sau lưng, đồng thời bảo trì khăn mặt bao khỏa đầu trạng thái, để tránh Anna trông thấy cái này đột nhiên khách không mời mà đến sợ sệt, cũng là tránh cho vị khách không mời mà đến này trông thấy Anna khuôn mặt. Đồng thời, Cao Đức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đối phương, một tay khác đã tùy thời chuẩn bị thi pháp. Đối phương nhìn chằm chằm Cao Đức một chút, sau đó mở miệng nói Anna, là ta. Sau một khắc, Anna hoa kêu một tiếng, tâm tình vui sướng xuyên thấu qua khăn mặt bay ra ngoài. Nàng một chút xốc lên trên đầu khăn mặt, khăn vải trên không trung lật lên. Tỉ tỉ. Anna hai ba bước chạy chậm, trực tiếp vùi đầu vào nữ nhân ôm ấp ở trong. Nữ nhân bất đắc dĩ tiếp được ôm ấp yêu thương Anna, trên đầu mũ trùm cũng thuận thế rơi xuống, lộ ra một tấm mỹ lệ Cao Đức cực kỳ nhìn quen mắt khuôn mặt. Ệ sơ ca. Cao Đức nhìn trước mắt nữ nhân hỏi. Đây là một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân, một đầu tóc quăn màu vàng kim như thác nước, trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống, choáng xuất kim sắc quần sáng. Mũi cao thẳng, đồng tử cũng là kim sắc ngũ quan chỉnh thể để lộ ra một loại thành thục phong tình. Có chút chần chờ đằng sau, một tay ôm lấy Anna nữ nhân gật đầu. Là ẩn hình thuật sao? Cao Đức lại hỏi. Hắn chỉ là Ệ Sở Cạ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Ệ Sở Cạ lần nữa gật đầu. Vậy liền cho thấy Ệ Sở Cạ ít nhất là một vị nhị hoàn pháp sư. Bởi vì ẩn hình thuật là nhị hoàn huyễn thuật hệ pháp thuật, hiệu quả là để sinh vật biến thành ẩn hình cũng duy trì trí pháp thuật kết thúc, mục tiêu mặc vật cùng mang theo vật chỉ cần bảo trì ở tại trên thân cũng theo đó bảo trì ẩn hình trạng thái, nếu như mục tiêu phát động công kích hoặc thi triển pháp thuật, ẩn hình hiệu quả sẽ trực tiếp biến mất. Chính là bằng vào pháp thuật này, Ệ Sở Cạ vừa mới biểu diễn một cái đại biến người sống. Kỳ thật vẹn vẹn là một cái nhị hoàn huyễn thuật hệ pháp thuật, Cao Đức Tam giai mện đỏ giả ma nhãn phá vọng có thể lực lớn có khả năng xem đấu. Chỉ là dưới tình huống bình thường, Cao Đức lại nơi nào sẽ mở ra mện đỏ giả ma nhãn đâu? Ngươi là? Ệ Sở Cạ hỏi ngược lại. Cao Đức, lính gác biện pháp sư, tại đòn thành thẳng tới lầy gỗ thành trên phi thuyền, đụng phải Anna, thụ nàng sở cầu, giúp nàng tìm ngươi. Tỷ tỷ, ca ca là người tốt, ta vụng trộm chạy lên phi thuyền, trên phi thuyền kia đại thẩm muốn bắt ta, còn tốt ca ca. Anna kỳ kỳ cha cha mở miệng là Cao Đức hát đệm, đồng thời giản lược giới thiệu một phen mấy ngày nay kinh lịch. Nghe xong Anna mà nói, Ệ Sở Cạ giống như là nhìn cái gì quái vật bình thường nhìn xem Cao Đức, trầm mặc sau một lúc lâu, mới khó có thể tin nói ra ngươi một cái lính gác biện pháp sư, vậy mà lại đáp ứng một cái 5 tuổi tiểu nữ hài thỉnh cầu. Cái này nghe xác thực rất ngang đường. Đổi lại người bình thường, ở trên phi thuyền đụng phải Anna, trước tiên đều hẳn là đem Anna giao cho phi thuyền nhân viên công tác. Coi như xuất phát từ mềm lòng, lúc đó không có bại lộ Anna, hạ phi thuyền đằng sau, cũng hẳn là mau chóng đem Anna giao cho nơi đó phía quan vương, mà không phải bước lên không biết phong hiểm, đem Anna mang theo trên người, chớ nói chi là còn giúp Anna tìm kiếm mình. Tại sao không được chứ? Nàng hướng ta đưa ra thỉnh cầu, ta có thể trợ giúp cũng nguyện ý giúp trợ nàng, ta cũng liền đáp ứng, dù là nàng chỉ là một tiểu nữ hài. Ngươi đúng là người tốt. Ệ Sở Cạ hơi sững sờ, sau đó từ đấy lòng tán thán nói. Không cần cho ta phát thẻ người tốt, ta tự nhận không phải người tốt lành gì. Cao Đức lắc đầu, lại nói, thú hổ, người tốt cũng không phải cái gì tốt nói. Ệ Sở Cạ không rõ vì cái gì người tốt không phải lời hữu ích, nhưng là nếu đối phương không thích, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói. Sau đó ngươi chỉ bằng mượn Anna một bức họa, lại tìm hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu, còn vì này muốn thu mua hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu. Nửa câu đầu là đúng, nửa câu sau không phải Cao Đức nghiêm túc cải chính ta muốn thu mua hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu, là bởi vì chính ta có cái này yêu cầu. Ngươi làm như thế nào? Ệ Sở Cạ hiếu kỳ. Kỳ thật cũng không phức tạp, Cao Đức giản yếu giới thiệu một chút cách làm của mình cùng mạch suy nghĩ. Ngươi thật sự là một cái người có trí tuệ. Ệ Sở Cạ lại lần nữa cảm thán. Quá khen. Cao Đức biểu thị khiêm tốn. Tóm lại, ở đây ta hướng ngài biểu thị cảm tạ của ta, Cao Đức pháp sư, cảm tạ ngài mấy ngày nay đối mọi mọi ta chiếu cố. Ệ Sở Cạ đem Anna phóng tới trên giường, sau đó kéo vào áo, đối với Cao Đức quỳ gối nửa ngồi, đi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Cao Đức thản nhiên tụ chi. Ngươi muốn dẫn đi Anna sao? Sau đó, hắn lại hỏi. Đương nhiên. Ệ Sở Cạ sửng sốt một chút mới hồi đáp. Ngươi chuẩn bị đem Anna đưa đến đi đâu đâu, dựa theo Anna nói, thế nhưng là có người xấu đang một mực truy tung các ngươi. Cao Đức lại nói, ta ban đầu ý nghĩ là mua xuống một chiếc thuyền, sau đó ngồi thuyền hất ra những người xấu kia. Ệ Sở Cạ trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, thời khắc này ngươi còn căn bản không có minh xác điểm dừng chân đi, Ệ Sở Cạ công chúa. Ệ Sở Cạ biến sắc, vô ý thức ôm lên Anna, lui về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giới mà nhìn xem Cao Đức. Nếu như ta là của ngươi địch nhân, ngươi đi vào phòng thời điểm, liền đã rơi vào bẫy dập. Sớm có người mai phục cùng nhau tiến lên đưa người cầm xuống. Đối mặt Ệ Sở Cạ ứng kích phản ứng, Cao Đức mười phần bình tĩnh, chậm rãi nói. Ệ Sở Cạ liền giật mình, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cũng minh bạch xác thực như vậy, lúc này mới lại lần nữa khôi phục bình thường. Làm sao ngươi biết, Anna nói cho ngươi? Không có, Anna không có nói cho Kaka. Cao Đức vẫn chưa trả lời, Anna đã là lập tức nhấc tay lấy đó trong sạch. Đúng a, Kaka, làm sao ngươi biết? Tự chứng xong trong sạch về sau, tiểu cô nương cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, trừng to mắt nhìn xem Cao Đức. Cao Đức mỉm cười, đem phân tích của mình quá trình chậm rãi nói ra. Tại phát hiện Anna kiến thức bất phàm cùng thiên phú đằng sau, hắn đúng là có thể đoán được Anna xuất thân cũng không phải đơn giản, điều kiện hậu đãi cũng hoài nghi tới thân thế của nàng. Nhưng là hắn làm sao cũng không có khả năng chẳng hiểu ra sao đem Anna thân phận cùng biết tay trên giấy da dê nhắc tới, trước đây không lâu vừa bị diệt quốc sĩ đi ẩn công quốc chỗ liên hệ với, càng sẽ không nghĩ đến Anna sẽ là cái bỏ trốn công chúa. Chừng nào thì bắt đầu sinh ra suy đoán này đây này? Kỳ thật ngay tại đêm qua, tại quán trọ tiền đài gặp cái kia tìm kiếm ẹ sở cả người xấu thời điểm. Hắn phát hiện người kia có một cái mười phần đặc biệt điểm, hai thai không giống với thường gặp mượt mà hình dáng, dị thường thon dài lại mũi nhọn có chút tố lượng. Tại sẽ học viện tiết địa lý bên trên, giảng bài đạo sư có đề cập qua như thế lời miệng. Ô bộ cả công quốc cảnh nội đồi núi chập trùng, sơn cốc tung hành, khu rừng rậm rạp bao trùm lấy mảng lớn thổ địa, tại thời đại viễn cổ từng sinh tồn lấy tinh linh bộ tộc. Mặc dù về sau nơi này không gặp lại tinh linh bộ tộc bóng dáng, nhưng sinh tồn ở nơi đây người, tức ổ bộ cả công quốc người, đều dài hơn có cùng loại tinh linh bình thường thon dài lại bốn lượn hai thai, có thể là có nhất định tinh linh huyết thống. Đây là ổ bộ cả công quốc khác biệt với địa khu khác nhân chủng rõ rệt bề ngoài tiêu chí, là bọ cạp thịt thịt. Cho nên, cái kia người xấu không hề nghi ngờ, là đến từ ổ bộ cả công quốc. Có hành động này tiếp nổ, Cao Đức tự nhiên mà vậy cũng liền liên tưởng đến tại trước đài viết tay trệ nghi ở ỷ ra dê nhìn thấy vậy thì ổ bộ cả công quốc hủy diệt sĩ đi ẩn công quốc tin bắn. Có thể làm cho ổ bộ cả người không ngại cực khổ, một đường đuổi tới tợ lạng tạ ở nẹt vương chiều tới, lại thêm Anna biểu hiện ra đủ loại đặc dị cơ hồ có thể xác định, Anna tất nhiên là xuất thân sĩ đi ẩn công quốc gia đình quý tộc. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta là quý tộc, làm sao có thể kết luận chúng ta là vương thất người. Là như vậy, hiện hữu điều kiện, cũng không thể để cho ta xác định các ngươi cụ thể thân phận. Cao Đức gật đầu, nói tiếp. Cho nên, hôm nay ta lại đi lấy gỗ thư viện mượn xem có quan hệ sĩ đi ẩn công quốc cùng ổ bộ cả công quốc thư tịch. Mà tại sĩ đi ẩn công quốc quý tộc phân cấp cùng vương thất bí sự một sách bên trong, ta thấy được một cái rất có ý tứ giới thiệu sĩ đi ẩn vương thất tại Hải Nhi rất sữa kỳ biết dùng sĩ đi ẩn công quốc đặc sản sĩ đi ẩn vân ý thảo mật bôi lên ngân địa, loại này mật hương vị hương thuần, có thể cho vừa mới rất sữa Hải Nhi tốt hơn ăn cơm. Chỉ bất quá cái này sĩ đi ẩn vân ý thảo có đặc thù mùi thơm lại lưu hương năng lực mạnh, cho nên tập quán này sẽ dẫn đến Hải Nhi nắm ngân địa ngón cái tay phải cùng ngón trỏ mang theo có đặc thù hương khí. Đương nhiên, theo tuổi tác tăng lớn, không còn yêu cầu loại thủ đoạn này dỗ dành Hải Nhi rất sữa, trên ngón tay của bọn họ hương khí liền biết từ từ giảm đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Nhưng là Cao Đức túi đầu nhìn về phía Anna, Anna chính hết sức chăm chú nghe hắn nói chuyện, mười phần nghiêm túc, gặp Cao Đức nhìn mình, lập tức là đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Cao Đức về lấy dáng tươi cười, cuối cùng nói Anna mới 5 tuổi. Chương 355, trở về Bắc Cảnh chương 355, trở về Bắc Cảnh bởi vì mới 5 tuổi, cho nên Anna trên ngón tay còn lưu lại yêu ớt xì đi ẩn vân ý thảo mùi thơm. Đến nơi đây, cơ hồ đã khẳng định Anna thân phận. Một sự kiện có thể là trùng hợp, nhiều chuyện như vậy đối được, đó chính là tất nhiên. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, liên quan tới đương đại sĩ đi ẩn vương thất trong giới thiệu, minh bạch địa mệnh ra, đương đại vương hậu một trước một sau tổng cộng sinh hạ hai cái nữ nhi cùng một đứa con trai. Nghe xong Cao Đức nói, ẹ sở cả lâm vào thật lâu trầm mặc, tựa hồ là không biết nên làm cái gì phản ứng mới lạ. Lúc nào cũng sợ nha. Thanh Thúy vỗ tay đột ngột băng lên. Anna cái kia bàn tay nho nhỏ dùng sức vớt, nàng mắt to nháy nháy, tràn đầy sùng bái cùng hưng phấn ca ca thật thông minh. Ẹ sở cả cúi đầu nhìn thoáng qua không tim không phổi Anna, có một loại muốn nâng chán bất đắc dĩ cảm giác. Anna tựa hồ là đã nhận ra ẹ sở cả tâm tư, ngẩng đầu an ủi tỷ, ca ca sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Nàng niên cấp tuy nhỏ, nhưng cũng biết không có khả năng lộ ra thân phận của mình, bây giờ sở dĩ thân phận bị đâm thủng cũng không hoảng hốt, là bởi vì nàng biết Cao Đức đối với các nàng không có ác ý gì, đây là tiểu hài tử đặc hữu trực giác. Ngươi lại là vì sao dám chắc chắn ta không có minh xác điểm dừng chân? Ẹ sở cả hít sâu một hơi, lại mở miệng nói. Nhưng nàng bộ này tư thái, rõ ràng đã là tại nói cho Cao Đức, hắn nói chúng. Bởi vì ngươi liền tại trọng yếu nhất mùa thuyền tư nhân kim khối này đều không có chuẩn bị kỹ càng, những địa phương khác chuẩn bị thỏa đáng khả năng liền rất thấp. Cao Đức không nhanh không chậm giải thích nói, là ra một chút tình huống ngoài ý muốn. Ẹ sở cả ý đồ giải thích, há to miệng, lại cảm thấy loại giải thích này càng giống là mạnh miệng, cuối cùng là im bặt mà dừng. Hạ Á lèn xong cột buồm thuyền buồm mặc dù xem như cỡ nhỏ thuyền, nhưng cũng là cỡ nhỏ trong thuyền quy cách lớn nhất, giá cả cao quý nhất một loại kia. Trên tay ngươi tiền vốn không đủ, nhưng lại kiên trì mua Hạ Á lèn xong cột buồm thuyền buồm, mà không phải lùi lại mà cầu việc khác. Nói rõ xong cột buồm thuyền buồm vừa lúc là có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, lại sau này lui, lại không được. Cao Đức tiếp tục nói mà Hạ Á lèn xong cột buồm thuyền buồm cùng nó cỡ nhỏ thuyền năng lực khác biệt lớn nhất ở chỗ nào? Là tại vượt qua dương năng lực bên trên, xong cột buồm thuyền buồm là có tương đối ổn định vượt qua dương năng lực cỡ nhỏ thuyền buồm. E sợ cả công chúa. Ngươi muốn thông qua Hạ Á lẹn xong cột buồm thuyền buồm vượt ngang đại dương, tiến về đại lục khác. Á chỉ ưu đại lục tại một phương hướng khác, cơ bản có thể bài trừ, cho nên mục tiêu của ngươi nên là từ lấy gỗ bến cảng ra biển, trải qua kiếm hải hướng phía dưới đi thuyền, vượt ngang quang diệu chi hải, tiến vào kệ dạ đại lục. Lấy sĩ đi ẩn vương quốc lực lượng, tuyệt không đủ để tại trên một mảnh đại lục khác an bài cố định điểm dừng chân. Cho nên ngươi nên chỉ là có kệ dạ đại lục cái này đại khái mục đích, về phần đến kệ dạ đại lục đằng sau ở đâu đặt chân, nhưng cũng là không có chút nào quy hoạch. Kệ dạ đại lục đều là vô biên vô tận sa mạc. Mà lại thần thánh đế quốc quân đoàn đang từ kẻ dã đại lục đường ven biển hướng vào phía trong chính phạt, ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngươi mang theo Anna đến đó cũng không an toàn. Cái này không cần ngươi quan tâm. E sợ cả cười khổ một cái, mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng bộ này tư thái đã là tại nói cho Cao Đức, hắn nói tới toàn bộ đều chúng. Đã như vậy, vì cái gì không thay cái địa phương đâu? Cao Đức cũng không thèm để ý E sợ cả cứng nhắc thái độ, mà là vớt vớt Anna đầu, đưa ra ý nghĩ của mình. Ngươi không tiếc bước lên cố này lớn phong hiểm đều muốn ra biển tiến về kẻ dã đại lục. Nói rõ ổ bộ cả công quốc đối với các ngươi hai người là tình thế bắt buộc, nhưng tiến về kẻ dã đại lục dù cho có thể tránh thoát ổ bộ cả công quốc truy tung, cũng có được dạng này nguy hiểm như vậy, dù sao đó là một mảnh hoàn toàn xa lạ đại lục. Một mình ngươi còn dễ nói, có thể ngươi còn mang theo Anna. Nỗ Lan đại lục mặc dù lớn, lại nào có chúng ta đất dùng thân đâu. E Sở Cạ trầm mặc sau một lát, chậm rãi mở miệng nói, tại sao không có? Cao Đức lại là chậm rãi nói tiếp, không phải còn có một lựa chọn sao? Hả? Bắc Cảnh Cao Đức chân tướng phơi bày nói thẳng, các ngươi vì sao không đi Bắc Cảnh đâu? Hành trình xa so với tiến về Tệ Dạ đại lục muốn ngắn không nói, hiệu quả lại cùng tiến về Tệ Dạ đại lục không có gì sai biệt. Bắc Cảnh mặc dù cũng tại Nỗ Lan đại lục phía trên, nhưng lấy nó ngăn cách với lời, trên thực tế nói nó là một khối đại lục khác, cũng không có vấn đề gì. Bắc Cảnh có cái gì? Bắc Cảnh chỉ có vô biên vô tận cánh đồng tuyết, đi nơi nào, ta cùng Anna chỉ có thể như dã nhân bình thường sinh tồn. Sạch sẽ uống nước, sung túc đồ ăn, ấm áp trụ sở, tại Bắc Cảnh những này một cái đều không có, mà lại Bắc Cảnh ăn dư người còn bài ngoại, còn không bằng đi Tệ Dạ đại lục đâu, chí ít tại Tệ Dạ đại lục bên trên, có tiền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Vừa nghe đến Cao Đức đề nghị, E Sở Cạ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy quá mức hoang đường, lắc đầu liên tục. Nếu như những vấn đề này đều có thể đạt được giải quyết, ngươi biết kiên trì đi Tệ Dạ đại lục, hay là ngược lại lựa chọn Bắc Cảnh đâu? Cao Đức hỏi. Có lẽ Bắc Cảnh a. E Sở Cạ chăm chú nghĩ nghĩ, không xác định nói, đã như vậy Cao Đức đạt được hài lòng đáp án, mỉm cười nói vậy liền đi Bắc Cảnh đi. Có ý tứ gì? E Sở Cạ không hiểu. Ta tại Bắc Cảnh có chút nhân mạch, Cao Đức nghĩ nghĩ, dùng một cái tương đối bảo thủ thuyết pháp, chỉ cần các ngươi đến Bắc Cảnh, tự sẽ cho các ngươi giải quyết bao quát điểm dừng chân, đồ ăn, uống nước ở bên trong tất cả vấn đề, chỗ giọng bài ngoại ngươi cũng không cần lo lắng, người bên kia rất cho ta mặt mũi, đối với khách nhân của ta sẽ không bất kính. Tại Bắc Cảnh có chút nhân mạch. Lúc này E Sở Cạ trực tiếp là trợn mắt hốt mồm, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thật tươi mới thuyết pháp. Ngươi nếu không tin, ngươi biết thành thực chi bực sao, ta có thể phối hợp ngươi tiến hành nghiệm chứng. Cao Đức nhìn ra E Sở Cạ chần chờ, thoải mái nói, ta cũng không nắm giữ thành thực chi bực. E Sở Cạ lắc đầu, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì nguyện ý giúp bọn ta? Chúng ta cùng trước ngươi chưa bao giờ có gặp nhau. Bởi vì Anna. Cao Đức thành thật nói. Bởi vì Anna. E Sở Cạ vô ý thức ôm lấy Anna, nghi ngờ nhìn xem Cao Đức. Anna là một thiên tài, Cao Đức đối với E Sở Cạ phản ứng biểu thị bất đắc dĩ, chân thành nói, ta hy vọng nàng có thể đi theo ta học tập phù văn. Anna là thiên tài. Lần này E Sở Cạ con mắt chừng đến lớn hơn. E Sở Cạ cái phản ứng này ngược lại là để Cao Đức sửng sốt một chút, run lên sau một lát, nhịn không được hỏi, làm sao? Trước kia các ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ phát hiện qua Anna thiên phù à? Nàng xác thực rất thông minh. E Sở Cạ cố gắng cân nhắc ngôn từ, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Nhưng là tại học tập phương diện, giống như một mực không có thể hiện ra cái gì đột xuất địa phương. Ý của ngươi tựa hồ là nàng tại phù văn học được có thiên phú, thế nhưng là? E Sở Cạ nghĩ, xác nhận nói, Anna ngay cả pháp sư đều không phải là. Chưa bao giờ học qua phủ văn học à? Hả? Cao Đức nghe nói lời ấy, nhíu mày, nhìn xem nhu thuận ngồi Anna, sau nửa ngày, chậm rãi nói, Anna không có học qua phủ văn học mà nói, là thế nào nhớ kỹ những phủ văn kia? Ta đi tìm những cái kia đồ chơi lớn chơi thời điểm, bọn hắn ngay tại bên cạnh vẽ á vẽ, đã thấy nhiều ta liền nhớ kỹ, Anna trực lăng lăng nói. Vậy ngươi chưa bao giờ cùng ngươi tỷ tỷ còn có phụ thân mẫu thân tiết lộ qua những chuyện này sao? Anna thẻ lưỡi, có chút ngượng ngùng nháy mắt. Nếu là cùng bọn hắn nói, bọn hắn khẳng định liền muốn để cho ta giống tỷ tỷ một dạng. Cao Đức quay đầu nhìn về phía Esca. Ta học đồ vật rất nhanh, cho nên từ 4 tuổi lên, phụ thân liền an bài cho ta rất nhiều lao sư cùng chương trình học. E Sở Cạ mặt không biểu tình hồi đáp. Không chỉ có đại thông minh, còn có tiểu thông minh. Cao Đức buồn cười. Mà lại Anna đàng hoàng nói ra, bọn hắn đều nói ta không có cái gì thiên phú, cũng tỉ tỉ so kém xa. Anna pháp sư thiên phú rất bình thường, lấy vương thất tài nguyên, bây giờ cũng chỉ là vừa mới trở thành nhất đẳng pháp sư học đồ. Đối mặt Cao Đức băng tới ánh mắt nghi ngờ, E Sở Cạ là Cao Đức giải tỏa nghi vấn. Nói cho cùng, thế giới này chung quy là pháp sư thế giới. Pháp sư thực lực mới là căn bản nhất, là bình phán thiên phú cao thấp trọng yếu nhất chỉ tiêu. Mà lại không nói những cái khác, liền lấy phủ văn học mà nói, cái này vừa lúc là đẳng cấp nhất, là xâm minh một môn ngành học, nhất giai phủ văn sư nhất định phải là nhất hoàn pháp sư, tuyệt không thể vượt qua. Cái kia tại pháp sư thiên phú bình thường tình huống dưới, cơ hồ có thể khẳng định, Anna tương lai tại phủ văn học được thành tựu cực kỳ có hạn. Từ góc độ này mà nói Anna thiên phú bình thường cũng không có vấn đề gì. Phung phí của trời a. Cao Đức không khỏi cảm thán nói. Nói về nói như vậy, nhưng hắn cũng rõ ràng phán đoán này là có đạo lý, là căn cứ vào hiện thực logic. Tại hiện hữu phủ văn học hệ thống giới, pháp sư thiên phú chính là phủ văn sư không vòng qua được một cái trọng yếu hạng. Người pháp sư thiên phú bình thường, liền tu không thành cao cấp pháp sư, tu không thành cao cấp pháp sư, tự nhiên cũng liền không thể trở thành cao cấp phủ văn sư. Mà Anna tại phủ văn học được nhất chắc tuyệt thiên phú, là tính toán, là đối với phủ văn cùng số lượng trời sinh không có gì sánh kịp mẫn cảm tính. Cái thiên phú này, liền trước mắt mà nói, còn quá vượt mức quy định, không phát huy được tác dụng. May mắn, Anna gặp được hắn thời điểm còn không muộn. Ngươi là chăm chú sao? E Sở Cạ bán tín bán nghi. Cao Đức nhẹ gật đầu, các ngươi không ai ý thức được Anna có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Cho nên, các ngươi thì càng muốn đi Bắc Cảnh. Hắn không gì sánh được nghiêm túc nói, bởi vì chỉ có ta là có thể đầy đủ đào móc ra Anna tại phủ văn học được tiềm lực. Khi Cao Đức kể xong, trong phòng liền lâm vào lâu dài yên tĩnh. E Sở Cạ đang trầm tư, nội tâm đang làm lấy kịch liệt đấu tranh. Nói thật, nàng đối với Cao Đức trong miệng tại Bắc Cảnh có nhân mạch cùng Anna có không thể tưởng tượng nổi thiên phú đều không thể làm đến hoàn toàn tin tưởng, thậm chí hoài nghi càng nhiều. Dù sao đối với nàng mà nói, Cao Đức chỉ là một người xa lạ. Có thể vấn đề ngay tại ở, nếu người sau là nói thật, lúc này nàng cự tuyệt Cao Đức đề nghị, mang theo Anna tiến về Tệ Dạ đại lục, đây chẳng phải là trở ngại Anna chắc tuyệt thiên phú. Dù là chỉ là có một chút khả năng, ẹ sợ cả cũng không muốn chậm trễ Anna tương lai. Anna là nàng thân nhân duy nhất ở đời này, là thân muội muội của nàng. Chính là điểm này, để ẹ sợ cả bắt đầu đung đưa không ngừng, đồng thời dần dần hướng Cao Đức trên sự đề nghị bắt đầu chết đi. Cao Đức cũng nhìn ra ẹ sợ cả xoắn xuýt. Có lẽ, ngươi cũng có thể hỏi một chút Anna ý nghĩ, mặc dù nàng mới 5 tuổi, nhưng là trọng yếu như vậy quyết định, nàng cũng có quyền lực đưa ra ý kiến của mình, không phải sao? Ẹ sợ cả khẽ giật mình. Nàng cúi đầu nhìn về phía Anna, Anna, ngươi nghĩ như thế nào? Ta tin tưởng Kaka. Ẹ sợ cả ngẩn người, ý của ngươi là ta tin tưởng Kaka, ta cảm thấy đi Bắc Cảnh càng tốt hơn. Tốt, vậy ta biết. Ẹ sợ cả nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Nàng lại lần nữa mở to mắt, trong mắt mê mang đã rút đi, chỉ còn lại có kiên quyết. Nàng nhìn về phía Cao Đức cụ thể muốn làm sao đi Bắc Cảnh. Cao Đức cũng đã sớm chuẩn bị, hắn từ trong ngực tay lấy ra tấm da dê, bày ra trên giường, sau đó có chút túi người đi, đưa tay phải ra ở phía trên bắt đầu chỉ điểm. Đây là tớ làng tạ ở nẹt vương triều đường ven biển cùng Bắc Cảnh đường ven biển, ngươi từ lấy gỗ bến cảng đi thuyền xuất phát. Cao Đức chỉ vào trên giấy da dê đại biểu lấy gỗ cảng khẩu điểm nói ra, ngón tay chậm chạp mà bình ổn mà di động lấy tại lái ra kiếm loan đằng sau, dọc theo kiếm hải một đường hướng bắc đi thuyền. Vượt qua ẩn dạ sơn mạch đằng sau, Cao Đức ngón tay đang đại biểu ẩn dạ sơn mạch đường cong châu ngắn ngủi dừng lại đằng sau, tiếp tục hướng phía trước. Ngươi liền dọc theo đường ven biển tiếp tục hướng bắc đi thuyền, nói thật đoạn đường này cụ thể dài bao nhiêu cùng tình huống cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng, cần chính ngươi tiến hành dò đường, thuận tiện giúp ta bù đắp đường ven biển hình dáng. Thẳng đến ngươi thấy một cái dạng này, một cái biển, nó gọi là Vạ Lạ Vịnh. Cao Đức ngón tay nặng nề mà rơi vào đại biểu Vạ Lạ Vịnh trên khu vực, đây là một cái cực kỳ sâu biển, ngươi chỉ cần là dọc theo đường ven biển đi thuyền, liền nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi ngay tại Vạ Lạ Vịnh đăng nhập, tự có người sẽ ở nơi đó tiếp ứng ngươi. Đi thuyền thuyền, cũng để ta tới cung cấp. Có thể chứ? Cao Đức hỏi. Đi. Nếu làm quyết định, ẹ sở cả cũng không còn xoắn xuýt, ngay sau đó gật đầu, đem tấm da dê của lên, thu vào. Bất quá ta muốn trước đem Anna mang đi, nàng ở chỗ này quá nguy hiểm, hồ bộ cả người có thể bởi tới lẩy gỗ thành đến, nói rõ cái pháp sư đã xảy ra chuyện truy tung giả thực lực rất mạnh, ít nhất là tam hoàn pháp sư. Nàng đứng người lên, kéo lên mũ trùm, lại nói, ngươi muốn tìm chúng ta, đi trong thành biển, giọng nói và dáng điệu cô viện tìm chúng ta là được, đó là ta hiện tại nơi đặt chân. Không có vấn đề. Cả ca gặp lại. Đưa tiền ẹ sở cả cùng Anna, gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cũng coi như thuận lợi. Cao Đức âm thầm tính toán nói. Sau đó chuyện trọng yếu nhất chính là muốn xoay sở đủ mua sắm hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu cần thiết tiền bạc. Hắn biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý, bây giờ ổ bộ cả người ngay tại lẩy gỗ thành bên trong tìm kiếm ẹ sở cả, coi như hắn đã kẹp lại xưởng đóng tàu cửa này, nhưng mang xuống sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì ai cũng không dám xác định. Mỗi nhiều trì hoãn một ngày, nguy hiểm liền nhiều tăng thêm một phần, hắn nhất định phải nhanh hành động. Cao Đức lập tức đứng dậy, đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều hành lý đều cầm lên. Xác nhận không lộ chút sơ hở đằng sau, hắn đưa tay phải ra. Tinh giới truyền tống. Cao Đức ở trong lòng mặc niệm nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, mu bàn tay của hắn bỗng nhiên lóe sáng đứng lên. Quang mang từ tối thành sáng, cấp tốc lan tràn, hình thành một cái phức tạp huyền bí phù văn màu bạc, phù văn đường cong vặn vẹo mà linh động, ẩn chứa vô tận huyền bí. Tựa như ảo mộng ngũ thải quang hoa như thủy ngân tả địa bình thường từ phù văn màu bạc trung lưu tả mà ra. Cao Đức lặng lặng nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ dị này. Ước chừng sau 10 giây, phù văn màu bạc bên trong đã không còn ngũ thải quang hoa đổ xuống mà ra, mà một cánh do vô số nhỏ vụn hạt ánh sáng hợp lại mà thành cổng truyền tống xuất hiện ở Cao Đức trước người. Trong cổng truyền tống quang ảnh lấp lóe, không ngừng biến ảo các loại kỳ diệu cảnh tượng, phản phất kết nối với một cái khác thế giới thần bí. Đây là trở về Bắc Cảnh tinh giới cổng truyền tống. Cao Đức hít sâu một hơi, cất bước bước vào trong đó. Chương 356, biến hóa. Chương 356, biến hóa. Như trên một lần tinh giới truyền tống, Cao Đức kết thúc truyền tống sau cảm giác đầu tiên hay là chóng đầu. Khoảng cách dài truyền tống cho thân thể cơ năng mang đến phụ tải ý nguyên tồn tại. Bất quá so sánh lần thứ nhất tinh giới truyền tống, lần này Cao Đức ngược lại là 10 phần tự tại. Bởi vì, lần này là trở về, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tinh giới truyền tống trở về điểm là cố định tại ủ gạt thì ra. Cao Đức hỗn độn đôi mắt dần dần tập trung. Đỉnh đầu truyền đến phiến lá thanh thúy lay động thanh âm, có chút giống là âm thanh trùng gió. Đây là ủ gạt thị dạ tại hoang nên Cao Đức trở về, tựa như là chờ trực người xa quê trở về mẫu thân một dạng. Cao Đức ngước đầu nhìn lên, hệ ủ gạt thị dạ hoàn toàn như trước đây cảnh lá rậm rạp sinh trưởng. Trên phiến lá lưu động ánh sáng năm màu, khi thì giao hòa thành ánh sáng long ánh lung lốn, khi thì lại phân tán thành hoa mỹ dây lụa, tựa như ảo mộng. Trong lòng của hắn khẽ động, triển khai mẽn đỏ dạ ma nhãn quan sát ủ gạt thị dạ, đồng thời tiến về phía trước một bước, trong lòng bàn tay dán chặt ủ gạt thị dạ thân cây. Liên quan tới ủ gạt thị dạ kỹ càng tình huống, trong một chớp mắt liền thông qua kết nối chuyển tới Cao Đức trong óc. Rất nhanh, hắn rời đi Bắc Cảnh 2 tháng này nửa giờ thời gian, hệ ủ gạt thị dạ phát sinh biến hóa nhìn một cái không sót gì, hệ ủ gạt thị dạ cấp bậc nhất giai ma thực, 619 năm, 1200 tháng, sinh trưởng tăng thêm hệ số 14142 tinh giới chuyển tới 1, 17, 60 ngày, tuổi thọ 1, 3600 năm mở lĩnh vực, cải tạo thổ địa 14 mẫu 29 mẫu độ cao 15 thức 16 thức thổ địa ma lực nồng độ 10-15, cơ sở linh địa 24-35, cơ sở linh địa, biến hóa rõ ràng nhất chính là ủ gạt thị dạ cấp bậc tăng lên tiến độ. Cao Đức rời đi Bắc Cảnh lúc là 196, 1200 tháng, vừa mới qua đi 2 tháng nữa, bây giờ nó cấp bậc tăng lên tiến độ vậy mà đã bay vọt đến 619 năm, 1200 tháng. Mặc dù ủ gạt thị giả có thể dựa vào cây mới trùng trồng chọn tăng lên sinh trưởng tiến độ, nhưng là tại phệ nẹn đợt thứ nhất tiềm lực rõ ràng đã đào móc hầu như không còn tình huống dưới, sẽ có tăng lên lớn như thế, quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rất rõ ràng, hai tháng này nửa thời gian bên trong, phệ nẹn bên này có cái gì không giống bình thường thu hoạch hoặc là biến hóa. Sinh trưởng tăng thêm hệ số so sánh cấp bậc tăng lên tiến độ, ngược lại là biến hóa không rõ ràng. Đây là bởi vì chỉ số này tăng lên, chủ yếu là nhìn này ủ gạt thị giả mở tự nhiên lĩnh vực bên trong cây cối số lượng. Tại không có cách nào cùng ngoại giới đạt thành liên hệ tình huống dưới, tại Bắc Cảnh, dưới đại bộ phận tình huống, phổ thông cây cối số lượng thậm chí là không có ma thụ nhiều. Bởi vì phổ thông cây cối căn bản không có biện pháp tại loại này cực hàn hoàn cảnh ra đời dài, ngược lại là ma thụ, bởi vì có siêu phàm đặc tính, có thể tại các loại dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn. Tinh giới truyền tống số lần thì là lại góp nhặt một lần. Đây là đang trong dự liệu ủ gạt thị giả trước mắt chính là mỗi 60 ngày hoàn thành một lần tinh giới truyền tống bổ sung năng lượng. Mà ủ gạt thị giả mở ra tự nhiên lĩnh vực diện tích thì là gấp bội. Trong thổ địa ma lực nồng độ cũng để cao đến 24-35, nhất tới gần này ủ gạt thị giả khu vực hạch tâm, ma lực nồng độ đã cách nhất giai linh địa 46 không xa. Hiểu rõ xong ủ gạt thị giả tình huống, Cao Đức ánh mắt theo nó trên thân rời đi, nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Mắt trần có thể thấy tại phụ cận lại có tầm 10 khỏa hoàn toàn mới ma thụ mầm non ló đầu ra đến. Bọn chúng nên chính là ủ gạt thị giả sinh trưởng tiến độ đại để thăng công thần. Mà tại càng xa xôi, Cao Đức thời điểm ra đi ngay tại hừng hực khí thế dựng doanh địa cùng đồn gác, bây giờ đã là sơ bộ thành hình. Dùng khối băng xây thành doanh địa tương ngoài, chừng hai người cao bao nhiêu, trong tường băng thì là một vòng do nặng nề da thú bao trùm lều vải. Tại doanh địa cách đó không xa, còn có một tòa vừa mới dựng hoàn thành đồn gác. Đồn gác do khối băng to lớn cùng cứng rắn nham thạch cấu thành, đỉnh chóp là một cái hình tròn nhìn xa đài, bốn phía sắp đặt hàng rào, nhìn xa đài chính giữa có một cái dùng da thú dựng nhà kho nhỏ, là lính gác cung cấp một cái tránh gió nơi trốn. Từ đồn gác bên trên có thể quan sát đến doanh địa chung quanh một khu vực lớn, càng có thể chú ý tới xa xa dã thu thậm chí địa mạch sinh vật động tĩnh. Trong doanh địa có thật nhiều người tại lui tới, trừ canh gác mỗi người cũng đều đang bận rộn lấy, có tại xử lý đồ ăn, càng nhiều hơn chính là đang tiến hành kiến thiết. Bởi vì nơi đây làm thánh thụ chỗ, tương lai quy hoạch từ lâu định ra sẽ là phệ nẹt thậm chí Bắc Cảnh lớn nhất lại trọng yếu nhất bến cảng, cùng phệ nẹt đằng sau tòa thứ hai Bắc Cảnh thành thị chỗ. Có thể đoán được, tại tương lai chân chính tiến hành kiến thiết thời điểm, tất nhiên sẽ tràn vào rất nhiều người. Hiện tại trước dự đoán tiến hành doanh địa kiến thiết cũng coi là phòng ngừa chú đáo. Mắt trần có thể thấy, bây giờ trong doanh địa nhân số đã không chỉ trăm người. Cao Đức ánh mắt đảo qua toàn bộ doanh địa. Dưới tình huống bình thường, người số cảm giác năng lực là có hạn tại 5 phía dưới. Cái gì gọi là số cảm giác năng lực chính là tại không cần đếm được tình huống dưới đối với vật thể số lượng tiến hành trong nháy mắt phán đoán chính xác năng lực. Nói cách khác, nếu trước mắt của ngươi chỉ có 5 người, ngươi lập tức liền có thể đạt được 5 đáp án này. Chỉ khi nào trước mắt ngươi nhân số vượt qua 5, tỉ như có 7 người, ngươi liền phải thông qua số trải qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 như thế một cái quá trình, mới có thể có ra đáp án cuối cùng. Nhưng ở mẽn đỏ giả ma nhạn ra chỉ dưới, Cao Đức số cảm giác năng lực lấy một loại phương thức khác đạt được kinh người tăng lên, vẹn vẹn liếc mắt qua, hắn liền được số liệu chính xác. 167 người. Lúc đầu 100 người hộ cây đội, vậy mà đã tăng trưởng đến 167 người. Nô Vương. Gẹn trưởng lão tại Cao Đức hiện thân trong nháy mắt, liền đã phát hiện Cao Đức trở về, nhanh chóng chạy tới chào. Gẹn trưởng lão không cần đa lễ Cao Đức quát tay áo, mở miệng hỏi hiện tại trong doanh địa có thừa tuyết lan sao, ta muốn về phê nẹ. Đương nhiên là có, Nô Vương, vợ rằng trưởng lão thu sủng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại trong doanh địa, chờ đợi ngài trở về. Gẹn trưởng lão cung kính nói. Cao Đức gật đầu. Nô Vương, ngài hiện tại liền muốn về phệ nẹ sao? Đúng nhìn ra gẹn trưởng lão muốn nói lại thôi, Cao Đức mở miệng hỏi sao rồi? Gần nhất tình thế có chút khẩn trương, chiến mẫu đặc biệt giao phó cho ta, Nô Vương muốn về phệ nẹ mà nói, ta nhất định phải tự mình đồng hành hộ tống. Dạng này, Cao Đức như có điều suy nghĩ, khẽ bước cầm nói vậy liền cùng đi đi, thuận tiện nói với ta nói, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Lạnh đấu xương hàn phong như dao cắt giống như thổi qua gương mặt, cuốn lên trên đất tuyết động, một mảnh trắng xóa. Cao Đức cười tại tuyết lang trên lưng, phát hiện tại chính mình rời đi 2 tháng nửa giờ thời gian, lại có một cái biến hóa mới. Tại vã lạ vịnh cùng phệ nẹt ở giữa, nhiều hơn một đầu hơi có vẻ thô ráp con đường, là do chăn băng bộ lạc băng duệ pháp sư xuất thủ, cố hóa tuyết động hình thành băng đường. Toàn bộ con đường cũng không tính quá mức rộng rãi, vẹn vẹn đủ 2 đầu tuyết lang đi song song, xa xa nhìn lại, tựa như một đầu đốn lượn băng xà chiếm cứ tại trong băng thiên tuyết địa này. Con đường như vậy tự nhiên là bóng loáng không gì sánh được, ở phía trên thông hành cực kỳ dễ dàng té ngã, không tính là hợp cách con đường. Bất quá chỉ cần ra chỉ một cái lưu băng thuật hoặc là tương tự pháp thuật, tiêu trừ khó khăn địa hình mang tới ảnh hưởng bất lợi, liền có thể tạm thời làm bình thường con đường đến sử dụng. Chỉ ít tại đầu này băng đường xây thành đằng sau, Cao Đức ngồi cưỡi tuyết lang đi tới đi lui vạ lạ bệnh cùng phệ nẹt cần thiết thời gian, sẽ từ ban đầu 6 ngày giảm bớt đến 3 ngày không đến. Mà muốn tiến một bước rút ngắn thời gian này, liền cần xây thành chính thức giao thông lưới, đồng thời tốt nhất là đảo thông vạ lạ núi, thành lập đường hầm cũng hoặc là mua một khung phi thuyền. Dù sao từ vạ lạ bệnh đến phệ nẹt, thẳng tắp khoảng cách thực tế chỉ có 200 cây số. Sở dĩ đi tới đi lui muốn hao phí nhiều như vậy thời gian, chính là bởi vì vạ lạ núi vắt ngang tại giữa hai bên. Leo núi cùng xuống núi cần thiết thời gian hao phí mới là đầu to chỗ. Đối với phê nẹt mà nói, hay là người trước khả năng lớn hơn một chút. Một bên đi đường, gẹn trưởng lão một bên dựa theo Cao Đức yêu cầu, kỹ càng giới thiệu một phen hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này phê nẹt chuyện xảy ra. Kỳ thật phần lớn tại Cao Đức trong dự liệu, bởi vì những này vốn là hắn một tay chủ đạo thiết kế. Giống như trong dự đoán như vậy, Tây Bắc lúa mạch số 1 xuất hiện, lại đang chăn băng bộ lạc người cố tình làm truyền bá xuống, rất nhanh liền tại Bắc Cảnh đưa tới sóng gió lớn. Đồ ăn chính là Bắc Cảnh chân quý nhất vật tư, còn muốn thắng qua Cao Đức tiếp trước dầu hỏa tài nguyên. Tại băng thiên tuyết địa này Bắc Cảnh, có thể có ổn định nơi cung cấp thức ăn, vậy đơn giản chính là sinh mệnh bảo hộ. Đây là Bắc Cảnh người đau khổ truy cầu vạn năm mà thứ không tầm thường. Cỡ trung tiểu bộ lạc bức bách tại chăn băng bộ lạc thực lực cường đại, dù cho trong lòng có lại nhiều ý nghĩ, cũng không dám là làm cái gì, chỉ có thể là lựa chọn quan sát. Nhưng Xương Lang thị tộc cùng Lẫm Đông Chi truy hai cái này cùng chăn băng bộ lạc cùng tên cỡ lớn bộ lạc, nhưng vẫn là có nhất định lực lượng cùng chăn băng bộ lạc khiêu chiến. Chớ nói chi là, tại bắt đến từ Xương Lang thị tộc chuột đằng sau, chăn băng bộ lạc còn công phu sư tử ngoạm, mở ra giá trên trời, để Xương Lang thị tộc dùng 20 giọt tứ giai băng tụy đến chuột người. Cuối cùng, cũng không biết Xương Lang thị tộc cùng Lẫm Đông Chi truy trải qua như thế nào câu thông, đã đặt thành như thế nào hiệp nghị, cuối cùng hai tộc này chiến mẫu, lại là lấy bái phỏng cộng thêm chuột người danh nghĩa cùng đi đến về nét. Tên là bái phỏng, thật là tạo áp lực. Các nàng đánh lấy Bắc Cảnh người đồng căn đồng nguyên, vốn là người một nhà danh nghĩa, yêu cầu chiến mẫu cung cấp Tây Bắc lúa mạch số 1 hạt lúa mì cho bọn hắn, đồng thời chia sẻ tương ứng trồng trọt kỹ thuật. Ghen trưởng lão thanh âm trong gió rét có chút yếu ớt, nhưng lại rõ ràng chuyển vào Cao Đức trong hai. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ các nàng, nghĩ tới các nàng sẽ liên thủ, nhưng không nghĩ tới ra mặt sẽ như vậy dày. Nghe được cái này, Cao Đức nhịn không được cảm thán một câu. Chiến mẫu tự nhiên quả quyết tự tuyệt yêu cầu của các nàng, sau đó các nàng liền bắt đầu chỉ trích chiến mẫu lanh huyết vô tình, nói cái gì Bắc Cảnh người từ trước đến nay đồng khí liên trì, tại trong băng thiên tuyết địa gian nan cầu sinh, vốn là nên hai bên cùng ủng hộ. Bây giờ chăn băng bộ lạc phát hiện Tây Bắc lúa mạch số 1, lại cất dấu dịch, không muốn cùng bọn hắn chia sẻ. Nói chúng ta vi phạm với Bắc Cảnh người đồng căn đồng nguyên tình nghĩa, vì tư lợi. Ghen trưởng lão trong giọng nói tràn đầy khinh thường, đối với hai tộc chiến mẫu đường hoàng mười phần xem thường. Cái kia xuống lại phạ là như thế nào ứng đối? Cao Đức hiếu kỳ. Chiến mẫu nói, các nàng vô tư mà nói, vậy trước tiên đem xương sói thuần dưỡng kỹ xảo cùng Lẫm Đông Chi truy cùng rèn đúc công nghệ chia sẻ cho chăn băng bộ lạc cùng rất nhiều Bắc Cảnh bộ lạc. Ghen trưởng lão khẽ miệng có chút dương lên. Sau đó, các nàng liền á khẩu không trả lời được, ngôn ngữ chỉ trích vô dụng, chính là cải thành uy hiếp. Thế nhưng là ghẹn trưởng lão buông tay, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười chiến mẫu nàng không sợ ngôn ngữ chỉ trích, càng không sợ uy hiếp à. Đối mặt hai người uy hiếp, chiến mẫu không có nuông chiều các nàng một chút, trực tiếp là trở mặt đậu thủ, ngay tại phệ nẹt bên ngoài, ngay trước đông đảo tộc nhân trước mặt, lấy một địch hai, không cần tốn nhiều sức liền đem các nàng hai người đều chấn áp. Chàng diện kia, các nàng đừng nói dãy rủa, thậm chí ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn đất bị chế phủ. Cao Đức nghe vậy cũng là nhịn không được cười khẽ. Uy hiếp xù nại phạ, cái này không tinh khiết lao thọ tinh thắt của tôi. Xu Nại Phạ làm đương đại vị cuối cùng tuần huyết băng duệ, đã thức tỉnh chăn băng ma pháp, lại thêm chuyên môn ma vũ bạo phong tuyết vốn là tứ hoàn bên trong gần như vô địch tồn tại. Có khoáng dạ chi tức đằng sau, càng là hoàn thành tứ hoàn lịch phạt ngũ hoàn bực này chuyện nghịch tiên. Xương Lang thị tộc cùng Lẫm Đông Chi truy chiến mẫu bất quá là hai cái tứ hoàn pháp sư, Xu Nại Phạ chấn áp các nàng hai người, tự nhiên là cùng như chém dưa thái rau đơn giản. Bất quá chiến mẫu có lâu dài suy tính, cho là một vị giết chóc cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại có thể sẽ dẫn phát càng nhiều cựu hận cùng phân tranh, cho nên đưa các nàng chấn áp đằng sau, mở ra một hợp lý giá cả, yêu cầu hai bộ lạc xuất ra tương ứng vật tư đến chuộc các nàng trở về. Chờ tiên chuộc đúng hạn đúng chỗ, chiến mẫu liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa các nàng hai người thả trở về. Ghen trưởng lão nói tiếp có thật nhiều người còn bởi vậy tán thưởng chiến mẫu tâm địa nhân tử. Cái này kỳ thật cũng là Cao Đức cùng Sù Nại Phạ trải qua sau khi thương nghị làm ra quyết định. Đối với người khác xem ra, khả năng càng coi trọng lương thực, băng thủy loại hình vật chất tài nguyên, nhưng ở Cao Đức trong mắt, nhân khẩu mới là quý báu nhất tài nguyên. Nhân khẩu đại biểu cho sức sản xuất, mang ý nghĩa tiềm lực phát triển. Cho nên, thống nhất phương thức tuyệt không thể là võ thống, sẽ có thương vong, tổn thất quá nhiều nhân khẩu, phải tận lực tránh cho xung đột. Nếu là thật sự giết hai vị này chiến mẫu, tất nhiên sẽ dẫn phát hai bộ lạc mãnh liệt phẫn nộ, từ đó có khả năng mang đến một trận chiến tranh tàn khốc. Có số loại phạ cái này Bắc Cảnh tuyệt đối võ lực tồn tại, còn có thăng giai sau băng ngọc sĩ ca mò, phê nẹt đích thật là không sợ chiến tranh, nhưng thương vong là tất nhiên. Hiện tại chăn băng bộ lạc số 1 đại sự là phát triển, chiến tranh chẳng những biết dẫn đến phát triển đình trệ, nguyên bản có thứ tự nông nghiệp kiến thiết bị ép gián đoạn, sẽ còn tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực cùng tài lực các loại tư nguyên, ảnh hưởng sinh sản, không cần thiết. Các nàng hai người bị trả về đằng sau, thì tại chiến mâu thực lực kinh khủng, khẳng định không dám trả thù, nhưng đối với Tây Bắc lúa mạch số 1 ngấp nghé nhưng cũng là không có khả năng biến mất cho nên phái ra đại lượng chuột nhìn chằm chằm phê nét. Mặc dù Cắt Đờ Dìn phó cục trưởng cùng Lan Mẫn phó cục trưởng đã rời không ít chuột đi ra, bất quá luôn có cá lọt lưới, cho nên chiến mâu mới giao cho ta, nếu như ngài muốn trở về phê nét mà nói, nhất định phải đồng hành hộ tống, lấy bảo đảm an toàn của ngài. Dù sao ai cũng biết ngài đối với chăn băng bộ lạc tầm quan trọng, các nàng không có cái kia năng lực đối chiến mâu độc thủ, liền vô cùng có khả năng đem mục tiêu chuyển thành ngài. Ghen trưởng lão nghiêm túc nói ra. Xu Nại Phạ lo lắng mười phần có đạo lý. Mặt khác, ngay tại nửa tháng trước, chiến mẫu nàng chủ động thả ra tín hiệu, tuyên cáo chăn băng bộ lạc đã giải quyết lương thực vấn đề, có năng lực cũng nguyện ý tiếp nhận bộ lạc khác gia nhập. Sau đó, đã có 6 cái ở vào chúng ta chăn băng bộ lạc xung quanh cỡ nhỏ bộ lạc, tuần tự điều động sứ giả cùng chúng ta tiếp xúc, biểu đạt bọn hắn mãnh liệt nguyện ý nhập vào chúng ta chăn băng bộ lạc mục đích. Những này cỡ nhỏ bộ lạc từ xa xưa tới nay tại Bắc Cảnh ác liệt trong hoàn cảnh gian nan cầu sinh, bọn hắn chỉ cầu một cái có thể che chở bọn hắn cường đại dựa vào, cùng ổn định đồ ăn cung ứng, cho nên toàn bộ quá trình mười phần thuận lợi. Ăn nhịp với nhau, cái này 6 cái bộ lạc nhỏ rất nhanh liền trở thành chăn băng bộ lạc một bộ phận. Bất quá chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng là sự gia nhập của bọn hắn, cho Vạ Lạ Vịnh bên này lại mang theo hơn 10 khỏa mới ma thụ. Khó trách ủ gạt thì dạ sinh trưởng tiến độ biết lại nên đón một đợt đại đề thăng, nguyên lai là chạy tới chiếm đoạt cỡ nhỏ bộ lạc, chỉnh hợp tài nguyên giai đoạn. Cao Đức Âm thầm gật đầu. Hắn mặc dù thông qua tinh giới truyền tống tạm thời rời đi Bắc Cảnh, nhưng vệ nẹt hơn 50 vạn người cũng không phải là sẽ chỉ chờ hắn chỉ huy nở tờ cờ, Su Nải Phạ càng là một vị ưu tú kẻ thống trị, có chắc tuyệt mới có thể cùng quả quyết sách lược. Cho nên dù cho Cao Đức không tại, vệ nẹt kỳ thật cũng vẫn là tại cao tốc phát triển. Chương 357, lần thứ nhất toàn thể hội nghị chương 357, lần thứ nhất toàn thể hội nghị tại đầy trời tung bay tuyết nhỏ bên trong, vừa rằng mang theo ra thú mũ hành tẩu tại Kim Huy nông trường bờ ruộng ở giữa, kiểm tra lúa mì trưởng thành tình huống. Khoảng cách gieo xuống thứ nhất quả tây bắc lúa mạch số 1 đã qua hơn nửa năm. Liếc nhìn lại, hoặc xanh vàng giao tiếp ruộng lúa mạch nối thành một mảnh, căn bản không nhìn thấy bờ, tựa như một mảnh hải dương. So sánh phổ thông lúa mạch, tây bắc lúa mạch số 1 chủng còn có một cái cực kỳ ưu việt địa phương, đó chính là nó sinh trưởng nhất định chỉ có cực hàn cùng nhiệt độ thấp, băng nguyên tố thay thế ánh sáng mặt trời, trở thành nó sinh trưởng nhất định phải bẩn. Mà tại Bắc Cảnh, bất luận là cực hàn hay là băng nguyên tố, đều là lâu dài tồn tại. Cái này đại biểu, một năm bốn mùa 360 ngày bất kỳ một ngày đều có thể trồng trọt tây bắc lúa mạch số 1. Đây là được trời ưu ái ưu thế. Cho nên, Kim Huy nông trường trồng trọt diện tích mở rộng đến cực nhanh. Vừa rằng đi đến một chỗ màu vàng ruộng lúa mạch trước, đây là sớm gieo xuống sắp thành quen thu hoạch ruộng lúa mạch. Hắn ngồi xổm người xuống đi, kiểm tra trong ruộng lúa mạch, lúa mì tráng kiện mà sung mãn, số lượng rất nhiều, thậm chí kích cỡ đều so dĩ vãng thấy qua lúa mạch muốn cực đại một chút. Căn bản không cần thu hoạch ước lượng, vừa rằng cũng biết mảnh này ruộng lúa mạch tất nhiên nên đón một trận thu hoạch lớn. Những này đều là phờ lò dạ bộ trưởng công lao. Tại cố gắng của nàng dưới, tây bắc lúa mạch số 1 thay đổi một mực tại tiếp tục lại cao tốc tiến hành, bây giờ sản lượng đã tăng lên tới 160-180 kg. So sánh ngay từ đầu, cái này sản lượng số lượng cơ hồ đã là lật ra gấp 3. Kim Vi nông trường khai khẩn đi ra ruộng đồng diện tích, càng là đã đi tới 300.000 mẫu. Mặc dù có thật nhiều ruộng đồng chỉ là khai khẩn đi ra, còn chưa gieo hạt, nhưng cũng chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Mà tại Ngô Vương đăng cơ trước đó, phê nẹt duy nhất ruộng đồng, cũng chính là cái kia một vùng núi lửa thổ địa, sản xuất lương thực còn chưa đủ trong tộc băng duệ pháp sư dùng ăn. Biến hóa lớn như vậy, trong lúc này cũng mới đi qua 8 tháng thời gian mà thôi. Vừa nghĩ tới đó, vừa rằng đã cảm thấy phảng phất là một giấc mộng, khoa trương đến có chút không chân thực. Như vậy tâm thần phiêu đãng ở giữa, hắn đột nhiên nghe được một trận ồn ào cùng tiếng ồn ào. Vừa rằng kinh ngạc đứng dậy, hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy được một cái quen thuộc nhưng lại hồi lâu chưa xuất hiện thân ảnh, chính cơi tại chính mình thú sủng tuyết lang bên trên, hướng về trong thành mà đi, bên cạnh còn đi theo gẹn trưởng lão đồng hành. Vừa rằng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chuyển thành kinh hỉ. Nô Vương trở về. Phê nét, thị chính tính. Cao Đức trở về đằng sau chuyện làm thứ nhất chính là ở đây cử hành đạt đến băng bộ lạc giới thứ nhất cao tầng toàn thể hội nghị. Nói là toàn thể cao tầng, kỳ thật nhân số cũng không nhiều. Chiến mẫu Su Nại Phạ, nông nghiệp bộ hai vị bộ trưởng, cục trị an hai vị phó cục trưởng, đạt đến băng bộ lạc ba vị tứ hoàng trưởng lão, cộng thêm một cái đà mòn. Đà mòn cũng không tính cao tầng. Nhưng bộ giáo dục làm trước mắt phê nẹt duy ba thị chính bộ môn một trong, hơn nữa còn là do Cao Đức tự mình đảm nhiệm bộ trưởng tình huống dưới, cũng đúng là cần phải có một người có mặt, báo cáo Cao Đức không có ở đây hai tháng nửa giảm, đệ nhất trung học cụ thể dạy học tình huống. Tuyết ngày ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, rải vào trong phòng họp. Cao Đức cùng Su Nải Phạ ngồi tại chủ vị, hắn liếc mắt qua toàn trường, khẽ nhíu mày, trong lòng lớn nhất cảm tưởng là thực sự thiếu người a. Cứ như vậy giải rác mấy người, đừng nói là cùng Cao Đức trong dự đoán một cái hợp cách thị chính tính vốn có bộ dáng trên lệnh rất xa, thậm chí liền ngay cả gánh hát rong đều không được xưng. Gánh hát rong, dù sao cũng là cái ban từ đâu. Muốn để thị chính tính đơn giản hình thức ban đầu, trọng yếu nhất hay là bộ giáo dục bên này giáo dục làm việc. Đây cũng là Cao Đức sớm bố cục bộ giáo dục nguyên nhân. Mọi người hồi báo một chút các bộ môn gần đây tình huống đi, mắt thấy người đã đến đông đủ, Cao Đức chậm rãi mở miệng nói từ Đạ Mòn bắt đầu. Là, điện hạ. Đạ Mòn thủ hộ giả liền đội vàng đứng lên hành lễ, biểu hiện trên mặt bao nhiêu còn có chút câu nệ có gấp. Dù sao đơn thuần thân phận cùng địa vị, hắn nhưng thật ra là tuyệt đối chen không vào hội nghị này, chỉ là dính bộ giáo dục trước mắt thực sự không người mới ánh sáng. Hắn mở ra đã sớm chuẩn bị xong cuộn giấy kia bởi vì Bắc Cảnh rét lạnh mà trở nên có chút giòn gừng rắn, hắn cẩn thận từng ly từng tí triển khai, chăm chú báo cáo. Phế nẹt đệ nhất trung học trước mắt tổng cộng có cấp 2 giáo sư 39 vị, mở cơ bản chương trình học 3 môn tiếng thông dụng đọc viết, ảng ngữ đọc viết, sơ đẳng toán học, tổng cộng có học sinh 3.569 tên. Dạy học giáo khu hoàn thành cũng đưa vào sử dụng chung 2 tòa, đủ để dung nạp học sinh 8.000 người trở lên, mới giáo khu cũng đang kiến thiết ở trong. Trước mắt đệ nhất trung học chủ yếu nhất vấn đề là giáo sư thiếu nghiêm trọng, thô sơ giản lược đoán chừng phế nẹt vừa độ tuổi nhi đồng vượt qua 5 vạn người, nhưng ở giáo sư số lượng chỉ có 39 vị tình huống dưới, trước mắt học sinh số lượng cơ bản đã tiếp cận hạn mức cao nhất học sinh số lượng lại tăng thêm, liền không cách nào cam đoan dạy học chất lượng. Mặt khác chính là tiếng thông dụng đọc viết chương trình học, trước mắt chỉ có một mình ta tại giảng bài, liền ngay cả hiện hữu học sinh nhu cầu đều không thỏa mãn được. Bất quá ta đã tổ chức cái khác cấp 2 giáo sư ở buổi tối cùng ta học tập tiếng thông dụng, bởi vì tất cả mọi người nắm giữ thông hiểu ngữ ngôn cho nên học tập tiến độ rất nhanh, dự tính tiếp qua 1 đến 2 tháng, liền có thể có dạy học năng lực. Đã bọn nói bổ sung, bị giới hạn giáo sư tài nguyên cùng giáo sư tự thân tố chất, trước mắt phê nẹt đệ nhất trung học mở chương trình học lấy thông thức giáo dục làm chủ. Tiếng thông dụng đọc viết cùng ngữ đọc viết không cần nhiều lời, là cơ sở nhất biết chữ chương trình học, giáo dục chi cơ. Về phần sơ đẳng toán học, thì là do Cao Đức tự mình biên soạn tài liệu giảng dạy, bao hàm cơ bản đo lường nhận biết cùng số Á Dập học đọc viết cùng đơn giản tính toán. Nội dung rất đơn giản, bởi vì khó khăn nói, lão sư cũng sẽ không. Cao Đức trầm tư một lát, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn chậm rãi mở miệng nói, giáo khu mới kiến thiết tiếp tục tiến hành, tạm thời lấy dung nạp 100,000 tên học sinh làm mục tiêu, bảo đảm chỉ cần giáo sư đầy đủ, liền có thể lập tức tổ chức vừa độ tuổi nhi đồng nhập học. Về phần giáo sư vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp mặt khác đảm bảo tổ chức cái khác giáo sư tự chủ học tập tiếng thông dụng tiến hành không sai, đáng giá khẳng định. Hắn khẽ gật đầu, không keo kiệt tại đối với đả mòn khen ngợi. Nói thật, ngay sau đó phê nẹt đệ nhất trung học thầy trò so đã nghiêm trọng mất cân bằng. 39 danh giáo sư thừa gánh 3.569 tên học sinh, thầy trò so đã tiếp cận với 1:100, bất quá khi tan học chỉnh số lượng ít, dạy học nội dung cũng tương đối lớn nhất, cho nên còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đây nhất định chỉ là tạm thời, tiếp xuống pháp sư giáo dục, kỹ năng giáo dục khẳng định đều muốn đưa vào danh sách quan trọng. Trước đó, nhất định phải nhanh giải quyết giáo sư vấn đề. Thiếu người a. Cao Đức lần nữa phát ra cảm thán. Kiến thiết sơ kỳ chính là như vậy, khắp nơi đều thiếu người có thể dùng được. Tại hồi báo xong phệ nẹt đệ nhất trung học tình huống về sau, đã bọn liền tự giác rút lui. Sau đó chính là chân chính hội nghị cấp cao. Nông nghiệp bộ tình huống bên này như thế nào? Cao Đức ánh mắt liếc nhìn lơ lửng giữa không trung, hai chân khoanh lại hư ngồi ở trong không khí tiểu nhân nhi, khẽ mỉm cười nói: "Nô Vương, nông nghiệp bộ tình huống để ta tới báo cáo." Vợ rằng nhìn Phở Lọ Dạ một chút, rất tự giác đứng dậy chủ động xin đi rất giật nói: "Phở Lọ Dạ mặc dù là nông nghiệp bộ trụ cột bước vàng, nhưng cũng không nhớ được những cái kia phức tạp số lượng. Kim Vi nông trường trước mắt khai khẩn ruộng đồng đã đạt tới 31 vạn mẫu, sản lượng số lượng tại Phở Lọ Dạ bộ trưởng cố gắng dưới, đã tăng lên tới 160 kg đến 180 kg." Nghe thấy vợ rằng nâng lên tên của mình, Phở Lọ Dạ mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không có biến hóa chút nào, có thể phía sau đôi kia khéo léo đẹp đẽ cánh, lại giống như là không bị khống chế bình thường, có chút mở ra một chút không chỉ là Cao Đức, ở đây tất cả mọi người chú ý tới Phở Lọ Dạ vui sướng, bất quá đám người cũng hết sức ăn ý xem phá không nói toạc, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh. Cao như vậy sản lượng, ngay sau đó ruộng đồng số lượng đã có thể hoàn toàn thỏa mãn bộ lạc tất cả con dân lương thực cần thiết, chỉ bất quá 31 vạn mẫu ruộng đồng còn có gần 150,000 mẫu chưa trồng trọt bởi vì ngay sau đó trong Kim Huy nông trường nông dân nhân số mặc dù đã đạt tới 20.000 người, nhưng cũng không đủ bao trùm như vậy số lượng trồng trọt diện tích. Bất quá tại chiến mẫu duy trì dưới, chúng ta ngay tại tiếp tục mở rộng nhân số quy mô, dự tính trong 2 tháng, liền có thể đem nhân số quyết trương đến 4 vạn người. Trước mắt đạt đến băng bộ lạc một ngày tiêu hao lúa mạch số lượng tại 25 vạn công cân tả hữu, trước mắt Kim Huy nông trường ngày cùng đại mạch sản lượng ước chừng tại 21 vạn công cân, nên rất nhanh liền có thể bắt đầu có thừa lương. Vợ rằng nói không nhanh, mỗi một chữ đều rõ ràng hữu lực. Trừ cái đó ra, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta còn tại mở rộng Kim Huy nông trường diện tích, là bộ lạc tương lai lương thực mậu dịch cùng mở rộng làm dự trữ. Nô Vương, không biết là có hay không cần an bài nghỉ cày kế hoạch. Rất tốt, sản lượng số lượng so sánh ngay từ đầu, đã lật ra một phen, vất vả Phở Lọ Dạ đại nhân. Cao Đức đầu tiên là hung hăng tán thưởng một chút Phở Lọ Dạ, sau đó mới chuyển tới đề tài chính. Tây Bắc lúa mạch số 1 toàn thời tiết đều có thể trồng trọt, trước mắt cần phải làm là không ngừng mở rộng trồng trọt diện tích, tạm thời không cần an bài nghỉ cày, cánh đồng tuyết thổ địa chưa bao giờ trồng trọt qua cây trồng, độ phi đủ, mấy năm trước đều không cần lo lắng vấn đề này. Mặt khác, nông nghiệp bộ bên này kế tiếp còn có 2 nhiệm vụ. Cao Đức dừng một chút, nói tiếp: một là kiến tạo lương thực nhà kho, thức ăn dự trữ; hai là kiến tạo nơi xay bột, lúa mạch cảm giác tương đối thô ráp, hay là cần mài chế thành bột mì mới tốt. Bắc cảnh quanh năm hàn phong lăng liệt, chính thích hợp xây dựng gối xay gió xay bột. Nô Vương. Vợ rằng phó bộ trưởng do dự một chút, trên mặt lộ ra một tia khó xử thần sắc, hay là đưa ra nghi vấn của mình: trong bộ lạc cũng không có người có kiến tạo cối xay gió nơi xay bột công nghệ, mà lại cối xay gió nơi xay bột kiến tạo cần có vật liệu gỗ Bắc cảnh cũng tạm thời không có. Ta biết Cao Đức gật đầu, chậm rãi nói: ngươi trước tiên chỉ, kiến tạo cối xay gió nơi xay bột cần có công tượng còn có vật liệu gỗ để ta tới giải quyết, nhà kho bên này thì là có thể bắt đầu kiến tạo. Tốt. Nếu Cao Đức đều nói như thế, vợ rằng tự nhiên không có mặt khác đáng nghi. Sau đó làm báo cáo thì là cắt đợt gì. Nàng đứng dậy, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra một cố kiên nghị cùng giả dặn. Điện hạ, từ khi Tây Bắc lúa mạch số 1 chuyển ra đằng sau, phế nẹt bên trong cùng Kim Huy nông trường phụ cận chuột liền càng ngày càng nhiều. Dựa theo ngài nói tới, chúng ta phát động nhân dân quần chúng lực lượng trợ giúp chúng ta cùng một chỗ tiến hành loại bỏ, xác thực bắt được rất nhiều chuột, nhưng bị quản chế tại nhân lực có hạn cùng cần bận tâm địa phương quá nhiều, hay là khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Mặt khác chính là gần nhất nửa tháng có 6 cái cỡ nhỏ bộ lạc nhập vào chúng ta đạt đến băng bộ lạc, những này từ bên ngoài đến bộ lạc con dân cùng chúng ta đạt đến băng bộ tộc người phát sinh mấy lần xung đột. Mặc dù chúng ta đều kịp thời đổi tới, ngăn trở xung đột mở rộng, cũng đối xung đột song phương tiến hành trừng trị, nhưng chung quy là có chút trị ngọn không trị gốc. Cao Đức có chút nheo mắt lại. Đây là đang trong dự liệu sự tình. Một là khác biệt bộ lạc ở giữa, văn hóa tập tục thậm chí truyền thống bốn cũng không cùng, giống như là đại học ký túc xá, đến từ ngũ hồ tứ hải cùng phòng đều sẽ bởi vì thói quen khác biệt sinh ra các loại mâu thuẫn, chúng chi là bộ lạc ở giữa đâu. Thứ hai là thân phận tán đồng vấn đề, đạt đến băng bộ lạc dân bản địa đối diện với mấy cái này vừa gia nhập cỡ nhỏ bộ lạc, bản năng biết mang theo nhất định cảm giác ưu việt, đồng thời còn sẽ cảm thấy những ngoại lai hộ này bằng bạch phân đi bộ tộc tài nguyên, đối bọn hắn lòng sinh bất mãn. Mà ngoại lai hộ bọn họ thì là khuyết thiếu lòng cảm mến, dẫn đến ngăn cách sinh ra. Bất quá vấn đề cũng không tính khó giải quyết, Cao Đức suy nghĩ tỉ mỉ một lát, chính là làm ra quyết nghị nông nghiệp bộ bên này, đang quyết đại nông trường quy mô thời điểm, ưu tiên tuyển nhận những này vừa gia nhập cỡ nhỏ trong bộ lạc thanh trắng niên, để bọn hắn tham dự lao động. Trồng ra lương thực đằng sau, bọn hắn tự nhiên là biết sinh ra lòng cảm mến, chúng ta đạt đến băng bộ lạc con dân cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn là đến ăn uống không. Về phần văn hóa tập tục vấn đề, đan giáo sư vấn đề giải quyết đằng sau, kỳ thật cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó khác biệt bộ lạc hải tử cùng tiến lên tan lớp, quan hệ tự nhiên cũng liền bắt đầu dung hợp. Còn có chuyện khác muốn báo cáo sao? Cao Đức chú ý tới Cắt Đở Dìn cũng không hề ngồi xuống. Cục trị an trước mắt biên chế nhân số mới 50 người, còn xa mới đủ dùng. Cắt Đở Dìn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói nếu như có thể mà nói, ta muốn xin mời đem cục trị an biên chế nhân số khuyết trương đến 200 người. Có thể. Cao Đức không do dự, trực tiếp gật đầu phê chuẩn Cắt Đở Dìn xin mời, thậm chí trong lòng của hắn còn có chút cao hứng, chí ít đã là có người bắt đầu căn cứ trong công việc tình huống thực tế, đưa ra ý nghĩ của mình, hoàn thiện thị chính hệ thống, mà không phải một vị chờ hắn ra lệnh ngươi trước đưa ra xin mời, cụ thể phương án sẽ cùng chiến mẫu thương nghị chỉ định. Đa tạ điện hạ. Cắt Đở Dìn cao hứng nói, sau đó lại lần hành lễ ta hồi báo xong tất. Làm rất tốt, vất vả. Cao Đức vỗ nhẹ hai lần bàn tay lấy đó của Vũ. Vị này nguyên cánh đồng tuyết thủ hộ giả thánh nữ tựa hồ đã hoàn toàn thích ứng hiện tại thân phận mới, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào phệ nẹt đang trong kiến thiết. Đây là một cái cực tốt tấm gương. Nô Vương thị chính tính trước mắt chỉ có 3 cái bộ môn làm việc đều đã hồi báo xong tất, Sú Nại Phạ nghĩ nghĩ, cũng mở miệng nói từ nửa tháng trước, ta chủ động thả ra nguyện ý tiếp nhận bộ lạc khác gia nhập tín hiệu đằng sau, đã thu nạp 6 cái cỡ nhỏ bộ lạc, giờ khắc này ở trong thành, còn có 3 cái tiểu hình bộ lạc cùng một hạng trung bộ lạc sứ giả, biểu đạt hy vọng nhập vào chúng ta đạt đến băng bộ lạc mục đích. Cái này hiển nhiên là một tin tức tốt, chỉ bất quá Sú Nại Phạ dù sao cũng hơi lo lắng Nô Vương, ngươi thật dự định thu nạp tất cả nguyện ý gia nhập đạt đến băng bộ lạc cản rươi sao? Tại sao lại không chứ? Lương thực áp lực rất nhanh liền có thể giải quyết. Cao Đức mỉm cười nói, lương thực áp lực quả thật có thể giải quyết, nhưng là bắc cảnh phía trên to to nhỏ nhỏ bộ lạc thật nhiều lắm, tiếp tục như vậy, dự tính năm nay kết thúc, phệ nẹt bên trong nhân số chẳng mấy chốc sẽ thêm ra 20-30 bạn. Cái này đã nghiêm trọng vượt ra khỏi không phải phệ nẹt trước mắt phụ tải năng lực. Không sợ người nhiều, liền sợ người không đến. Cao Đức không lo lắng chút nào, nói tiếp mà lại, ta bước kế tiếp đang muốn chuẩn bị đối với phệ nẹt tiến hành một lần nữa quy hoạch cùng kiến thiết. Thả ra tin tức, tại năm nay đi qua trước đó, tất cả kỳ vọng thu hoạch được ổn định đồ ăn cùng che chở bộ lạc đều có thể hướng Quỷ Băng bộ lạc báo đến, xin mời gia nhập, muốn đặc biệt nhấn mạnh một chút năm nay tiết điểm thời gian này. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, sở dĩ thêm một cái thời gian tiết điểm, không phải thật sự vì thiết trí hạn chế, mà là thông qua điểm này để cả sự kiện trở nên càng thêm có thể tin, đồng thời để cho người ta sinh ra cấp bách cảm giác. Tựa như là bánh từ trên trời rơi xuống khả năng không có mấy người dám ăn, sợ là có bẫy dập, nhưng nếu là cần sáng sớm xếp hàng lĩnh bánh, vậy liền biết xếp đầy người. Chương 358, bốn liếng phong phú. Chương 358, vốn liếng phong phú. 1. Phế nẹt lần thứ nhất cao tầng toàn thể hội nghị đến đây liền tuyên bố kết thúc, toàn bộ chương trình hội nghị 10 phần ngắn ngủi. Bất quá tại những khác người rời đi về sau, Sú Nại Phạ lại là không có cùng một chỗ rút lui, mà là đơn độc lưu lại. Cao Đức cùng nàng còn có một số sự tình cần mật đảm. Đợi tất cả mọi người rời đi đằng sau, Sú Nại Phạ nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hàn khí thấm chảy mà ra, nhỏ vụn băng tinh dọc theo khe cửa cấp tốc leo lên, đem gian phòng phong tỏa thành ngăn cách với đời mật thất. Lần này ta trở về sẽ chỉ ngốc 1-2 ngày, sau đó liền muốn rời khỏi. Cao Đức đi thẳng vào vấn đề, nói rõ trước tình huống. Tạm đỡ lăn tạ ở nẹt vương triều bên kia, còn có một cái xưởng đóng tàu chờ hắn thu mua đâu, hắn cũng không tốt rời đi quá lâu. Làm sao gấp gáp như vậy? Ngài thông qua tinh giới truyền tống muốn đi chỗ nào, có gặp được nguy hiểm gì sao? Sú Nại Phạ làm số ít biết tinh giới truyền tống người, tại quan tâm Cao Đức đồng thời cũng hết sức tò mò Cao Đức trong khoảng thời gian này kinh lịch. Đối với Sú Nại Phạ, Cao Đức từ trước đến nay cũng là 10 phần thẳng thắn cùng tín nhiệm. Cái này kỳ thật cũng là lẫn nhau. Sú Nại Phạ làm chăn băng bộ lạc chiến mẫu, có được lực lượng tuyệt đối cường đại cùng quyền lực, lại có thể đối với vẻn vẹn nhất hoàn pháp sư lại người sứ khác thân phận hắn cho ra không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng duy trì, hắn tự nhiên đối với Sú Nại Phạ cũng sẽ cho giống nhau đãi ngộ. Cho nên Cao Đức không có chút nào giấu giếm đem chính mình 2 tháng này hơn nửa kinh lịch kiến thức cáo chi cho Sú Nại Phạ, thuận tiện lộ ra chính mình bước kế tiếp dự định. Phê nẹ thiếu đồ vật nhiều lắm, bất luận là tài nguyên hay là tri thức cùng kỹ nghệ, nhất định phải cùng ngoại giới thành lập liên hệ mới có biện pháp bổ sung khối này lỗ hổng. Nhưng lấy phê nẹ trước mắt thể lượng cùng lực lượng, nếu là tùy tiện cùng ngoại giới thành lập liên hệ, lại rất dễ dàng bị nghiền ép bóc lột, mất đi quyền chủ động. Ta thu mua xưởng đóng tàu chính là vì giải quyết vấn đề này, có thuyền của mình nhà máy, ta liền có thể tự hành tổ kiến đội tàu, sau đó sơ bộ thành lập một đầu lẩy vỗ thành cùng vạ lạ bệnh ở giữa mậu dịch tuyến đường. Cao Đức trong mắt lóe ra quan mang, phản phất triển khai một bức tương lai lam đồ, một đầu nắm giữ trong tay ta mậu dịch tuyến đường. 2 đầu đều tại ta khống chế phía dưới, liền có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh phong hiểm. Sơ kỳ mậu dịch quy mô cũng không nên quá lớn, không phải vậy dễ dàng gây nên người bên ngoài chú ý. Ngô Vương, ngài suy tính được chu toàn. Sú Nại Phạ đầu tiên là lệ cũ điệu tán thưởng một câu Cao Đức, thanh âm bình ổn mà thanh lãnh, có chút không giống khen người vốn có cảm xúc. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, lời tương tự Cao Đức kỳ thật đã nghe rất nhiều rất nhiều. Đối với Sú Nại Phạ mà nói, một câu như vậy tán dương, không nói dối trá nhưng thật đúng là không có mấy phần thành tâm, bởi vì nó kỳ thật càng giống là thường nói một dạng tùy ý thông tục điểm giảng, chính là tương đương với huynh đệ ở giữa suốt ngày treo ở bên miệng một câu kia như bức, huynh đệ thu mua xưởng đóng tàu, mua cửa hàng, chế tạo nhất giai phủ văn cấu trang. Sau đó, Sú Nại Phạ liền chuyển tới đề tài chính, bắt đầu kiểm kê đứng lên Cao Đức sau đó phải làm đại sự. Còn có mua sắm nhanh chóng đào móc pháp thuật ma dược. Cao Đức nói bổ sung pháp thuật này đối với phệ nẹt kiến thiết có tác dụng lớn, ta chuẩn bị là đưa nó tại trong tộc pháp sư bên trong phát triển ra đến. Nhanh chóng đào móc là nhất hoàn pháp thuật, muốn tạo dựng pháp thuật mô hình là cần phục dụng đối ứng pháp thuật ma dược. Mà một phần nhất hoàn pháp thuật ma dược, đồng đều giá là 40 kim tức hoa tệ. Ít nhất là cần 20 phần pháp thuật ma dược mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn trước mắt kiến thiết sinh sản cần thiết. Lại thêm pháp thuật ma dược xu nải phả khẽ bước cằm, rất nhanh trải vớt ra kết quả lô vương, muốn hoàn thành những việc này, cần tiền tài tại 10.000 kim tức hoa tệ đi lên 12.000 kim tức hoa tệ là một cái tương đối bảo hiểm ổn thỏa tuyến, tại giá thu mua giảm nửa tình huống dưới, đó chính là muốn xuất ra giá trị 24.000 kim tức hoa tệ vật tư. Đồng thời, vật liệu số lượng còn không thể quá nhiều, không phải vậy ngài không cách nào thông qua tinh giới băng chuyển về tợ lặn tạ ở nẹt vương triều xù nải phạ tại chăm chú suy nghĩ cân nhắc, cao mày, cao đức thì là hơi có xấu hổ. Như thế nghe tới, yêu cầu của mình quả thật có chút hà khắc rồi. Bắc cảnh siêu phàm đồ vật, tại tợ lặn tạ ở nẹt vương triều đều là tương đối hút hàng bình thường có thể tràn giá vừa tới hai thành. Cao đức lại bổ sung, tốt, ta đã biết xù nải phạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóa chặt lông mày lặng yên răng ra, khẽ cười nói Ngô Vương, mời tới bên này. Trong lúc vô thanh vô tức, phong tỏa gian phòng băng tinh đã thối lui. Đại môn bị bàn tay vô hình đẩy ra. Xu Nại Phạ mang theo Cao Đức đi vào chăn băng bộ lạc tàng bảo khố. Tàng bảo khố ở vào băng ngọc xỉ cả mỏ phụ cận, cửa vào bị một tầng nặng nề băng tinh nơi bao bọc. Bất quá Xu Nại Phạ chỉ là tùy ý vung tay lên, băng tinh kia tựa như là cửa tự động bình thường từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông đạo sâu thăm thẳm. Thông đạo nội bộ trên vách tường khảm nạm lấy phát ra quang mang u lam băng tinh, chiếu sáng trong tàng bảo khố bộ. Kỳ thật đại bộ phận thời điểm nơi này đều rất trống, bất quá kể từ khi biết ngài có cần đằng sau, ta liền để tộc nhân bắt đầu lưu ý cùng siêu tập siêu phàm đồ vật, bây giờ đồ cất giữ đã dần dần phong phú. Xu Nại Phạ phía trước một bên dẫn đường, một bên giới thiệu nói. Tiến vào trong tàng bảo khố bộ, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa to lớn băng điêu, điêu khác chính là chăn băng bộ lạc sơ đại chiến mâu có gì ạ, sinh động như thật. Bốn phía vách tường đồng dạng do dày đặc băng tinh ngưng tụ thành, trong tàng bảo khố bộ thì là trưng bày rất nhiều băng chế kệ hàng, trong góc còn có một số dương chữ vật. Trên kệ hàng vật phẩm tiểu dáng khác nhau, có tản ra các thức quang mang quấn thạch, có một ít thần bí dương thú hoặc là địa mạch sinh vật một ít kỳ dị bộ vị. Ngoài ra, còn có một số ma thực để đặt tại trong suốt băng tinh trong hộp. Mà lại vừa bận đoạn thời gian trước xương lang thị tộc cùng lẫm đông chi truy vừa mới lên giao một bút tiền chuộc, dùng để chuộc về bọn hắn chiến mẫu, lại cực lớn phong phú tàng bảo khố tồn kho. Nói chuyện ở giữa, Xu Nại Phạ đã đi tới một cái kệ hàng trước, thông qua pháp sư chi thủ gỡ xuống một cái băng tinh hộp, đưa cho Cao Đức. Đây là chuyên môn vì ngài chuẩn bị. Chuẩn bị cho ta. Cao Đức tò mò tiếp nhận hộp, bên trong là một đoạn hình như nhân loại xương ngón tay tái nhợt dễ cây, mơ hồ có thể trông thấy trong đó đỏ tươi như máu chất lỏng, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới chậm chậm lưu động. Phản phất có sinh mệnh giống như rung động. Hắn mở hộp ra, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi. Cái này đoạn rễ cây xúc cảm lạnh buốt thấu xương, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị ấm áp. Cao Đức đem giữ tại trên tay, phản phất tại nắm một khối băng cùng hỏa sen lẫn kỳ dị đồ vật. Đây là cái gì? Cao Đức kinh dị nói. Lang huyết tham, xương lang thị tộc chuột về bọn hắn chiến mâu tiền chuột một trong, là xương lang thị tộc đặc sản. Tại bọn hắn trong tộc, lang huyết tham cũng là cực kỳ quý giá đồ vật. Lang huyết tham cho đến trước mắt, vẹn vẹn tại xương lang thị tộc có xuất hiện. Xương lang thị tộc người không chỉ là đem tuyết lang xem như hung thú, càng đem nó coi là không thể thiếu trung thành đồng bạn. Cho nên tại Tuyết Lang tuổi già đằng sau, nếu là có dư lực, Xương Lang thị tộc người sẽ vì nó cung cấp thức ăn cùng che chở, thẳng đến nó tự nhiên tử vong, nếu là đồ ăn thiếu thốn thì là sẽ vì tuổi già Tuyết Lang cử hành nghi thức tính giết. Lang huyết tham chính là tại Xương Lang thị tộc người tiến hành nghi thức giết thổ địa phía dưới mọc ra một loại kỳ dị ma thực. Nó sinh tại cực hàn, dựa vào hấp thu Tuyết Lang huyết dịch sinh trưởng, chất lỏng bên trong ẩn chứa cường đại thuần túy lại khác hẳn với hấp thu ma lực, dùng ăn đằng sau có thể tăng lên người dùng ăn pháp lực số lượng. Ta cảm thấy ngài hẳn là cần cái này, cho nên tại mở tiền chuộc thời điểm, đặc biệt tăng thêm cái này. Cũng may mắn bọn hắn muốn chuộc chính là mình chiến mẫu, không phải vậy Xương Lang thị tộc có thể không nỡ xuất ra lang huyết hàm, dù sao thứ này chính bọn hắn cũng không có bao nhiêu. Xu Nại Phạ cười giả dối. Tăng lên pháp lực số lượng đồ tốt ta. Chương 358, bốn liếng phong phú, 2, chương 358, bốn liếng phong phú, 2, đúng là thứ mà ta cần, có lòng, đa tạ. Hắn đem lang huyết tham thả lại trong hộp, lại chỉnh trọng thu đến trong ngực. Hẳn là, Xu Nại Phạ một bên đối với, một bên lại là thông qua pháp sư chi thủ, từ chỗ càng sâu trên kệ hàng lấy ra 10 cái băng tinh hộp, đưa cho Cao Đức. Hộp là trong suốt, cho nên vật trong hộp nhìn một cái không sót gì. Mỗi cái trong hộp đều chứa 5 mảnh băng tinh ngưng tụ thành phi lá. Đây là băng ngọc xỉ cả mỏ chóc ra phi lá. Cao Đức đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Băng ngọc xỉ cả mỏ tại thăng giai thời điểm, cũ phiến lá toàn bộ chóc ra, chừng 3-400 phiến, lúc đó bị Xù Nải Phả sai người toàn bộ thu thập lại. Đúng, thủ hộ thần thụ thăng giai thời điểm, tổng cộng chóc ra phiến lá 360, vừa vặn 1 năm số lượng. Nơi này là trong đó 50 phiến. Băng ngọc xỉ cả mỏ lá ngâm nước uống, có tăng lên pháp sư tinh thần lực thần hiệu, đối với pháp sư tới nói, trình độ chân quý thậm chí là muốn vượt qua tăng lên pháp lực ma thực. Bảo vật như vậy, tuyệt không tồn tại giá thu mua giảm nửa mà nói, thậm chí là biết đưa lên hội đấu giá, tiến hành cạnh tranh. Cao Đức lần đầu uống băng ngọc xỉ cả mỏ thủy, tinh thần lực từ 100 tăng trưởng đến 132. Đương nhiên, đối với càng cao cấp hơn pháp sư tới nói, băng ngọc xỉ cả mỏ thủy tăng trưởng tinh thần lực hiệu quả cũng liền càng trở nên nhỏ bé. Đối với số loại pháp dạng này tứ hoàn pháp sư mà nói, khả năng có thể tăng trưởng 3 điểm tinh thần lực đều tính thật tốt. Cho nên, băng ngọc xỉ cả mỏ lá thích hợp nhất nhất hoàn pháp sư, theo một ý nghĩa nào đó có thể tương đương với nhất giai ma dược. Nhưng giá cả khẳng định không có khả năng tính như vậy, bởi vì nó có thể vĩnh cửu tăng lên pháp sư cơ bản thuộc tính, cho nên giá trị của nó cơ hồ có thể đợi giá là cao một cấp siêu phàm trang bị. Một mảnh băng ngọc xỉ cả mỏ lá giá cả tại 300 kim tức hoa tệ tả hưu, 50 phiến băng ngọc xỉ cả mỏ lá, đó chính là 15,000 kim tức hoa tệ. Đơn giá cao, thể tích nhỏ xảo, mà lại không lo xuất thủ, thế này sao lại là băng ngọc xỉ cả mỏ lá? Rõ ràng là kim diệp a. Cao Đức lo lắng hỏi đề, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Nói thật, đối với đại bộ phận thế lực tới nói, giống băng ngọc xỉ cả mỏ lá loại bảo vật này là quả quyết sẽ không xuất thủ bán trao tay, đều là giữ lại nội bộ tiêu hóa, hoặc là cầm lấy đi cùng thế lực khác lấy vật đổi vật, trao đổi bọn hắn sẽ không xuất thủ bảo vật. Bởi vì rất nhiều bảo vật nhưng thật ra là tiền tài không mua được, băng ngọc xỉ cả mỏ lá chính là dạng này một loại đồ vật. Đạo lý này, Cao Đức cùng Su Nải Pha đều hiểu. Nhưng bọn hắn hiểu hơn nặng nhẹ, ngay sau đó loại tình huống này, liền không lo được những thứ này. Mà lại, băng ngọc xỉ cả mỏ lá là có thể tái sinh tài nguyên, xuất thủ một bộ phận thân cấp, cũng không phải khó mà tiếp nhận sự tình. Có những này, hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu chính là vật trong túi. Cao Đức hài lòng nói, hết thảy đều đang hướng về hắn quy hoạch phương hướng vững bước tiến lên. Hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu bên trong có một chiếc có sẵn song cột buồm cột thuyền buồm. Tại thành công thu mua hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu đằng sau, ta biết trước tiên chiêu mộ thuyền viên ra biển. Một là đem mẹ sở cả cùng Anna đưa đến Bắc Cảnh, mặt khác chính là vận chuyển một chút Bắc Cảnh trước mắt thiếu hụt công tượng cùng vật liệu gỗ cùng với các vật tư. Đồng thời, Bắc Cảnh bên này cũng cần chuẩn bị một chút có thể ổn định cung ứng tài nguyên, làm trở về hàng hóa, vận đến cỡ lan tạ ở nẹt vương triều tiến hành bán. Sau đó liền có thể dùng khoản này thu nhập tạo càng nhiều thuyền, mua sắm càng nhiều vật tư vận đến Bắc Cảnh. Như vậy chính tuần hoàn, sơ bộ thành lập được một đầu mậu dịch tuyến đường. Cao Đức trầm giai nói, bù đắp nhau mậu dịch, thực hiện tài nguyên ưu hóa phối trí, mới có thể vì phệ nẹt phát triển rót vào liên tục không ngừng động lực. Vã lạ vịnh bên kia cũng phải bắt gấp thời gian dựng lên một cái có thể dùng bến cảng, không cần quá lớn, cũng không cần nhiều chính thức, đủ là được. Bến cảng là liên tiếp Bắc Cảnh cùng ngoại giới môn hộ, là mậu dịch mấu chốt đầu mối then chốt. Mặc dù trước mắt không cần đại quy mô kiến thiết, nhưng nhất định phải nhanh nắm giữ một cái có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản bến cảng, là sắp đến mậu dịch vãng lai chuẩn bị sẵn sàng. Không có vấn đề. Su Nải Pha một ngụm đáp ứng, sau đó do dự một chút, lại mở miệng xác nhận nói ẹ sợ cả cùng Anna hai người này rất trọng yếu sao? Phi thường trọng yếu. Cao Đức khẳng định nói, các nàng là sĩ đi ẩn công quốc vong quốc công chúa đương nhiên, thân phận này cũng không trọng yếu là hai người này mới có thể. Đầu tiên là Anna, nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ở phù văn học được thiên phú lại là kinh động như gặp thiên nhân, ta sẽ đích thân dạy bảo nàng phù văn học, nếu như có thể, ta hy vọng nàng về sau có thể đảm nhiệm phệ nẹt bộ giáo dục phù văn học thủ ghế. Dô sở đạo sư tạo dựng tân phù văn học hệ thống Cao Đức là nhất định phải nghĩ biện pháp phát triển ra tới, mà Anna chính là Cao Đức cho đến trước mắt gặp qua người thích hợp nhất. Nàng tại tính toán phương diện tài năng, trời sinh chính là học cái này liệu. Về phần ẹ sở cả, theo ta sơ bộ hiểu rõ, đây là một vị có chút danh tiếng công chúa, từ nhỏ tiếp nhận vương thất giáo dục, tinh thông chính trị, ngoại giao, kinh tế thậm chí quân sự cùng nhiều phương diện tri thức, tại quản lý bên trên có đặc biệt kiến giải cùng chắc tuyệt mới có thể. Tại phụ vương của nàng chấp chính trong lúc đó, nàng liền tích cực tham dự vào quốc gia sự vụ xử lý bên trong, vô luận là xí đi ẩn công quốc bên trong dân sinh kiến thiết, quy hoạch, hay là cùng xung quanh quốc gia ngoại giao đàm phán, mậu dịch băng lai, nàng đều có chỗ đọc lướt qua, rất được xí đi ẩn công quốc dân chúng khen ngợi. Loại này tài năng, đối với ngay sau đó phê nẹt tới nói rất trọng yếu. Thân phận như vậy cùng kinh lịch người, biết nguyện ý dấn thân vào chúng ta sao? Đối với ngoại giới người mà nói, chúng ta thế nhưng là dị loại. Su Nải Pha đưa ra chính mình lo lắng. Sẽ, chỉ cần nàng đi vào Bắc Cảnh, chẳng khác nào lên chúng ta trên xa, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Cao Đức khẳng định nói quốc gia của nàng đều đã hủy diệt, bây giờ còn tại bị ổ vụ cả công quốc người truy kích, bốn chỗ chạy nạn, Bắc Cảnh có thể vì các nàng cung cấp che chở, nàng như thế nào lại có tâm tư khác đâu? Nếu là không có Bắc Cảnh che chở, nàng ngay cả tự thân tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Mà lại một khi các nàng đi vào Bắc Cảnh, vận mệnh của các nàng liền cùng chúng ta chăm chú cột vào cùng một chỗ, phế nẹ phát triển được càng tốt, địa vị của nàng liền càng vững chắc, giá trị của nàng cũng liền càng cao. Cho nên từ lợi ích góc độ xuất phát, ẹ sợ cả cũng sẽ toàn lực ứng phó nàng là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Cao Đức tiếp tục nói, trật tự rõ ràng. Nô vương, ngài tính toán không bỏ sót. Su Nải Pha cảm xúc bình ổn địa lại tán thưởng một câu. Đúng, sẽ giúp ta chuẩn bị một chút cao giai địa mạch sinh vật khối thịt, tốt nhất là tam hoàn trở lên. Cao Đức đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đây là vì đoàn tử chuẩn bị khẩu phần lương thực. Lợn nước đang trưởng thành kỳ chỉ cần dùng ăn đến đầy đủ ẩn chứa ma lực cùng huyết khí chất lượng tốt đồ ăn, liền có thể thuận lợi trưởng thành là nhị hoàn sinh vật. Muốn lại hướng lên thang giai, chỗ kia cần bỏ ra tài nguyên liền muốn tăng lên gấp bội, độ khó cực cao. Dù sao ẩn chứa ma lực cùng huyết khí chất lượng tốt đồ ăn giá cả có thể không rẻ. Đầu tiên, săn giết địa mạch sinh vật vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, bọn chúng sinh tồn ở trên hoang dã, lại thực lực cường đại, muốn săn giết bọn chúng cần hao phí đại lượng tinh lực cùng gánh chịu to lớn phong hiểm. Thứ yếu, cũng không phải là tất cả địa mạch sinh vật cũng có thể dùng ăn, có chút địa mạch sinh vật thể nội ẩn chứa kịch độc, hoặc là nó chất thịt thô ráp khó mà cửa vào, coi như tiêu tốn rất nhiều tinh lực đem nó săn giết, cũng vô pháp làm đồ ăn. Chỉ có những cái kia trải qua đặc thù chọn lựa, chất thịt tươi non lại không ngậm độc địa mạch sinh vật, mới có thể làm đồ ăn. Cuối cùng, muốn đem có thể ăn dùng địa mạch sinh vật thi thể trở về trong thành, cũng mười phần gian nan. Đây cũng không phải là săn giết bao nhiêu địa mạch sinh vật liền có thể mang về bao nhiêu thi thể. Các pháp sư xâm nhập hoang dã, thường thường cần mang theo đại lượng trang bị cùng vật tư, bản thân phụ trọng liền đã không nhẹ cho nên, rất có thể một cái pháp sư tốn hao 2-3 ngày thời gian xâm nhập sơn lâm, đánh chết một đám nhỏ địa mạch sinh vật, cuối cùng bởi vì phụ trọng vấn đề, cũng chỉ có thể là lại tốn hao 2-3 ngày thời gian mang về trong đó một bộ địa mạch sinh vật thi thể. Ba cái này kết hợp, liền dẫn đến địa mạch sinh vật huyết nhục giá trị cực kỳ cao, bình thường chỉ có quý tộc mới hưởng dụng nổi, chớ nói chi là cầm lấy đi cho ăn thú sủng, quá mức xa xỉ. Nhưng là đối với Cao Đức tới nói, đây cũng là một cái nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ vấn đề. Chân băng bộ lạc khác không có, địa mạch sinh vật huyết nhục vậy thật là không quá thiếu. Chân băng bộ lạc có cường đại băng duệ pháp sư làm thợ săn, nhất hoàn địa mạch sinh vật huyết nhục đó là nhìn cũng không nhìn một cái, cất bước là nhị hoàn sinh vật huyết nhục, tuyệt đối để đoàn tử hưởng thụ bên trên lợn nước vương mới có đỉnh cấp đánh ngộ. Chương 359, 39 dọn pháp lực thể lòng chương 359, 39 dọn pháp lực thể lòng tốt. Su Nại Phạ thuần nhất đáp ứng, thậm chí đều không quan tâm Cao Đức cần cao giai địa mạch sinh vật huyết nhục dùng làm cái gì. Cái đồ chơi này tại Bắc Cảnh đúng là không có như vậy hi hữu cùng đáng tiền. Dù sao tại Tây Bắc lúa mạch số 1 xuất hiện trước đó, chân băng bộ lạc thế nhưng là một cái sạt du mục bộ lạc, đi săn một mực là rất trọng yếu nơi cung cấp thức ăn một trong phương thức. Nô Vương, ta Thanh Mục Trường Sinh Kinh đã tấn cấp đến nhị hoàn pháp sư. Su Nại Phạ nghĩ nghĩ, chủ động hướng Cao Đức tiết lộ một tin tức. Mặc dù biết Su Nại Phạ lấy tứ hoàn pháp sư đẳng cấp lịch tu Thanh Mục Trường Sinh Kinh lại thêm thánh vật là cao tới lục giai băng ngọc sĩ Camo, tốc độ tu hành tất nhiên viễn siêu lẽ thường, nhưng nghe đến tin tức này, Cao Đức trong lòng hay là hơi kinh một chút. Tại tấn thăng nhị hoàn đằng sau, Thanh Mục Trường Sinh Kinh lại giao phó ta một cái năng lực mới. Là cái gì? Dù sao mình tu cũng là môn này tu hành pháp, cho nên Cao Đức không gì sánh được hiếu kỳ. Tự nhiên ngữ điệu, có được năng lực này đằng sau, có thể cùng thực vật tiến hành đơn giản câu thông giao lưu. Su Nại Phạ hồi đáp ta thử một chút, bởi vì thực vật bản thân trí thông minh cũng cao, cho nên cái này giao lưu phần lớn thời gian chỉ có thể cực hạn tại cơ sở nhất vấn đáp. Nghe không bằng tự nhiên chi thuật, nhưng đợi hồ là cái rất có khai phát không gian năng lực Cao Đức ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thực vật tại phần lớn người thiên sinh xem ra, thì tương đương với tử vật, cơ bản sẽ không đối với nó có cái gì phòng bị. Cái này tại Cao Đức xem ra chính là lớn nhất có thể lợi dụng chỗ. Ta đã biết Cao Đức gật đầu ngỏ ý cảm ơn, nghĩ nghĩ lại nói, ngoài ra còn có một sự kiện, vừa mới tại trong hội nghị ta không có nói ra đến, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là phải nhanh chóng. Ngài nói, Su Nại Phạ làm ra dựa hai lắng nghe tư thái. Không chỉ là từ đối với Cao Đức tôn kính, đồng thời cũng là thật lòng hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, đã mấy lần nghiệm chứng Cao Đức mỗi lần nói lên mới là ý nghĩ. Đối với phế nẹ phát triển thường thường đều có thể đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu như là đã bắt đầu tiến vào chiếm đoạt trong cái khác cỡ nhỏ bộ lạc, chỉnh hợp tài nguyên giai đoạn, cái kia tại quyết trương thành trước đó, nhưng thật ra là có cần phải triển khai một lần nhân khẩu tổng điều tra. Nhân khẩu tổng điều tra. Su Nại Phạ trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, lại là một cái Cao Đức thức từ ngữ. Chính là phái người đối chăn băng bộ lạc hiện hữu nhân khẩu phổ biến địa, chúng hộ chụp nhân địa tiến hành một lần toàn hạng điều tra đăng ký, bao quát tổng cộng có bao nhiêu gia đình, mỗi hộ tổng cộng có bao nhiêu nhân khẩu, cái gì giới tính, cụ thể tuổi tác các loại. Cao Đức giải thích nói, đây là hạng đại công trình, hiện tại là băng phong nguyệt trung tuần có chút khó đọc lịch pháp này, về sau tại Bắc Cảnh, những này tháng liền đơn giản hóa làm 1 đến 12 tháng là được, hiện tại là trung tuần tháng 11, tranh thủ tại năm nay kết thúc phía trước hoàn thành công việc này liền có thể. Cao Đức nghĩ, tổng hợp cân nhắc vạn công trình này độ khó cùng sắp xếp thời gian, làm ra sau cùng quyết sách. Mà hắn cũng không có ra vẻ thần bí, càng không có sâu Su Nại Phạ khẩu vị, trực tiếp mở miệng nói rõ cử động lần này ý nghĩa, kinh nghiệm chứng minh, đang tiến hành quy mô lớn xây dựng kinh tế cùng khuyết chương trước đó, tỉ mỉ xác thực nhân khẩu tư liệu là cần thiết. Toàn diện nắm giữ bộ lạc nhân khẩu tình huống căn bản, mới thuận tiện chúng ta sau đó tại khuyết trương thành lúc đối các phương diện công cộng tài nguyên bố cục cùng đầu nhập, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, tại nhân khẩu tổng điều tra trong quá trình, còn sẽ có một chút ngoài định mức thu hoạch, cái này ngươi đến lúc đó sẽ biết. Cao Đức trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Tốt, ta sẽ mau chóng tổ chức nhân thủ bắt đầu tay nhân khẩu tổng điều tra sự tình. Mặc dù còn có rất nhiều không có khả năng lý giải địa phương, nhưng Su Nại Phạ vô điều kiện tuân theo Cao Đức mệnh lệnh. Từ tang bảo khố rời đi, Cao Đức không tự giác lại sờ lên bị chính mình thu trong ngực 6 cái băng tinh hộp ngọc, không hiểu có loại an tâm cảm giác. Chuyến này trở về mục đích chủ yếu đã đạt thành, thậm chí còn có ngoài định mức thu hoạch lang huyết tham. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đặt vững chính mình danh thiên tài, từ đó tại lính gác biển bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị cùng thân phận, thuận tiện tự mình làm càng nhiều chuyện hơn cùng đổi lấy càng nhiều cần thiết tài nguyên. Lang huyết tham chính là một sự giúp đỡ lớn, mặc dù lợi gỗ thành chuyện bên kia tương đối khẩn cấp, Cao Đức lần này trở về cũng không thể ngốc quá lâu, ít nhiều có chút đuổi hành trình, bất quá trước đó, có một việc lại đuổi cũng là nhất định phải làm. Pháp sư, ngươi không có lương tâm. Tiểu nhân nhi nghiêng đầu đi, không chịu mắt nhìn thẳng Cao Đức. Tức giận. Tựa như là một cái sau khi bị chọc giận bành trướng cá heo nhỏ, sẽ không để cho người sợ sệt, sẽ chỉ làm người không nhịn được nghĩ đâm một hai cái. Phở lọ dạ lời nói rất ngắn gọn. Nhưng làm ngũ tinh cấp phở lọ dạ chăn nuôi viên Cao Đức biết, tiểu nhân nhi nói tới không có lương tâm chỉ phải là hắn giao cho phở lọ dạ một đống nhiệm vụ, mà chính mình lại cùng vùng tay trưởng quỹ một dạng, thông qua tinh giới chuyển tống tiêu giao tự tại đi. Trong khoảng thời gian này vất vả phở lọ dạ đại nhân. Cao Đức đối với tiểu nhân nhi ô quyền, nghiêm túc nói cảm tạ. Ừ. Phở lọ dạ không nói, chỉ là một vị địa bất mãn. Cho nên, ta đặc biệt từ bên ngoài cho phở lọ dạ đại nhân mang theo lễ vật trở về. Lễ vật? Phở lọ dạ rốt cục xoay đầu lại, linh động mắt to trong nháy mắt phát sáng lên, nàng lúc này mới chú ý tới Cao Đức trên thân còn có một cái bao lớn. Đúng, lễ vật. Cao Đức lấy xuống bao khỏa, ngay trước phở lọ dạ mặt giải khai, bên trong là cái này đến cái khác bao bố nhỏ. Tiểu nhân nhi nhìn chằm chằm những cái kia bao vải không nói lời nào. đây là tợ lặn tạ ở nẹt núi cây giống, đây là đòn cây linh sam cây giống cao đức mỉm cười, theo thứ tự giải khai ba bố nhỏ, là phở lọ dạ biểu hiện ra đồ vật trong đó. Đây đều là cao đức đặc biệt thu thập, chủng loại khác biệt cỡ lớn cây cối cây giống, khoảng chừng gần 70 loại. Sau đó, cao đức lại lấy ra mấy cái đặc thù một chút, nặng nghề một chút ba bố nhỏ. Mấy cái này trong bao vải, trừ cây giống, còn chứa một nắm thổ nhưỡng. Hắc thiết cây du loại, trưởng thành hắc thiết du là nhị giai ma thụ, cho nên đây là một hạt nhị giai ma thụ trùng. Cao đức đối với phở lọ dạ dương lên trong tay viên này màu đen như quả dâu bình thường cây giống. Đây là hắn lần này mang về rất nhiều cây giống bên trong chân quý nhất một hạt. Trưởng thành hắc thiết du một chất cứng rắn như sắt, thân cây hiện lên màu đen đặc, thường bị dùng cho chế tác đồ phòng ngự hoặc là bảo dương. Bởi vì cường đại công năng tính cùng áp dụng tính, cho nên hắc thiết du vẫn luôn là có giá trị không nhỏ lại cùng không đủ cầu một loại ma thụ. Nhưng là hắc thiết du sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có thể ở một loại hiện lên màu xám đậm tên là ám thiết nhuộm trên thổ địa mới có thể nảy mầm trưởng thành. Mà cho dù tại hắc thiết du nguyên nơi sản sinh bị lạn đầu quận, cũng chỉ có cực nhỏ một mảnh ám thiết thổ địa. Nghe nói ám thiết nhuộm là cổ đại trong chiến tranh vẫn lạc kỵ sĩ áo giáp cùng vũ khí dưới đất hủ hóa mà thành, chỉ tồn tại ở một ít cổ lao chiến trường trong di chỉ, cho nên cực kỳ hiếm thấy, đồng thời vô pháp nhân tạo. Cái này hà khắc sinh trưởng điều kiện, dẫn đến hắc thiết du sản lượng cực kỳ có hạn. Bất quá hắc thiết cây du chủng bản thân cũng không làm sao đáng tiền, dù sao nếu là không có thích hợp thổ địa tiến hành trồng, có cây giống cũng là trống không. Viên này hắc thiết cây du chủng chính là cao đức tại đòn thành bắc khu một nhà ma thực trong tiệm phát hiện. Cuối cùng để hắn quyết định cầm xuống lý do là cây giống phía trên còn mang theo một nắm nguyên sinh ám thiết ngưỡng. Thật là một nắm, hợp lại còn không có một ngón tay giắt cái, nhìn qua chính là bám vào ở hạt giống mặt ngoài một lớp bụi. Nhưng cái này đầy đủ bằng vào phở lọ dạ vạn thổ chi khí năng lực, đủ để nhất sinh vật vật, tạo ra ra một mảng lớn ám thiết thổ địa. Cà sam thụ trùng, kim cây rẻ trùng, huỳnh quang cây dương trùng, u linh đẳng thụ trùng, thủy rêu cây giống. Cao đức lại mở ra còn lại 5 cái bao bố nhỏ, theo thứ tự giới thiệu. So sánh phổ thông cây giống, cao đức mang về ma thụ trùng liền so sánh có hạn, tổng cộng cũng liền 6 loại, đồng thời trừ hắc thiết du bên ngoài, đều là nhất giai ma thụ trùng. Phở lọ dạ đại nhân rất là ưa thích những lễ vật này. Biểu hiện ra xong chính mình mang về lễ vật về sau, cao đức nhìn về phía phở lọ dạ. Người có chút lương tâm, nhưng không đủ. Lần tiếp theo tinh giới truyền tống, tại phải trở về thời điểm, ta mang phở lọ dạ đại nhân chơi một chút trước. Cao đức liếc mắt phở lọ dạ đã lần nữa có chút cánh dương ra, nghĩ, mở ra mới điều kiện. Có gì vui? Có rất nhiều chơi vui. Thì như, nghe ta nói liền không có ý tứ, muốn giữ lại phở lọ dạ đại nhân chính mình đi chơi. Pháp sư nói rất có đạo lý. Cái kia phở lọ dạ đại nhân có phải hay không hẳn là tha thứ ta rồi? Bốn cái ngựa đuổi được sao? Cùng cao đức cùng một chỗ lâu mưa dầm thấm đất, phở lọ dạ cũng nắm giữ rất nhiều cao đức thức từ ngữ. Bất quá bởi vì những này cao đức thức từ ngữ phần lớn đều quá phức tạp, nghe không hiểu, cho nên phở lọ dạ thường thường sẽ còn căn cứ từ mình lý giải, cải biến thành phở lọ dạ thức từ ngữ. Đuổi không kịp. Cao đức sớm đã là phở lọ dạ ngữ cấp 10 tuyển thủ, hoàn toàn là vô chướng ngại giao lưu. Tốt, phở lọ dạ đại nhân tha thứ người pháp sư. Phở lọ dạ đại nhân thật sự là đại nhân đại lượng, trong bụng có thể chống thuyền. A. Phở lọ dạ kinh hãi, cảnh giác nhìn xem cao đức, chân thành nói dạ không được. Không phải thật sự muốn hướng phở lọ dạ đại nhân trong bụng lắp thuyền, chỉ là một cái hình dung, dùng để tán dương phở lọ dạ rất hào phóng. Phở lọ dạ nghiêng đầu suy tư một chút, tựa hồ là đang hấp thu tri thức, sau đó lại nhìn chằm chằm cao đức nói, có thể trang tỏa thị chính. Đó là rất hào phóng. Đương nhiên. Nhất thời không nói chuyện, tiểu nhân nhi nhìn chằm chằm cao đức nhìn rất lâu, đột nhiên là phe phẩy cánh nhỏ, bay đến cao đức trước mặt. Pháp sư. Làm sao? Đưa tay. Cao đức cúi xuống thân, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hướng lên. Thế là phở lọ dạ liền đem một đóa lam sắc giống như băng điêu bình thường hoa nhỏ đặt ở cao đức lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên, mở to mắt to nhìn xem hắn. Lễ vật. Đây là phở lọ dạ đại nhân lễ vật tặng cho ta. Đúng tiểu nhân nhi theo dõi hắn nói, hai đóa, pháp sư một đóa, phở lọ dạ đại nhân một đóa. Tiểu hài tử ưa thích chính là như vậy, thuần túy lại đơn giản. Nếu như nàng thích ngươi, liền nguyện ý cùng ngươi chia sẻ tất cả nàng ưa thích đồ vật. Một nửa cao đức nghiêm túc nhìn xem trong lòng bàn tay hoa nhỏ. Đây chỉ là một đóa rất phổ thông hoa nhỏ. Phổ thông tại nó cũng không phải là ma thực, không có đủ bất luận cái gì hiệu quả đặc biệt. Nhưng tựa hồ cũng không phổ thông. Dù sao nó sinh trưởng tại cực hàn trên cánh đồng tuyết, có kinh người sinh mệnh lực. Càng quan trọng hơn là, nó là phở lọ dạ đưa quả cho mình. Còn có, đây thật là một đóa cực kỳ đẹp mắt hoa nhỏ. Cho nên, ta rất ưa thích, tạ ơn phở lọ dạ đại nhân. Cao đức chân thành nói. Hừ, phở lọ dạ đại nhân dùng cái mũi phát ra lẩm bẩm thanh âm, cao hứng bừng bừng địa bay mất. Một đường bay đến trong ruộng, nàng đều vẫn là rất vui vẻ. Đưa tiễn phở lọ dạ, cao đức đi vào phòng tu luyện của mình, khoanh chân ngồi xuống về sau, lấy ra vừa mới lấy được lang huyết thăm. Gian phòng của hắn ở vào phệ nẹt hoạch tâm linh địa bên trong, ma lực không gì sánh được dồi dào. Cho dù ở đòn thành, có thể hưởng thụ được như vậy tu hành hoàn cảnh pháp sư cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nói lang huyết tham bên trong ẩn chứa ma lực thuần túy lại dễ dàng hấp thu, cho nên trên lý luận ở nơi nào nuốt luyện hóa đều không có ảnh hưởng. Nhưng bảo đảm thỏa lý do đồng thời vì trình độ lớn nhất phát huy lang huyết tham dược lực, cao đức hay là quyết định tại tu hành hoàn cảnh nhất là ưu việt phệ nẹt bên trong ướt. Lang huyết tham tả hữu bất quá một đoạn nhân loại xương ngón tay lớn nhỏ, cho nên mặc dù chỉ cần phục dụng nó chất lỏng là được, nhưng vì để tránh cho lãng phí, cao đức hay là lựa chọn đem cả cây lang huyết tham nhét vào trong miệng, ngay cả nước mang thịt cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Dù sao làm xâm loại một loại, bản thân nó cũng là có nước miếng giải khát, an thần ích trí, đại bổ nguyên khí các loại công hiệu. Nhàn nhạt vị ngọt tại trong miệng trong nháy mắt tràn ngập ra, loại này vị ngọt tương đối tươi mát, không phải loại kia nồng đậm đường nhuyễn ngọt, mà là một loại tự nhiên, mang theo tươi mát cảm giác ngọt ngào. Mà lại có thể là bởi vì chất lỏng phong phú nguyên nhân, cảm giác dị thường giòn non, tại toàn bộ nhấm nuốt trong quá trình, thậm chí không có nửa điểm sợi cảm nhận. Hai cái vào trong bụng, một cỗ cường đại nồng đậm ma lực, giống như áp đặt nước sôi, tại Cao Đức thể nội trong nháy mắt dâng trào ra. Cao Đức chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, thậm chí trong miệng mũi đều có khí lưu tuôn ra. Càng có một cỗ khó nói nên lời nhiệt lưu lượn lờ tại trong bụng. Hắn không dám chần chờ, vội vàng là vận chuyển lên thanh mục trường sinh kinh đem giờ phút này tràn ngập tại thể nội các nơi tinh thuần ma lực dẫn đạo đến nơi bụng, vì chính mình hấp thu. Những ma lực này tại bụng của hắn chỗ về dẫn tại một chút, hình thành một cái vòng xoáy, hướng phía pháp lực thể lỏng mà chuyển biến. Nhỏ giọt, toàn bộ quá trình nước chảy thành sông, thuận hoạt không gì sánh được, trong một chớp mắt, một giọt mới pháp lực thể lỏng đã tại Cao Đức thể nội ngưng tụ mà ra. Nhưng hắn thể nội chỗ tràn ngập ma lực, lại tựa hồ như không có vì vậy mà suy giảm mấy may. Lang huyết tham dược lực cường đại, để Cao Đức vui mừng quá đỗi. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, chuyên chú vào luyện hóa những này tinh thuần ma lực. Cái kia pháp lực vòng xoáy vị đình chỉ qua một khắc vận chuyển, Cao Đức trên khuôn mặt dần dần là hiện ra óng ánh thanh quang. Lang huyết tham ẩn chứa nồng đậm ma lực không ngừng tràn vào pháp lực trong vòng xoáy, bắt đầu trợ giúp hắn ngưng tụ ra giọt thứ hai pháp lực thể lỏng, giọt thứ ba, giọt thứ tư. Không biết qua bao lâu, lang huyết tham bên trong ẩn chứa nồng đậm ma lực bị Cao Đức hấp thu đại bộ phận, tự hành tiêu tán một phần nhỏ, rốt cục đều tiêu hao hầu như không còn. Cao Đức nhưng không có trước tiên mở to mắt, mà là tinh tâm cảm thụ mình lúc này trạng thái. Tại nuốt lang huyết tham chi trước, hắn pháp lực thể lỏng tổng cộng có 26 nhỏ, mà tại nuốt lang huyết tham về sau, trực tiếp là một bước lên trời, tăng vọt đến 39 giọt pháp lực thể lỏng. Khoảng cách nhất hoàn trung kỳ cần có 40 giọt pháp lực thể lỏng đã chỉ là cách xa một bước. Cao Đức cảm thụ được thể nội dư giả pháp lực số lượng, thoáng bình phục tâm tình kích động về sau, mới chậm rãi mở mắt. Thoải mái. Đây chính là khắc kim cảm giác. Một năm khổ tu, không địch lại một viên lang huyết tham vào bụng. Bắc cảnh rộng lớn, so với Lan Tạ Ơ Nẹt Vương triều lãnh thổ diện tích đều phải lớn hơn rất nhiều, lại ít ai lui tới, tài nguyên chưa khai phát. Có thể tưởng tượng, trên cánh đồng tuyết tất nhiên vẫn tồn tại rất nhiều cùng loại với lang huyết tham ma thực thậm chí càng thêm vật chất quý. Chỉ cần chăn băng bộ lạc phát triển lớn mạnh, những này liền đều là hắn dễ như trở bàn tay đổ bật. Phát triển mới là đạo lý quyết định. Cao Đức ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 360, cô nhi viện chương 360, cô nhi viện vạ lạc định. Hệ đu gạt thị giả phiến lá phía trên, vũ thải quang hoa lưu động. Phớt lọ giả tại phiến lá bên trong luận chuyển, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thập phần vui vẻ. Cao Đức thì là dưới tàng cây nhìn xem phớt lọ giả khắp nơi tán loạn, cười không nói. Hắn mang về một nhóm này cây giống, cần mau chóng gieo xuống, từ đó tăng tốc ủ gạt thị giả sinh trưởng tiến độ. Mà trồng cây sự tình, nhất định phải do Phở Lọ Dạ tự mình lo liệu mới tính ổn thỏa, cho nên Cao Đức liền mang theo nàng cùng một chỗ chạy đến Vạ Lạp Định. Muốn đi, rốt cục, hưng phấn kình qua đi, Phở Lọ Dạ tại Cao Đức trên bờ vai hạ xuống, dùng nhẹ nhàng tình tế thanh âm nói ra. Muốn đi, cần phải nhớ trở về, nhận ra đường a. Đi truyền tống về tới, không cần biết đường. Cao Đức thành thật nói. Nhìn xem ấp úng tiểu nhân, hắn nở nụ cười, không còn đùa nàng yên tâm, ta nhớ được đâu, trở về trước nhất định mang Phở Lọ Dạ đại nhân đi dạo một vòng bên kia. Phở Lọ Dạ đại nhân không thèm để ý cái này, tiểu nhân nhi rõ ràng đã vui vẻ đến hít hít cánh, nhưng lại nghiêng đầu đi, nhìn về phía U Gạt Thị Dạ, bày ra một bộ chính sự quan trọng đứng đắn bộ dáng, nghiêm trang giao phó nói, bên kia không thể so với bên này, sẽ có người xấu, pháp sư ngươi ở bên kia phải cẩn thận, chú ý an toàn. Đa tạ Phở Lọ Dạ đại nhân quan tâm, ta nhớ kỹ. Vậy cái này bên cạnh liền muốn làm phiền Phở Lọ Dạ đại nhân nhiều hơn chiếu cố. Phở Lọ Dạ đại nhân rất thông minh. Là như vậy. Cao Đức không lại chỉ hoãn thời gian, mở ra tinh giới truyền tống. Hệ U Gạt Thị Dạ trên phiến lá lượn lờ ngũ thải quang hoa nhanh chóng hội tụ, dư giả tinh giới năng lượng rất nhanh liền ngưng tụ ra một cánh tinh giới chi môn. Lần này cũng không phải là chỉ có ngẫu nhiên truyền tống một cái tuyển hạng. Tại trở về thời điểm, Hệ U Gạt Thị Dạ tiêu ký hắn trở về tọa độ, cho nên hắn bây giờ có hai lựa chọn ngẫu nhiên truyền tống hoặc là tiêu ký điểm truyền tống. Cao Đức lựa chọn tự nhiên là người sau. Đem căng phòng bao lớn quăng lên người, Cao Đức cất bước tiến vào tinh giới cổng truyền tống, ngũ thải quang hoa trong nháy mắt đem hắn thân ảnh bao khỏa chắc chắn. Trở về. Một trận ngũ thải quang mang lấp lóe qua đi. Cao Đức phát hiện chính mình về tới cây cỏ quán trọ trong phòng. Thời gian qua đi 3 ngày, quay về Lợi Bộ Thành. Trong phòng hết thảy cùng hắn lúc rời đi đều không có biến hóa. Cao Đức buông xuống bao khỏa, đi đến gian phòng trong góc, theo một tiếng kim loại chụp thanh thúy nhẹ vang lên, lợn nước túi bị giải khai. Tại miệng túi bị giải khai trong nháy mắt, tại lợn nước trong túi nhẫn nhịn 3 ngày đoạn tử, giống ai bị đè nén lò xo đồ chơi, lập tức là hưng phấn mà thò đầu ra, hít thở mới mẻ không khí. Pháp lực khẽ nhúc nhích ở giữa, Cao Đức phóng ra thú chi liên kết cùng đoạn tử thành lập được tâm linh kết nối, xác nhận chính mình rời đi 3 ngày trong thời gian. Phải chăng có người ngoài tới qua hoặc là có tình huống đặc biệt xuất hiện? Vất vả, xác nhận hết thể không việc gì đằng sau, Cao Đức giải khai bao khỏa, lấy ra một khối còn đóng băng lại khối thịt, hơi mở màu hổ phách chất thịt, bên trong mơ hồ có thể thấy được thật nhỏ băng nguyên tố kết tinh tại sợi cơ nhục ở giữa. Đây là tam hoàn địa mạch sinh vật xương tông rắn mối cùng lúc cơ, cảm giác tuyệt hảo không nói, ẩn chứa huyết khí cùng ma lực càng là không gì sánh được dồi dào. Cao Đức đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, đem cóng đến cứng huyết nhục khối làm tan. Đoàn tử mắt thấy toàn bộ quá trình, vây trước trên không trung cào, màu hồng phấn chót mũi không ngừng đi lên đụng. Cơ hồ muốn dán lên khối thịt. Nhìn nó cái này gấp gáp bộ dáng, Cao Đức tăng thêm tốc độ, đem khối thịt triệt để làm tan, hướng đoàn tử bên miệng chuyển tới. Khối thịt mới đến chóp mũi vị trí, đoàn tử đã là bỗng nhiên mở ra ba mũi miệng, cắn khối thịt, Giang Thủy Tiện xé mở hơi mở bộ phận cơ thịt, nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt, gương mặt trống thành chuột hamster giống như hình cầu tròn, đến lúc cuối cùng một miếng thịt bị nuốt vào trong bụng, đoàn tử trên người có một đạo không dễ dàng phát giác lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ huyết đục, nhưng tam hoàn phẩm chất cao, hay là cho nó mang đến một chút xíu biến hóa. Bất quá đoàn tử còn nhỏ, khối huyết đục này bên trong ẩn chứa huyết khí cùng ma lực đã tiếp cận nó năng lực chịu đựng cực hạn, cần thời gian nhất định tiêu hóa hấp thu mới có thể tiếp lấy cho ăn. Mập mạp cũng không phải ăn một miếng thành, loại sự tình này gấp không được. Bang, 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 ra khỏi phòng, lệ gỗ thành trung tâm gác chuông vừa vặn gõ vang, hùng hồn tiếng chuông du dương giàu có tiết tấu địa trung vang lên 8 âm thanh, đại biểu hiện tại là sáng sớm 8 lúc. Tại lệ gỗ thành, Cao Đức còn có hai kiện đại sự chưa hoàn thành. Một là hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu thu mua, hai là bắt được thủy thú khu trục nhiệm vụ hấp thụ phía sau màn, từ đó thu hoạch càng cao cấp hơn công lao. Hiển nhiên, người trước muốn gấp hơn bách một chút. Mà bây giờ, Cao Đức trên thân mặc dù giấu trong lòng giá trị 15.000 kim tức hoa tệ đi lên 50 phiến băng ngọc xỉ cả màu lá, nhưng muốn làm sao xuất thủ đổi thành tiền tài kỳ thật cũng là một vấn đề. Bất quá, Cao Đức cũng sớm có dự án. Đi trước tìm Anna, 3 ngày không có tin tức, đoán chừng các nàng muốn gấp. E sở cả chưa cho hắn một cái địa chỉ biển giọng nói và dáng điệu cô nhi viện. Cái này mặc dù không phải cái gì tiêu chí kiến trúc, nhưng dù gì cũng xem như có danh tiếng, cho nên cũng không khó tìm. Cao Đức ra quán trọ, cửa ra vào trên đường phố đã có không ít xe ngựa tại mời chào khách nhân. Hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình, ngoắc gọi tới một chiếc xe ngựa đi biển giọng nói và dáng điệu cô nhi viện. Được rồi, thiên sinh. Sa Phu kia lập tức là cao giọng đáp. Lên xe đằng sau, Sa Phu chuyên chú lái xe, cũng không có nhiều lời. Những lao Sa Phu này bình thường đều rất hiểu chuyện, bất luận là hay nói hay là không hay nói, cũng sẽ không tùy tiện đi tìm khách nhân nói chuyện phiếm, quấy rầy khách nhân. Bất quá Cao Đức lại là chủ động tìm tới Sa Phu. Cái này biển giọng nói và dáng điệu cô nhi viện quy mô hình như thế nào? Cao Đức thuận miệng hỏi. Những xe ngựa này phu lái xe ngựa ở trong thành hối hạ ngược xuôi, cũng coi là địa đầu xà đối với lễ vụ thành tình huống nên làm mười phần hiểu rõ. Biện giọng nói và dáng điệu cô nhi viện A. Sa Phu kéo dài âm điệu, tựa hồ đang nhanh chóng hồi ức tin tức tương quan, sau đó nói tiếp luận quy mô, tại lễ vụ thành cho trong cô nhi viện hẻo lánh hẳn là có thể xếp vào 3 vị trí đầu đi, dù sao nó là do triều ngữ giả giáo phái mở. Mặc dù bây giờ triều ngữ giả giáo phái đã xuống dốc, tự thân khó đảm bảo. Bất quá các nàng hiện tại dù cho cơ hồ đem giáo phái tất cả sản nghiệp đều chuyển nhượng, giáo đồ tán 7-8 phần, nhưng cũng kiên trì không có đóng ngừng biển giọng nói và dáng điệu cô nhi viện, là người hảo tâm à, đáng tiếc. Sa Phu vừa nói, một bên nhẹ nhàng huy động roi ngựa. Người nói là, biển giọng nói và dáng điệu cô nhi viện là triều ngữ giả giáo phái tài sản. Ngoài ý muốn nghe được tên quen thuộc này, Cao Đức nhịn không được nhíu mày. Đúng. Triều ngữ giả giáo phái trước đó tại lầy gỗ thành bên trong là cái đại giáo phái sao? Trước đó tại Mạ Cổ có khu gặp được đạn nghỉ cả y sư thời điểm, Cao Đức vốn là có muốn biết một chút có quan hệ triều ngữ giả giáo phái tình huống cụ thể, kết quả người bị thương vừa vặn vào lúc đó tỉnh lại, cho nên cũng liền bị lướt qua. Bây giờ lần nữa đụng tới, lòng hiếu kỳ của hắn tự nhiên bị câu lên. Hiếu kỳ nguyên nhân chủ yếu là làm triều ngữ giả giáo phái tu nữ đạn nghỉ cả y sư trong tay nắm giữ một cái hy hữu pháp thuật liệu thương thuật để hắn cảm thấy giáo phái này nên không quá đơn giản. Xem như lẩy gỗ thành bên trong số một số hai đại giáo phái bọn hắn không ràng buộc hướng ngư dân cung cấp phong bạo quy tích, chỉ đạo ngư dân lúc ra biển ở giữa, phù hộ ngư dân bình an. Cho nên có rất nhiều tín đồ. Sa Phu vừa mở ra máy hát liền dừng lại không được, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái đáng tiếc về sau linh tủy nóng bộc phát, làm chủ yếu tín đồ các ngư dân đại lượng đổi nghề đi giếng mỏ đào quáng, tín đồ sói mòn nghiêm trọng. Bất quá khi đó giáo chủ dị thường quả quyết, thấy tình cảnh này, liền đem giáo phái đại lượng tiền vốn vùi đầu vào linh tủy tương quan sản nghiệp bên trong đi. Đầu mấy năm dựa vào linh tủy nóng có thể điều là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, dùng linh não sản nghiệp chia hoa hồng kiếm được tiền lại xây dựng thêm một cái hoa văn màu pha lê lễ đường, làm tín đồ kiến tạo phòng khách, sửa chữa lại giáo đường các trung, mua mạ vàng lễ khí. Tóm lại là không ngừng quyết trường, cường thịnh nhất thời. Sa Phu nói đến sinh động như thật, phản phất những tràng cảnh kia đang ở trước mắt. Mặc dù tín đồ sói mòn nghiêm trọng, nhưng giáo phái có thể nói là một mảnh vui vẻ phồn vinh, nghịch thế phát triển. Cao Đức nghe được cái này, trầm mặt một lát. Chuyện về sau, kỳ thật hắn cũng có thể đoán được. Nhưng về sau sự tình, ngươi nên cũng biết, tiệc vui chóng tàn, linh thủy nóng bọt biển bị đâm thủng, không có chia hoa hồng, tín đồ sói mòn nghiêm trọng giáo phái liền khó mà duy trì thông thường chi tiêu, mà lại tại linh thủy nóng trong lúc đó xây dựng thêm các loại kiến trúc tới lúc đó cũng thành to lớn gánh vác. Quả nhiên không ra Cao Đức sở liệu. Tỷ như xây dựng thêm hoa văn màu pha lên lễ đường cùng sửa chữa lại giáo đường các trung, hàng năm chỉ là sạch sẽ giữ gìn liền cần đại lượng kim tức hoa tệ. Đầu mấy năm triều ngữ giả giáo phái còn có thể dựa vào bán thành tiền trong giáo phái lễ khí các loại vật kiện miễn cưỡng trèo chống những ngày chi tiêu, nhưng những vật này luôn luôn có hạn phía sau liền không có để bán. Không có kim tiền giữ gìn giáo phái kiến trúc, vốn cũng không nhiều tín đồ liền càng thêm sói mòn, tu sĩ bởi vì giáo phái không cách nào phát ra phụ cấp cũng bắt đầu trốn đi, tóm lại chính là tuần hoàn đã tính. Ta nhớ không lầm, hiện tại triều ngữ giả giáo phái to to nhỏ nhỏ sản nghiệp cơ bản đều đã chuyển nhượng ra ngoài, bây giờ nên chỉ còn lại có một tòa biển giọng nói và dáng điệu cô nhi viện cùng một tòa giáo đường. Nói thật, lấy biển giọng nói và dáng điệu cô nhi viện quy mô, mỗi ngày chi tiêu cũng không nhỏ, ta nhìn qua một đoạn thời gian nữa, cái này cho cô nhi viện bọn hắn sợ là cũng khó có thể duy trì. Ai, bọn hắn nếu là chống đỡ không nổi đi, biển giọng nói và dáng điệu trong cô nhi viện hẻo lánh những hài tử kiếp nhưng làm sao bây giờ à? Sa Phu nhịn không được lo lắng một chút. Kết cờ cờ ý tờ tê tê. Đúng lúc này, Sa Phu đột nhiên kéo dây thừng, ngừng xe ngựa. Tiên sinh, đến. biện giọng nói và dáng điệu cô nhi viện ở vào lầy gỗ thành phía đông một khối bình dân khu sinh hoạt bên trong, tường ngoài do ưu ám gạch đá xây thành, gạch đá mặt ngoài hiện đầy pha tạp vết tích, lộ ra rách nát cùng cổ xưa. Đại môn nặng nghề bên trên mặt sơn đã cho ra. Cửa lớn ngay phía trên là một cái nho nhỏ đỉnh nhọn bên trên mảnh ngói cũng không ít thiếu thốn, lộ ra phía dưới làm bằng gỗ kết cấu. Cao Đức trả tiền, đi xuống xe ngựa. Mùa đông sáng sớm, không khí hơi có vẻ thanh lãnh. Cho cô nhi viện trước đại môn, đang có 20-30 cái tiểu hài đứng tại bên đường, khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến đỏ bừng. Trong đó có hai đứa bé bưng lấy dương quyên tiền, cái dương kia nhìn cũ nát không chịu nổi, phía trên sơn đã chóc ra hơn phân nửa. Cái khác tiểu hài thì là cầm từng cái đồ hộp. Đồ hộp trong hộp chứa thủy cùng một đầu cá con tại nhàn nhạt trong nước vô lực du động. Còn có hai cái tiểu hài giơ cao lên chữ bài, phía trên siêu siêu mẹo mẹo địa viết một hàng chữ xin giúp chúng ta một chút. Mà đã nghỉ cả y sư liền đứng tại trong đám hài tử này ở giữa, mặc một bộ một mạc trường bào màu xám. Nàng mang theo tiểu hài, tại hướng qua đường người đi đường quyên tiền, hảo tâm quyên tặng người liền sẽ đạt được một cái đồ hộp cùng đạn nghỉ cả y sư chúc phúc. Hiển nhiên, quyên tiền tình huống cũng không cho lạc quan. Những người đi đường phần lớn là vội vàng mà qua, cũng không dừng bước lại, càng đừng đề cập móc ra trong túi tiền. Cùng cụt. Cao Đức đem một viên ngân long tệ quăng vào dương quyên tiền bên trong, lập tức là thắng được chúng quanh mấy đứa bé không ức chế được tiếng kinh hô. Cảm ơn ca ca. Trong đó bưng lấy dương quyên tiền tiểu Nam Hải, có chút sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn xem Cao Đức nói cảm tạ. Lúc này, Đan Nghị Cạo Y Sư đã chú ý tới động tĩnh bên này, đi tới. Tại nhìn thấy Cao Đức thời điểm, Đan Nghị Cạo Y Sư đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút, hơi có vẻ mệt mỏi trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, sau đó lập tức trên mặt dáng tươi cười tiến lên đón, một tay xoa ngực hành lễ trưởng quan tiên sinh, vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi Đan Nghị Cạo Y Sư. Cao Đức đồng dạng đáp lễ, sau đó chỉ chúng quanh hải tử, những hải tử này đã bao lâu chưa ăn no cơm? Có 2-3 tháng đi. Đan Nghị Cạo Y Sư có chút hổ thẹn. Tình huống làm sao lại bết bát như vậy? Cao Đức hơi kinh, biết cho cô nhi viện tình huống không thể lạc quan, nhưng cũng không nghĩ tới biết ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Từ khi giáo chủ mang theo giáo phái tài sản lẩn trốn đằng sau, giáo phái lòng người lập tức liên tản, mọi người phá chia xong giáo phái còn lại tài sản, liền tất cả tìm ra đường đi, chỉ còn lại có tòa này cho cô nhi viện, còn nguyện ý lưu tại giáo phái tu sĩ thì càng là chỉ có chút ít mấy cái. Đan Nghị Cạo Y Sư khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cũng phẫn nộ. Cho nên dù cho cô nhi viện mỗi ngày 3 bữa cơm đã đổi thành 2 bữa ăn, nhưng y nguyên chỉ có thể để bọn hắn mỗi bữa miễn cưỡng ăn lửng dạ, bây giờ không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo bọn hắn đi ra quyết tiền. Đan Nghị Cạo Y Sư ánh mắt đảo qua những cái kia gầy yếu hài tử, yêu thương nói: "Cho trong cô nhi viện hẻo lánh hài tử khoảng chừng 132 cái, mỗi ngày tiền ăn đều là một bút không ít chi tiêu, càng đừng đề cập còn có nhiên liệu phí, phòng ốc tu sửa phí, công trình giữ gìn phí tổn trở chi tiêu. Bọn nhỏ ngay tại phát triển thân thể, cần không ngừng mua thêm quần áo, giày, mua sắm chăn đông, đồ rửa mặt các loại đồ dùng hàng ngày chi tiêu cũng không thể khinh thường. Ai, khắp nơi đều muốn dùng tiền. Y dị thuật của ta cùng pháp thuật mặc dù còn có chút tác dụng, thỉnh thoảng sẽ có trong thành gia đình giàu có mời ta đi xem bệnh trị liệu, nhưng loại sự tình này thường thường 1-2 tuần mới có một lần, đạt được trả thù lao cũng xa xa không đủ để gánh chịu cho cô nhi viện chi tiêu." Nhìn xem cái này từng tấm mang theo món ăn non nớt khuôn mặt, lại nghe lấy Đạn Nghị Cạo Y Sư trong miệng lời nói, Cao Đức trong lòng có chủng khó nói nên lời cảm giác. Tại kiếp trước của hắn vị trí quốc gia kia, đói bụng là tất cả người trong nước tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cấm khu. Nhất hình tượng ví dụ chính là, người đi trên đường cái lấy tiền, khả năng không có người biết để ý đến ngươi, bởi vì mọi người đều bị lừa gạt sợ, có thể ngươi nếu là đi trên đường cái lấy ăn qua trường, thậm chí có thể đem ngươi cho ăn bể bụng. Đây đủ bọn nhỏ ăn 2 ngày cơm no. Cao Đức nghĩ, lấy ra một viên kim tức hoa tệ đưa cho Đan Nghị Cạo Y Sư. Đan Nghị Cạo Y Sư tiếp nhận viên kia kim tức hoa tệ, hai tay khoanh ở trước ngực trưởng quan tiên sinh, cảm ơn ngài nhân từ cùng bố thí, ngài nhất định sẽ đạt được Hải Dương chúc phúc cùng phù hộ. Tạ ơn, ngài mới thật sự là nhân từ, nên được đến Hải Dương chúc phúc cùng phù hộ người đúng, trưởng quan tiên sinh, ngài đây là trùng hợp đi ngang qua. Đan Nghị Cạo Y Sư dò hỏi. Một cái hải tiếu binh pháp sư xuất hiện ở đây hay là rất kỳ quái. Không phải Cao Đức nhớ tới chính sự, chính tiếng nói ta là tới tìm người. Tìm người? Ta là tới tìm Xạ tiểu thư. Đây là Cao Đức cùng Ệ Sở Ca ước định cẩn thận chắp đầu tín hiệu. Nguyên lai là tiểu thư. Khách nhân nghe thấy lời này, Đạn Nghị Cạo Y Sư hơi có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn chằm chằm Cao Đức một chút. Trưởng quan tiên sinh, ngài mời đi theo ta. Chương 361, thân phận ngụy trang. Chương 361, thân phận ngụy trang. Bọn nhỏ, ta mang khách nhân đi vào ngồi một hồi, nếu là có người đồng ý giúp đỡ, nhớ kỹ lễ phép nói tạ ơn. Đạn Nghị Cạo Y Sư quay đầu cùng bọn nhỏ giao phó một câu biết Đạn Nghị Cả Mama. Bọn nhỏ nhao nhao đáp. Sau đó, Đạn Nghị Cạo Y Sư dẫn Cao Đức tiến vào sau lưng cho cô nhi viện. Theo kẹt kẹt một tiếng, nàng đẩy ra sơn cũ cửa lớn, đập vào mi mắt là một cái nho nhỏ vườn hoa. Dù cho cô nhi viện đã quấn bách đến cơm đều ăn không đủ no, nhưng là trong tiểu hoa viên y nguyên trồng đầy hoa. Phần lớn là một ít hoa, tại mùa đông trong gió lạnh có vẻ hơi đơn bạc cùng tiểu tụy, bất quá y nguyên tản ra nhàn nhạt hương thơm. Tại vườn hoa một góc, còn có mấy cái hơi có vẻ cổ xưa bàn đu dây từng đã có chút mài mòn, nhan sắc cũng biến thành ảm đạm vô quang. Xuyên qua vườn hoa, đi qua một đầu do bất uy tắc phiến đá xếp thành đường mòn, cuối cùng là một tòa 2 tầng cao kiến trúc. Đó chính là cho cô nhi viện chủ thể kiến trúc, mặt tường đã có vết nứt, bất quá không có vết bẩn. Đan Nghị Cạo Y Sư mang theo Cao Đức từng bước mà lên, đi tới lầu 2 tận cùng bên trong nhất một gian phòng trước, gõ nhẹ cái kia phiến đồng dạng cũ nát cửa gỗ. Đan Nghị Cạo Mama. Trong phòng truyền đến Anna thanh âm. Là ta, tiểu thư, ngài có khách. Dani cả y sư tại cửa ra vào nhỏ giọng nói. Sau một khắc, cửa gỗ kết đống chốc bị mở ra. Kaka. Tiểu Anna mang theo một đỉnh cao cao cái mũ, mũ xuôi theo để ép tóc của nàng, chỉ lộ ra biên giới một đầu đen kịt tuyến. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Cao Đức, trên khuôn mặt đều là tâm tình vui sướng. Tại bên cạnh nàng, đứng đấy hệ sở cả. So sánh Anna không còn che giấu vui sướng, hệ sở cả chỉ là nhìn chằm chằm Cao Đức một chút, trong mắt cất giấu đại khái như là rốt cuộc đã đến có thể nuối lòng một chút tâm loại hình phức tạp khó tỏ bày tâm tình nói Cao Đức pháp sư. Tiểu thư, các ngươi trước trò chuyện, ta đi cửa ra vào nhìn xem bọn nhỏ, bọn hắn còn tại cái kia quên tiền đâu. Dani ca y sư kính tiếng nói. Tốt, làm phiền ngài, Dani ca mama. Hệ sở cả một tay xoa ngực có chút hạ thấp thân phận nói cảm tạ, động tác ưu nhã vừa vặn. Tiểu thư ngài khách khí. Đợi Đan Nghị cả y sư rời đi, hệ sở cả lúc này mới tránh ra bên cạnh thân đi, ra hiệu Cao Đức tiến ra phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi nấm mốc, treo trên vách tường mấy tấm đã phai màu vẽ, khung tranh cũng có chút hứa biến hình. Trên mặt đất thì là phủ lên có chút hư hại thảm, mặc dù đạp lên chân cảm giác vẫn là mềm nhũn nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được dưới mặt đất gập ghềnh. Trong phòng duy nhất một cái bàn bên cạnh tòa hạ. Chờ sốt rồi đi. Còn tốt. Bất luận là thật còn tốt hay là giả còn tốt, hệ sở cả đều được bày ra một bộ không đội không chậm tư thái. Nàng có chút thẳng tắp lưng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, bất quá trong giọng nói bao nhiêu để lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi tình. Muốn thu mua hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu, cần có tiền vốn cực lớn, cho nên phải hao phí một chút thời gian chuẩn bị. Cao Đức giải thích một chút. Nên Cao Đức pháp sư, ta có thể hay không biết ngươi dòng họ? Ệ Sở Cạ trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Có thể tại trong mấy ngày ngắn ngủi xuất ra một bút đủ để thu mua một tòa xưởng đóng tàu tiền tài, tại trong nhận biết của nàng, trừ bỏ thương hội bên ngoài, chỉ có số ít quý tộc có thể làm được. Mà Cao Đức lại là trẻ tuổi như vậy, lại có thể khống chế một bút cố này số lượng tiền tài. Chỉ có thể nói rõ hai điểm, một là Cao Đức lai lịch thân phận không tầm thường, cực lớn xác suất là đại quý tộc xuất thân, hai là hắn ở trong nhà cực thụ coi trọng, có được khá cao quyền lên tiếng. Mặc dù đã quyết định tin tưởng Cao Đức, tiếp nhận Cao Đức đề nghị tiến về Bắc Cảnh chạy nạn, nhưng tại này trước đó, nàng vẫn là hy vọng có thể hiểu rõ hơn một chút Cao Đức tin tức. Dù sao tình huống trước mắt là, Cao Đức biết nàng cùng Anna là sĩ đi ẩn công quốc vương thất công chúa, mà các nàng đối với Cao Đức lại là trừ một cái tên cùng lính gác biện pháp sư thân phận bên ngoài liền hoàn toàn không biết gì cả. Có thể muốn để cho ngươi thất vọng đối với hệ sở cả chỗ sách vấn đề, Cao Đức tự nhiên rõ ràng đối phương dụ ý, hai tay của hắn một đám, thành thật nói ta cũng không có dòng họ, đương nhiên, nếu như ngươi có thể tiếp nhận mà nói, đem cao xem như ta dòng họ cũng không phải không được. Không có dòng họ. Hệ sở cả con ngươi hơi co lại, nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, đáp án này nằm ngoài dự liệu của nàng. Tại dự đoán của nàng bên trong, Cao Đức coi như không phải đại quý tộc tử đệ, cũng tuyệt đối là xuất thân gia đình giàu có hoặc là pháp sư gia tộc, làm sao lại không có dòng họ? Dòng họ ngay từ đầu là quý tộc cùng người giàu có đặc quyền, dân chúng bình thường không có sử dụng dòng họ tất yếu. Chỉ bất quá theo thời đại tiến bộ cùng phát triển, nhân khẩu không ngừng tăng trưởng, lại thêm pháp luật cùng hành chính nhu cầu, dòng họ dần dần là phổ cập ra. Cho dù là dân chúng bình thường cũng bắt đầu áp dụng dòng họ để tại quản lý ghi chép cùng phân chia thân phận. Đến bây giờ, không có dòng họ người bình thường cũng chỉ thừa xã hội tầng dưới chốt quần thể tỷ như nông nô, dân nghèo thành thị, nô lệ các loại. Nhưng làm lính gác biện pháp sư Cao Đức, thấy thế nào đều cùng xã hội tầng dưới chốt quần thể chẳng liên quan bên cạnh. Kỳ thật ta với các ngươi một dạng, đều là tại vong quốc đằng sau đi vào tợ lặn tạ ở nẹt vương triều Cao Đức cũng không ngại lộ ra lai lịch của mình ta nguyên là xỉn công quốc. Xỉn công quốc. Đúng vậy Cao Đức cười nói cũng chính là hiện tại thần thánh đế quốc xỉn hành tinh. Bất quá không giống các ngươi là vương thất tử đệ, ta là ăn mày xuất thân, là bị một cái lao pháp sư thu làm học đồ, mới cơ duyên xảo hợp mới đi thượng pháp sư chi lộ. Cho nên, ta không có dòng họ. Cao Đức ánh mắt thản nhiên nhìn xem mẹ sợ cả. Một cái ăn mày, ngay cả phụ mẫu đều không có, lại ở đâu ra dòng họ đâu. Mười phần hợp lý. Chỉ là, một cái xỉn công quốc đứa bé ăn xin, như thế nào lại trở thành bây giờ tợ lặn tạ ở nẹt vương triều lính gác biện pháp sư, còn có thể xuất ra như vậy kết sủ tiền tài. Bất quá không cần ẹ sở cả suy nghĩ, Cao Đức lập tức liền cấp ra đối ứng giải thích. May mắn ta pháp sư thiên phú không tồi, cho nên tại đi vào tợ lặn tạ ở nẹt vương triều đằng sau, rất thuận lợi liền thông qua được lính gác biện tuyển chọn khảo hạch thành công gia nhập trong đó. Về phần tại sao lại có năng lực thu mua hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu, Cao Đức nghĩ, chân thành nói xem như vận khí không tệ đi, ta được đến một cái đại thế lực coi trọng, bọn hắn nguyện ý cho ta cung cấp khả năng tối đa nhất phạm vi bên trong duy trì. Tuy nói đối xử mọi người muốn lấy thành ý, Cao Đức cũng xác thực làm như thế. Nhưng ý để phòng người khác cũng không thể không, tại đối phương biết mình người mang khoản tiền lớn đồng thời chỉ là ăn mày xuất thân tình huống dưới, Cao Đức không dám nói ẹ sợ cả liền sẽ không lên cái gì ý xấu. Đối phương pháp sư đẳng cấp thế nhưng là nhị hoàn cấp bước, thật độc thủ, hắn có thể chống đỡ không được. Chỉ là một tầng lính gác biện pháp sư chế ngự, chí ít tại Cao Đức xem ra là không đủ để chấn trụ ẹ sợ cả, cho nên hắn đến cho mình lại phụ thêm một tầng gia hộ, cũng chính là cái gọi là đại thế lực coi trọng. Bất quá hắn cũng không phải tinh khiết do người. Chăn băng bộ lạc miễn cưỡng cũng có thể xem như cái đại thế lực a. Ệ sở cả lẳng lặng nghe, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhịn không được cảm thán nói ngươi nói Anna là thiên tài, nhưng kỳ thật ngươi mới thật sự là thiên tài. Vương thất xuất thân nàng, càng có thể minh bạch từ một cái ăn mày cho tới hôm nay lính gác biện pháp sư là có bao nhiêu khó, ở trong đó cần có pháp sư thiên phú cũng không phải không sai liền có thể làm được. Đúng là có một chút mới có thể Cao Đức cũng không có phủ nhận, bất quá hắn cấp tốc nhảy qua cái đề tài này, có chút hăng hái mà hỏi thăm ngươi tựa hồ cùng đạn nghỉ cả y sư trước đó liền nhận biết, mẹ liền vừa rồi biểu hiện đến xem, rõ ràng có thể nhìn ra được ẻ sở cả cùng đạn nghỉ cả quan hệ rất quen thuộc lạc, tuyệt không đơn giản ở nhờ. Húng chi, liền xem như vì tránh né truy tung, nhưng đem nơi đặt chân chọn được cho cô nhi viện đến cũng là mười phần thiên môn một sự kiện. Đạn nghỉ cả ma ma trước kia cũng là chúng ta si đỉ ẩn công quốc người, từng là một vị quý tộc chi nữ, cùng ta mẫu thân là bạn tốt. Ệ Sở Cả chậm rãi mở miệng, lâm vào trong hồi ức tại giữa quý tộc, thông gia làm củng cố gia tộc thực lực thủ đoạn là một kiện rất thường gặp sự tình, mà đã nghĩ cả ma ma lúc đó liền bị gia tộc chỉ định cùng một cái khác gia tộc quý tộc thông gia. Đối phương là cái có tiếng xấu con em quý tộc, chấm mê tự sát, đã nghĩ cả ma ma nghe nói rất nhiều liên quan tới hắn với gắt, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng kháng cự. Thế nhưng là gia tộc vinh quang cùng lợi ích cao hơn hết thảy, nàng lại kháng cự, cũng vô pháp cải biến gia tộc quyết định. Nhưng đã nghĩ cả ma ma trong lòng vô cùng có chủ kiến, nàng không muốn trở thành hy sinh cho ích lợi của gia tộc, cho nên muốn phương nghị cách phải thoát đi trận này thông ra, chỉ là một nữ tử muốn thoát khỏi gia tộc khống chế nói nghe thì dễ. Cuối cùng là mẫu thân của ta lặng lẽ giúp nàng một tay, vì đã nghĩ cả ma ma an bài một đầu đường chạy trốn. Tại mẫu thân trợ giúp giới, đã nghĩ cả ma ma rời đi si đi ẩn công quốc, đi tới tợ làng tạ ở nẹt vương triều sau đó mai danh nhận tích, gia nhập triều ngữ giả giáo phái, lấy tu nữ thân phận tại lẩy vộ thành bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Mà tại si đi ẩn công quốc hủy diệt trước đó không lâu, mẫu thân mới cáo chi ta chuyện này, để cho ta tương lai nếu là có cần, có lẽ có thể nếm thử tìm đạn nghỉ cả mama, nàng nhất định sẽ nguyện ý che chở ta. Cũng xác thực như vậy, Ệ Sở Cả khẽ cắn môi dưới, chậm rãi nói ra đạn nghỉ cả mama không chút do dự chứa chấp ta, thậm chí tại trên người ta tiền không đủ để mua sắm một chiếc thuyền thời điểm, bán sạch mẫu thân của nàng lưu cho nàng dây chuyền, vì ta gom góp sai biệt. Cho cô nhi viện tình huống đều đã biết bát như vậy, bọn nhỏ cũng cần số tiền kia. Dạng này Cao Đức túi đầu lâm vào trong trầm tư. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nói, có lẽ ta có thể giúp đạn nghỉ cả y sư cùng cho cô nhi viện một thành. Bất quá cái này muốn trở thành công thu mua hạ ạ lẹn xưởng đóng tàu đằng sau mới có đến đàm luận. Ệ Sở Cả nghe vậy con mắt không khỏi sáng lên. Hôm nay ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có một việc cần ngươi hỗ trợ. Cao Đức nói về chính đề. Ra sao sự tình? Ệ Sở Cả có chút ngồi thẳng người. Cao Đức đưa tay, đem 5 cái chứa băng ngọc xỉ cả mỏ lá băng tinh hộp ngọc lấy ra, để lên bàn, xếp thành một hàng, ta cần đưa chúng nó xuất thủ đổi thành kim tức hoa tệ. Đây là? Ệ Sở Cả có chút nhíu mày, trên mặt kinh nghi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mấy cái kia băng tinh hộp ngọc. Mặc dù không biết băng ngọc xỉ cả mỏ lá, nhưng nàng vẫn có thể phát giác được bất phàm của bọn nó. Băng ngọc xỉ cả mỏ lá, ngâm nước uống đằng sau, có thể tăng lên pháp sư tinh thần lực hạn mức cao nhất, lấy nhất hoàn pháp sư làm thí dụ, ước chừng có thể tăng lên 30 tả hữu tinh thần lực, đương nhiên, chỉ có lần thứ nhất uống có loại hiệu quả này. Cao Đức giản lược địa cho Ệ Sở Cả giới thiệu một chút băng ngọc xỉ cả mỏ lá. Đồ vật chân quý như thế ngươi lại có nhiều như vậy, còn muốn đưa chúng nó bán ra. Ệ Sở Cả mở to hai mắt nhìn. Nàng là người có kiến thức, cho nên tại Cao Đức giới thiệu xong đằng sau, trong nháy mắt liền ý thức được băng ngọc xỉ cả mỏ lá giá trị. Đây tuyệt đối là pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật. Ta còn có càng nhiều, đây chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi, cho nên cầm lấy đi bán ra cũng không đau lòng. Cao Đức vẫn là ăn ngay nói thật, cho nên biểu lộ mười phần thản nhiên. Ệ Sở Cả nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Những này băng ngọc xỉ cả mỏ lá, lợi gỗ thành là có thể ăn, nhưng dù sao có giá trị không nhỏ, có thể sẽ dẫn tới một chút phiền toái, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chống đỡ giữ thể diện. Cao Đức tiếp tục nói, cái này không có vấn đề, bất quá ngươi là chuẩn bị để cho ta thế nào giúp ngươi? Cao Đức dừng một chút, không có trả lời Ệ Sở Cả vấn đề, mà là đột nhiên hỏi, ngươi để ý cùng ta tiết lộ một chút pháp sư của ngươi đẳng cấp sao? Nhị hoàn hậu kỳ. Ệ Sở Cả có một lát chần chờ, nhưng vẫn là cấp ra đáp án. Phu không thuật nắm giữ a. Ân. Tốt, vậy liền đã đủ. Dùng Cao Đức nhẹ gật đầu, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng loãng, ngươi liền theo ta, làm bộ lạc của ta người hầu, sau đó nghe ta chỉ huy là được rồi. Tốt. Ệ Sở Cả một ngụm đáp ứng, cũng không có cái gọi là công chúa giá đỡ. 50 phiến băng ngọc xỉ cả mỏ lá, tổng giá trị tại 15.000 kim tức hoa tệ tả hữu. Cái số này, đối với cá nhân tôi nói, có thể là con số trên trời. Nhưng mà đối với một tòa thành thị thể lượng mà nói, 1.000 kim tức hoa tệ kỳ thật không coi là cái gì. Cứ việc trải qua linh thủy nóng đằng sau, lợi bộ thành kinh tế bị thương nặng, đã rất là suy yếu, trước kia phồn hoa không còn tồn tại. Nhưng tợ làng tạ ở nẹt vương triệu là trên mảnh đại lục này cường đại nhất hai quốc gia một trong, lợi bộ thành dựa lưng vào ngọn núi lớn này, tóm lại là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho nên 50 phiến băng ngọc xỉ cả màu lá, lợi bộ thành liền hoàn toàn có thể tiêu hóa đến dưới, không cần lại lớn phí khổ tâm tiến về những thành thị khác xuất thủ. Bất quá vẫn là muốn tranh cho duy nhất một lần xuất thủ toàn bộ băng ngọc xỉ cả màu lá, phòng ngừa bị áp ý trả giá hoặc là bị đại thế lực để mắt tới. Cao Đức ý nghĩ là đem 50 phiến băng ngọc xỉ cả mỏ lá chia tách thành 50 lần giao dịch, tại khác biệt địa điểm cùng thời gian bán ra. Ngoài ra, ngụy trang thân phận cũng là nhất định. Nếu là trực tiếp lấy Cao Đức thân phận bán ra những này băng ngọc xỉ cả mỏ lá, một khi bị lính gác biển chú ý tới, hắn sẽ rất khó giải thích băng ngọc xỉ cả mỏ lá lai lịch, rất có thể bị xem như gián điệp. Về phần như thế nào ngụy trang, kỳ thật cũng liền hai điểm. Một là bối cảnh ngụy trang, hai là ngoại quan ngụy trang. Người trước đã giải quyết, về phần người sau. Cao Đức đứng dậy, tại Ệ Sở Cả cùng Anna nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của hắn trong nháy mắt này phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hắn nguyên bản gầy gò thân hình dần dần bành trướng, phần eo trở nên mượt mà, hình thành một cái có chút nô ra theo hô hấp phập phồng bụng. Thân hình biến hóa đồng thời, Cao Đức tướng mạo cũng đang lặng lẽ cải biến. Nguyên bản đường cong cứng rắn, góc cạnh rõ ràng cái cằm bị một tầng mềm mại thịt thừa nơi bao bọc, cái trán làn da trở nên lỏng, nguyên bản rậm rạp tóc trở nên thưa thớt lại đầy mỡ, tra kéo tại trên da đầu. Trên người hắn quần áo cũng đồng dạng biến hóa, biến thành một kiện hoa lệ trường bào, trên trường bào thêu lên hoa văn tinh mỹ, hiện lộ rõ ràng chủ nhân phú quý. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Cao Đức vậy mà liền từ một cái gầy gò thiếu niên biến thành một cái bụng vệ trung niên phú thương bộ dáng. Ca ca thật thần kỳ. Anna khẽ nhếch miệng, dùng thanh thúy thanh âm non nớt biểu đạt chấn kinh. Dịch dung thuật, một cái pháp thuật nho nhỏ mà thôi. Cao Đức cười nói, thanh âm của hắn lúc này lại cũng biến thành trung niên phú thương điển hình trầm thấp hùng hậu, lộ ra một cố khéo đưa đẩy, phản phất là từ lồng ngực chỗ sâu phát ra. Khoảng cách thu hoạch được dịch dung thuật pháp thuật phối phương đã qua một tuần. Dù cho Cao Đức hành trình 10 phần đầy làm, nhưng tại hôm qua từ phệ nẹt chạy tới vạ lạ vịnh trên đường, hắn cũng vẫn là thành công tạo dựng ra dịch dung thuật pháp thuật mô hình, nắm giữ nên pháp thuật. Mà tại phong linh nguyệt ảnh thêm điểm đằng sau dịch dung thuật thì là sinh ra một chút nho nhỏ biến hóa. Dịch dung thuật, huyền thuật hệ nhất hoàn, ngươi cải biến tự thân cùng thủy thân quần áo, hộ giáp, các loại vũ khí vật sở hữu. Ngoài định mức đang thi triển dịch dung thuật cải biến tự thân ngoại quan đồng thời, ngươi có thể đồng bộ mô phỏng ra phù hợp trước mắt bề ngoài thành tuyến, có thể điều chỉnh âm sắc, khẩu âm, nhưng không cách nào bắt chước đặc biệt nhân vật tiếng nói, ngươi có thể tự do lựa chọn phải chăng phát ra một ít cơ sở mùi, tỉ như ngư dân canh nồng vị, gia thuộc tượng tiêu vị, nhưng không cách nào lựa chọn đặc biệt cá thể thể vị. Chương 362, phất nhanh chương 362, phất nhanh đứng sừng sững lấy lẫy gỗ trông lớn lâu thị chính quảng trường, chính là lẫy gỗ thành trung tâm nhất chỗ. Bên này cánh đồng, cho dù ở kinh tế tiêu điều hiện tại, cũng là tấp đất tấp vàng, bao quanh thị chính quảng trường khu phố, rộng rãi mà chỉnh tề, cùng trong thành địa phương khác so sánh, càng là sạch sẽ không nhốn bụi trần. Hai bên đường phố, mọc như rừng cao lớn kiến trúc, những kiến trúc này phong cách khác nhau, có đỉnh nhọn tháp lâu, cũng có cổ điển đối xứng phong cách, tóm lại đều mười phần tinh mỹ. Trên đường phố, lui tới cơ bản đều là đủ loại kiểu dáng đẹp đẽ xa hoa tư nhân xe ngựa. Xe ngựa buồng xe do thượng đẳng vật liệu gỗ chế tạo thành, cũng môi có thượng đẳng mặt sơn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cửa sổ xe chỗ rèm cũng đều là dùng hoa lệ lông nhung chế, còn khảm nạm lấy màu sắc rực rỡ pha lê. Mà lại mặc dù gọi xe ngựa, nhưng trên thực tế kéo xe phần lớn là có địa mạch sinh vật huyết mạch bị thuần phục dị thú, lực lớn vô cùng. Từ trên xuống dưới xe ngựa đều là thân mang hoa lệ phục sức quý tộc cùng phú thương. Hai bên đường phố, người lưu lượng cũng không nhỏ. Một cỗ so sánh những cái kia tư nhân xe ngựa hơi có vẻ một mạc màu đen xe ngựa bốn bánh, tại khu phố chỗ góc của một tòa kiến trúc hùng vĩ trước dừng lại. Đương nhiên, cũng chỉ là cùng những cái kia tư nhân xe ngựa so sánh là như thế này, bất luận là do thượng đẳng gỗ sồi chế tạo thân xe, hay là trên cửa xe trang trí tinh xảo hoa văn, đều cho thấy nó cũng không giá rẻ. Xe ngựa rèm bị xốc lên, một cái bụng vệ nam nhân trung niên từ đó hiện thân, hắn có chút quỳ gối, lấy một loại gần như tiêu chuẩn tư thế, vững vàng rơi trên mặt đất trên phiến đá, phát ra một tiếng lột ngạt nhưng không mất ưu nhã tiếng vang. Sau đó, trong xe ngựa lại chui ra một nữ nhân, nên là người hầu, nàng dẫn theo váy cẩn thận từng ly từng tí từ trên xe ngựa đi xuống, bước chân nhẹ nhàng mà vững vàng. Thị nữ sau khi xuống xe, cấp tốc đi đến nam nhân trung niên bên người, đứng tại trung niên nam nhân sau lưng lệch phải vị trí, hai tay giao điệp trước người, ngón tay nhẹ nhàng đan sen, tư thái đoan trang, cũng từ đầu đến cuối cùng nam nhân trung niên duy trì ước chừng hai bước thích hợp khoảng cách, con mắt thì là nhìn chăm chú lên mặt đất. Thị nữ khuôn mặt mỹ lệ, cho nên dẫn tới một chút người ghé mắt. Trung niên nam nhân kia đứng tại kiến trúc trước đó, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thuận kiến trúc bên ngoài mặt chính tinh tế tỉ mỉ tượng đá trang trí một đường hướng lên, cuối cùng rơi vào ngay phía trên to lớn thanh đồng trên biển hiệu. Đấu giá có gìn thị ẩn, tiểu chữ ưu mỹ, đồng thời bôi lên kim phấn, cho nên tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra quang mang màu vàng. Đây là lợi gỗ thành lớn nhất phòng đấu giá, lệ thuộc vào trong thành dồi dào nhất thương hội có gìn thị ẩn thương hội, lợi gỗ thành mậu dịch cùng thương nghiệp phát triển trình độ kém xa làm quận thành đoàn thành, mà hai cái này hoàn toàn là quyết định một tòa thành thị phòng đấu giá số lượng cơ sở chỉ tiêu. Cho nên trong cả tòa thành thị phòng đấu giá tổng cộng cũng liền 5 nhà lớn nhất tên tuổi này nghe vang dội, kỳ thật cũng chính là tại 5 nhà trong phòng đấu giá xếp số 1 thôi. Lối vào to lớn cánh cửa hình vòm hành lang do 4 cái tráng kiện cột đá trèo trống, cột đá mặt ngoài điêu khắc phức tạp lại ưu nhã dây leo hoa văn. Cấp 3 đá cẩm thạch bậc thang dẫn hướng phong cách cổ xưa nặng nề song phiến cửa gỗ sồi, một bên còn đứng thẳng một tòa thạch điêu tượng mang theo mũ dạ nam nhân cầm trong tay đấu giá truy. Nam nhân trung niên cũng chính là thông qua dịch dung thuật thay đổi bộ mặt Cao Đức, hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút cổ áo của mình, mang theo giả mạo chính mình tôi tớ sợ cả từng bước mà lên. Cất bước đi vào đấu giá có gìn thì ẩn đại sảnh. Vừa tiến vào trong đó, Cao Đức cũng cảm giác trước mắt hơi sáng. Rộng rãi đại sảnh trang trí hoa lệ, tinh mỹ ma tinh đang treo ở mái vòm, tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua mái vòm pha lê khe hở vẩy vào nền đá cẩm thạch. Lúc này, một vị thân mang màu đen cùng loại áo đuôi tôm chế ngự nhân viên công tác đã nhanh chân tới đón, khẽ không người tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp sao? Ta muốn tại quý hãng xuất thủ một kiện vật chất quý, giúp ta dẫn kiến một chút các ngươi người phụ trách. Nhân viên công tác kia không để lại dấu vết đánh giá một chút Cao Đức trên người mặc, lại nhìn lướt qua phía sau hắn đứng đấy ẻ sợ cả đằng sau. Lập tức là về lấy nghề nghiệp tính mỉm cười tiên sinh, ngươi chờ một lát, ta cái này đi thông báo. Sau một lát, nhân viên công tác kia liền lần nữa lại hiện thân tiên sinh, ngài mời đi theo ta, Wilson tiên sinh tại phòng khách đợi ngài. Cao Đức khẽ gật đầu, nâng cao bụng lớn tại công tác nhân viên dẫn đầu xuống, xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc, đi tới trang trí trang nhã phòng khách. Gian phòng đối diện cửa lớn bày biện một tấm khắc hoa gỗ sồi bàn dài đằng sau, mềm mại bằng da trên ghế ngồi, một vị tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ nam tử trung niên chính đưa lưng về phía Cao Đức, thưởng thức trên vách tường hoa tác. Wilson tiên sinh, khách nhân mang đến. Nhân viên công tác kia kính tiếng nói. Sau đó, Wilson tiên sinh chậm rãi chuyển qua thiết đến, ánh mắt của hắn sắc bén, trong ánh mắt để lộ ra một loại khôn khéo cùng trầm ổn. Nghe nói ngài có vật cực kỳ chân quý muốn tại chúng ta cái này xuất thủ không biết là vật gì. Cao Đức nhẹ nhàng vỗ tay, Sau một khắc, phía sau hắn Ệ Sở Cạ bắt đầu từ trong ngực móc ra một cái đẹp đẽ băng tinh hộp ngọc. Ệ Sở Cạ bước chân bất động, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, hộp ngọc kia chính là lơ lửng trôi hướng tiến đến, cuối cùng tại gỗ sồi trên bàn dài phương dừng lại. Sau đó, nương theo lấy rất nhỏ cùng cụm âm thanh, nắp hộp bị một cỗ lực lượng vô hình mở ra, trong đó chỗ trang phục lộng lấy 10 mảnh óng ánh sáng long lanh băng ngọc xỉ cả mỏ lạt thì là đều lơ lửng mà lên, hiện ra ở Đức Sần trước mắt. Động tác này, để Đức Sần ánh mắt có chút lấp lóe. Bất quá sau một khắc, hắn liền không lo được cái khác, nhịn không được hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt tại cái kia 10 mảnh băng ngọc xỉ cả mỏ lá bên trên qua lại liếc nhìn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng trịnh trọng. Hắn đã nhận ra trong phiến lá ẩn chứa huyền bí lực lượng, thần bí mà cường đại. Đây là cái gì? Hữu Sơn hỏi. Băng ngọc xỉ cả mỏ lá, đem ngâm nước, uống đằng sau có thể tăng lên pháp sư tinh thần lực hạn mức cao nhất, nhất hoàn pháp sư ước chừng có thể tăng lên 30 tả hữu tinh thần lực, bất quá chỉ có lần thứ nhất uống mới có hiệu. Cao Đức bình tĩnh nói. Tăng lên pháp sư tinh thần lực hạn mức cao nhất. Từ trước đến nay Trầm Ổn Như Sần nghe vậy cũng không nhịn được động dung, sắc mặt biến hóa. Mặc dù chỉ là khẽ biến, nhưng cũng đủ để cho thấy băng ngọc xỉ cả mỏ lá hiệu quả bất phàm. Dù sao Như Sần làm đấu giá có gìn thì ân người phụ trách, ngày bình thường thấy qua bảo vật có thể nói là nhiều vô số kể, có thể nói là kiến thức rộng rãi, bình thường vận, căn bản sẽ không để hắn sinh ra nửa điểm gợn sóng. Tiên sinh, có thể hay không chờ một lát, ta cần xin mời nghệ chính thầy giám định tới xem xét vật này. Như Sần rất nhanh khôi phục khóa chặt, hắn lễ phép nói ra. Ân, tận lực mau một chút, ta thời gian đang gấp. Cao Đức hứng hờ nói. Phòng đấu giá đương nhiên sẽ không ngươi nói cái gì liền tin cái gì, muốn đi chính mình quá trình, rất hợp lý. Hữu Sơn nhẹ gật đầu, sau đó đối với còn ở bên cạnh trở lấy nhân viên công tác phân phó một câu. Sau nửa ngày, một vị tóc hơi trắng bệnh, mặc màu xám pháp sư trưởng bảo lão nhân đi đến. Đây là phòng đấu giá chúng ta thủ tịch thầy giám định, Hazis Sở pháp sư. Hữu Sơn đầu tiên là cùng Cao Đức giới thiệu một câu. Hazis Sở pháp sư sau đó, Hữu Sơn đối với lão nhân nhẹ gật đầu, mở miệng nói vị khách nhân này nói những này băng ngọc xỉ cả mỏ là có thể tăng lên pháp sư tinh thần lực hạn mức cao nhất, còn xin ngài hỗ trợ xem xét một chút. Cái kia được xưng Hazis Sở pháp sư lão nhân nghe vậy cũng là có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Sau đó, hắn lên trước mấy bước, đi vào băng ngọc xỉ cả mỏ lá trước, vươn tay ra, đụng vào trong đó một mảnh vẫn còn lơ lửng trạng thái băng ngọc xỉ cả mỏ lá. Cao Đức gặp tình hình này, đầu lông mày vô ý thức chớp chớp. Tại hắn thị giác bên trong, rõ ràng nhìn thấy có ma lực ba động nổi lên, thuận Hazis Sở pháp sư đầu ngón tay, dần dần hướng chạy băng ngọc xỉ cả mỏ lá. Kỳ thật cái này ma lực ba động nhỏ không thể thấy, bất quá Cao Đức tại Hazis Sở pháp sư đi vào phòng thời điểm, liền đã mở ra mẹn đỏ dạ ma nhãn. Cho nên tất cả năng lượng lưu động trong mắt hắn đều là không chỗ che thân. Bất quá, hắn cũng không có động tác khác, tùy ý ma lực kia ba động tại băng ngọc xỉ cả mỏ lá thượng lưu động. Bởi vì Cao Đức nhận ra Hazis Sở pháp sư đang làm cái gì, là nhất hoàn hy hữu pháp thuật giám định thuật. Phóng ra giám định thuật chỉ định một cái vật kiện, cũng tại thi pháp trong quá trình một mực cùng bảo trì tiếp xúc, nếu như vật này kiện là vật phẩm siêu phàm hoặc mặt khác có kèm theo ma lực vật, thì pháp sư đem có thể biết được nó thuộc tính cùng sử dụng phương thức. Theo pháp thuật tiếp tục, Hazis Sở pháp sư sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Sau một lát, hắn thu tay lại, đối với Wilson trầm giọng nói vị tiên sinh này nói tới không giả, cái này băng ngọc xỉ cả mỏ là đúng là có tăng lên pháp sư tinh thần lực hiệu quả. Wilson nghe vậy cũng là thở dài một hơi, ngược lại đối với Cao Đức sốt rồi nói, tiên sinh, ngươi là muốn ủy thác phòng đấu giá chúng ta hỗ trợ đấu giá những này băng ngọc xỉ cả mỏ là sao? Ngươi yên tâm, chúng ta có Jin Thị Ẩn phòng đấu giá là lợi gỗ thành nhất quyền uy phòng đấu giá, đem những này băng ngọc xỉ cả mỏ là giao cho chúng ta, thông qua bản phòng đấu giá vận hành tuyên truyền, nhất định có thể giúp ngươi đưa chúng nó đánh ra cái giá cao, mà chúng ta chỉ lấy giá sau cùng nửa thành tiền thuê. Cao Đức nghe vậy chỉ là bình tĩnh địa lắc đầu. Tiên sinh, giá sau cùng nửa thành tiền thuê không cao, dù sao chúng ta sẽ còn tốn hao khí lực lớn giúp ngươi tiến hành trước đó thêm nhiệt tuyên truyền, đây đều là cần chi phí. Không đợi Wilson nói xong, Cao Đức đã ngắt lời hắn. Ta tin tưởng đấu giá có gìn thì ẩn thực lực, chỉ là ta hiện tại nhu cầu cấp bách tiền vốn, đợi không được hội đấu giá mở ra, cho nên hy vọng có thể lấy một ngụm giá phương thức đưa chúng nó bán ra cho quý hãng. Phòng đấu giá hạch tâm nghiệp vụ là tiếp nhận ủy thác đấu giá, nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ tiếp nhận một ngụm giá thu mua bảo vật, mà lại loại tình huống này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Bộ phận người bán, tựa như là Cao Đức như vậy, nhu cầu cấp bách tiền vốn, hoặc là không muốn kinh lịch đấu giá quá trình sự không chắc chắn, lo lắng cho mình bảo vật đang đấu giá bên trong không đạt được mong muốn giá cả, liền sẽ chủ động đưa ra lấy một ngụm giá phương thức đem bảo vật bán cho phòng đấu giá. Phòng đấu giá nếu như ước định pháp bảo này vật có nhất định giá trị thị trường cùng lợi nhuận không gian, sẽ xem xét lấy giá cả thích hợp thu mua. Một mặt khác, đối với một chút giá trị thị trường minh xác, dễ dàng chuyển bán còn có ổn định khách hàng nhu cầu bảo vật, phòng đấu giá có lòng tin lấy cao hơn giá thu mua giá cả nhanh chóng bán ra. Vì tiết kiệm thời gian chi phí cùng đấu giá quá trình chi phí, cũng sẽ lựa chọn trực tiếp thu mua. Nghe được Cao Đức mà nói, Wilson rơi vào trầm tư ở trong. Tăng lên pháp sư tinh thần lực hạn mức cao nhất bảo vật, tự nhiên không lo nguồn tiêu thụ. Cho nên hắn suy nghĩ cũng không phải là muốn hay không tiếp nhận một ngụm giá phương thức, mà là muốn cho Cao Đức mở ra một cái như thế nào giá cả. Sau một lát, hắn nhìn về phía Cao Đức, cân nhắc một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói tiên sinh, phòng đấu giá chúng ta nguyện ý thu mua ngươi băng ngọc xỉ cả mỏ lá, nhưng phương diện giá tiền, ý của ngài là 3500 kim tức hoa tệ. Cao Đức không cùng đối phương đá bóng, trực tiếp ra giá. Băng ngọc xỉ cả mỏ là giá trị, theo hắn tính ra là tại 300 kim tức hoa, phiến. Nhưng cân nhắc đến nó hy hữu thuộc tính cùng trên thị trường đối với nó nhu cầu, tràn giá 2 thành đến 4 thành đều là rất bình thường khu gian. Bất quá cũng nên cho phòng đấu giá kiếm lời một chút, cho nên Cao Đức mở một cái ở giữa giá cả. Wilson nghe được cái giá tiền này, ánh mắt có chút lóe lên một cái này so với hắn mong muốn giá thu mua cao một chút, nhưng lại tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Suy tư một lát, hắn cuối cùng vẫn gật đầu có thể, liền cái giá tiền này. Cao Đức lộ ra nụ cười hài lòng. Giá cả thỏa đàm, đến tiếp sau thủ tục cũng rất mau cùng tiến, ký xong tương ứng giao dịch văn bản tài liệu, liền có phòng đấu giá nhân viên công tác bưng lấy một cái dài một thước, cao khoan đều chừng nửa thước giường kim loại đi đến. Đây là ngài 3500 kim tức hoa tệ. Kẹo xạ. Cao Đức phất phất tay. Phía sau hắn hẹ sở cả lập tức tiến lên một bước, từ phòng đấu giá nhân viên công tác trong tay tiếp nhận cái kia giường kim loại. 3500 mai kim tức hoa tệ tăng thêm cái giường bản thân, trọng lượng gần 900 ounce, hẹ sở cả một tay tiếp nhận giường kim loại lại là mặt không đổi sắc. Nàng mở ra dương kim loại nhanh chóng kiểm kê xong trong đó kim tức hoa tệ số lượng về sau, đối với Cao Đức khẽ gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Cao Đức hài lòng cười nói, lại lần nữa sửa sang lại một chút cổ áo của mình, cũng không còn lưu lại, tại Wilson cùng Hazit sở trong ánh nhìn chăm chú, đứng dậy rời đi gian phòng. Nhìn Cao Đức cùng ẹ sở cả thân ảnh biến mất, Hazit sở pháp sư mới có chút xích lại gần Wilson, thấp giọng nói người này có chút lạ lẫm, không giống như là người địa phương, cần phải người chằm chằm một chút hắn sao. Wilson hai mắt nhắm lại, hơi suy nghĩ đằng sau. Lắc đầu nói hay là từ bỏ phía sau hắn thị nữ vừa mới biểu hiện ra băng ngọc sĩ cả mỏ lá lúc thi triển pháp thuật, là nhị hoàn pháp thuật phù không thuật có thể có một người tướng mạo dáng người đều là tuyệt hảo nhị hoàn pháp sư làm người hầu, lai lịch của người này tất nhiên không đơn giản. Mà lại, trên người hắn có một cỗ nhàn nhạt tiếp cận với xạ hương mùi, nhưng so xạ hương càng thêm nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, cùng loại với đàn hương, lại mang theo hải dương thực vật rõ ràng khí tức. Đây là long tiên hương hương vị. Hazit sở pháp sư nói khẽ. Wilson nhẹ gật đầu, long tiên hương giá cao chót vót không nói, mà lại sản lượng ít, thường là có tiền cũng mua không được. Trên người đối phương có thể mang theo loại mùi này, nói rõ thường ở vào long tiên hương hương hoàn cảnh bên trong. Đắc tội nhân vật như vậy, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Xác thực, vì 3500 kim tức hoa tệ, mạo hiểm như vậy, không đáng. Hazit sở pháp sư chậm rãi thở ra một hơi, đồng ý nói Cao Đức mang theo ẹ sở cả rời đi đấu giá cọ gìn thì ẩn, ngồi lên ở bên ngoài một mực chờ lấy xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, xa luân tại trên đường lát đá nhấp nô, phát ra lộc cộc tiếng vang, 7 lần hoặc 8 lần rẽ, cuối cùng tại một đầu vắng vẻ đầu ngõ trước dừng lại. Cao Đức cùng ẹ sở cả nhảy xuống xe ngựa, thanh toán xong tiền xe, liền để cho xà phu rời đi trước. Sau đó, hai người quẹo vào ngõ nhỏ, rất nhanh liền không có thân ảnh. Biện giọng nói và dáng điệu cô nhi viện, tầng hai trong phòng. Tám cái to to nhỏ nhỏ dương kim loại đều bị mở ra, bên trong là tràn đầy vàng óng ánh kim tức hoa tệ. Cao Đức đứng tại cái dương trước, có chút túi người, vươn tay nhẹ nhàng khuấy động lấy kim tệ rầm rầm tiếng vang tại yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Giải quyết. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Vì ổn thỏa đem băng ngọc xỉ cả mỏ lá xuất thủ, hắn cùng ẹ sợ cả có thể nói là đại phí chắc trở, gián tiếp mấy nhà phòng đấu giá, pháp sư tổ chức cùng cỡ lớn ma tại cửa hàng. Đấu giá có gìn thi ẩn chính là bọn hắn sau cùng một trạm. 50 phiến băng ngọc xỉ cả mỏ lá, cùng chia 8 lần xuất thủ. Tổng cộng đổi được kim tức hoa tệ 17.000 mai, bình quân 340 kim tức hoa tệ, phiến, so ngay từ đầu dự đoán còn nhiều hơn ra 2.000 mai kim tức hoa tệ.